Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Chỉ Nhược sắc mặt hơi ửng đỏ. Tiểu Chiêu ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào, dù sao mặc kệ chính mình công tử như thế nào, nàng là sẽ không rời đi. Lâm Phàm cười nhìn lấy ba tư tam sứ, cá nhân tư chất khác biệt, tuy nhiên Huy Nguyệt sứ không cách nào giống như chúng ta, nửa ngày luyện thành. Nhưng là, ta có nắm chắc, ngắn thì một năm, lâu là ba năm, định để Huy Nguyệt sứ có thành tựu, như thế nào? Ba tư tam sứ lẫn nhau, Diệu Phong sứ hỏi, không biết chúng ta có thể hay không cùng một chỗ, đi theo tại giáo chủ bên người luyện tập. Không được. Lâm Phàm cự tuyệt. Vì cái gì? Diệu Phong sứ không hiểu. Không tại sao? So sánh nam nhân, ta càng hy vọng là nũng nịu đại mỹ nhân theo bên người. Lâm Phàm nhìn lấy Diệu Phong sứ, huống hồ các ngươi giải đến quá xấu. Diệu Phong sứ, Lưu Vân sứ, trong lòng hai người tất chó, bọn họ tại Ba Tư Minh giáo cũng coi là đại soái ca một cái, chỗ nào khó coi. Hừ, người Trung Nguyên quả thật ánh mắt không được. Huy Nguyệt sứ tâm lý ngược lại là dâng lên mấy phần ý mừng. Bị nam nhân tán dương, nhất là lợi hại như vậy nam nhân, Huy Nguyệt sứ rất khó bảo trì bình tĩnh. Mà lại so sánh Lâm Phàm tướng mạo, nàng cũng cảm giác Lưu Vân sứ, Diệu Phong sứ hoàn toàn chính xác hơi khó coi. Phúc. Đại Khỉ Ti nhịn không được cười lên. Ba Tư Tam sứ, luận đến địa vị, ngoại trừ giáo chủ bên ngoài, bọn họ thế nhưng là gần với thập nhị bảo thụ vương tồn tại, chưa từng bị người như thế chế nhạo qua. Thế nhưng là, xem bọn hắn bị Lâm Phàm mắng, mà lại không dám cãi lại bộ dáng, Đại Khỉ Ti tâm lý vô cùng hả giận. Dù sao, nhiều năm như vậy trốn đông trốn tây, trong nội tâm nàng đối với Ba Tư Minh giáo hoảng sợ đồng thời, chung quy là có oán hận. Như thế nào, đến cùng có đáp ứng hay không? Lâm Phàm nhìn lấy Ba Tư Tam sứ, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Cái này khiến ba tư tam người chấn động. Ba người nhìn nhau, Lưu Vân sứ nhẹ gật đầu, chúng ta có thể tạm thời đáp ứng, bất quá, việc này còn cần hồi báo tổng giáo biết được. Được thôi. Lâm Phàm phất phất tay, hơi không kiên nhẫn. Trong lòng nghĩ là, hiện tại không rảnh quản các ngươi, chờ mình hoàn thành nhất thống thiên hạ nhiệm vụ về sau, có rảnh rỗi, liền đi một chuyến Ba Tư Minh giáo, dùng tuyệt đối vũ lực trực tiếp chấn áp thu phục. Cái kia chuyện thứ hai. Lưu Vân sứ vừa mở miệng, liền bị Lâm Phàm đánh gãy. Đến mức chuyện thứ hai, các ngươi thì đừng nói nữa. Lâm Phàm hai mắt hàn quang lấp lóe. Ta sẽ không giết Đại Khỉ Ti, mà lại có ta ở đây, càng sẽ không để cho người khác động nàng một sợi lông. Cái nào sợ các ngươi thập nhị bảo thụ vương tới, ta cũng bất lực. Ha ha, giáo chủ nói không sai. Tạ Tốn cười ha ha một tiếng. Đối với Lâm Phàm tính nết, tâm lý vô cùng tán đồng. Đây mới là Minh giáo giáo chủ, cái kia có địa bộ. Cái gì Ba Tư Minh giáo, gặp quỷ đi thôi. Ngươi, Lưu Vân sứ ba người sắc mặt đại biến. Được rồi, không nói nhiều nói, các ngươi trở về, đem việc này cáo chi các ngươi tổng giáo chủ, hoặc là kia cái gì thập nhị bảo thụ vương. Liền nói là bản giáo chủ nói. Lâm Phàm bá khí nhìn lấy bọn hắn, ta không phải sợ các ngươi Ba Tư tổng giáo, mà chính là nể tình có cùng nguồn gốc phân thượng, cho các ngươi một bộ mặt, cũng là cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu như còn dám có ý khác, ta không ngại chỉ huy Minh giáo mấy trăm ngàn huynh đệ tiến về các ngươi Ba Tư tổng giáo một hàng. Lâm Phàm như thế bá tức giận, để Đại Khỉ Ti một khỏa yên lặng đã lâu tâm bỗng nhiên bất tranh khí nhảy lên, chỉ cảm thấy gương mặt một trận phát nhiệt. Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhược hai cái nha đầu càng là hóa thân tiểu mê muội, mắt to nhìn lấy Lâm Phàm tràn đầy sùng mộ. Đến mức Chu Nhi ngược lại là một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ, dù sao từ nhỏ đã ái mộ Trương Vô Kỵ, cùng Lâm Phàm cũng không sao cả tiếp xúc qua, tự nhiên không có gì tình biệt luyến ý nghĩ. Một bên khác, ba làm liếc nhau, sau cùng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đối với Đại Khỉ Ti xử trí sau cùng như thế nào, bọn họ cũng không làm chủ được, chỉ cần đem chuyện này chi tiết báo cáo là đủ. Đi thôi. Lâm Phàm phất phất tay, sau đó không nói hai lời chỉ huy Đại Khỉ Ti các nàng trở về. Huy Nguyên sứ nhìn thoáng qua, sau cùng cắn răng nhấc chân đi theo. Lưu Vân sứ cùng Diệu Phong sứ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, phân phó thủ hạ gác đêm, sau đó hai người liền đi chữa thương. Chương 108, mang Chu Chỉ Nhược về Nga Mi. Ngày thứ hai, Lâm Phàm bọn người thu thập một phen, liền dự định rời đi. Huy Nguyệt sứ như cái theo đuôi một dạng, đi theo Lâm Phàm sau lưng. Điểm này, để Tiểu Chiêu cùng Chu Chỉ Nhược đều có một chút nhíu mày, có chút không vui. Mọi người lên thuyền biển. Minh giáo tổng đệ tử hô quát một tiếng, đại thuyền chậm chậm thúc đẩy. Tạ Tốn đứng lặng đầu thuyền, bên hai nghe sóng biển mãnh liệt thanh âm, không khỏi thở dài, không nghĩ tới ta Tạ mỗi người lúc còn sống, còn có thể trở về Trung Nguyên. Mọi người cũng là nhẹ nhàng thở dài. Từ khi Trương Thúy Sơn phu phụ rời đi Băng Hòa đảo, Tạ Tốn lẻ loi trơ trọi một người, ở trên đảo sinh sống thời gian 5-6 năm, cũng thật sự là không dễ dàng. Nếu không phải Đại Khỉ Ti, Tạ Tốn lúc này chỉ sợ còn tại Băng Hòa đảo bên trên khắp tựa băng. Đại Khỉ Ti đi vào Lâm Phàm bên người, đem trong tay thánh hỏa lệnh đưa cho Lâm Phàm. "Giáo chủ, cái này thánh hỏa lệnh vẫn là ngươi cầm lấy đi." Lâm Phàm tiếp nhận, nhìn lấy phía trên cái kia lít nha lít nhít chữ phạm, có chút quá mắt. Xem ra còn phải để Tiểu Chiêu giúp mình phiên dịch phiên dịch. Giáo chủ, ngươi thật muốn dạy nàng càn khôn đại na di. Đại Khỉ Ti nhìn thoáng qua cách đó không xa Huy Nguyệt sứ, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Giáo a, vì sao không dạy? Lâm Phàm mỉm cười. Giáo là khẳng định giáo. Bất quá, giáo chính là hắn cải tiến qua phiên bản. Không có thời gian mấy năm, Huy Nguyệt sứ chỉ sợ liền tầng thứ nhất đều học không được. Thế nhưng là, Đại Khỉ Ti ha to miệng, nhìn lấy Lâm Phàm lạnh nhạt biểu lộ, tâm lý thở dài một tiếng. Đã Lâm giáo chủ quyết định, chính mình nói thêm nữa cũng vô ích. Bất quá, Lâm Phàm vì nàng ra mặt, cứng rắn Ba Tư Minh giáo. Đại Khỉ Ti vẫn là rất cảm kích. Mấy ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Đại thuyền dừng sát ở cảng khẩu. Vô Kỵ huynh đệ. Lâm Phàm hô một tiếng. Trương Vô Kỵ vội vàng đi tới, Lâm đại ca. Vô Kỵ huynh đệ, ngươi chỉ huy Long Vương cùng Sư Vương bọn họ tiến về Quang Minh đỉnh, ta mang Chu cô nương đi xử lý một ít chuyện, sau đó lại trở về. Trương Vô Kỵ nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, thế nhưng là Chu Chỉ Nhược đầu cũng không về. Trương Vô Kỵ trong lòng đắng chát, nhẹ gật đầu, đáp, vâng, ta cũng muốn đi theo ngươi. Huy Nguyệt sứ vội vàng nói. Lâm Phàm lắc đầu, không cần, ta rất nhanh liền sẽ trở về Quang Minh đỉnh, ngươi lại theo Trương giáo chủ bọn họ, đợi ta trở về, liền dạy ngươi Càn Khôn Đại Na Di. Huy Nguyệt sứ tuy nhiên tâm lý không muốn, nhưng trong lòng lại không dám nghịch lại Lâm Phàm. Dù sao tại Linh Xà đảo phía trên, Lâm Phàm võ công cho nàng lưu lại quá sâu ấn tượng. Tốt ta. Huy Nguyệt sứ nhẹ gật đầu. Có Minh giáo con cháu vì mọi người an bài tốt xe ngựa. Trương Vô Kỵ bọn người sau khi đi, giữa sân chỉ còn lại có Lâm Phàm, Tiểu Chiêu cùng Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược nghi ngờ nói, Lâm đại ca, ngươi muốn dẫn Chỉ Nhược đi làm cái gì? Tiểu Chiêu cũng là tò mò nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười, đương nhiên là đi Nga Mi, đoạt lại vốn nên thứ thuộc về ngươi. Lâm đại ca, ngươi. Chu Chỉ Nhược nghe vậy, trong nháy mắt bị cảm động. Trong mắt đều có một chút phát hồng. Từ khi sư phụ Diệt Tuyệt sư thái đi về coi tiên, ngoại trừ Lâm Phàm bên ngoài, đã không ai quan tâm như vậy nàng. Lâm Phàm không chỉ có dạy nàng thần công bí tịch, mà lại còn như thế trợ giúp nàng, thật là để Chu Chỉ Nhược tâm lý cảm động không thôi. Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ lên đầu của nàng, "Đứng ốc, đi thôi, ngươi đã gọi ta một tiếng đại ca, việc này tự nhiên có đại ca vì ngươi làm chủ." Cái này hơi có vẻ thân mật động tác, để Chu Chỉ Nhược kiều nộn hai gò má hơi ửng đỏ đỏ. Bất quá, cũng không có phản kháng. Lâm Phàm mang theo Chu Chỉ Nhược cùng Tiểu Chiêu, một đường ngồi xe ngựa, hướng về Nga Mi tiến đến. Xe ngựa tự nhiên là từ Minh giáo đệ tử chuẩn bị. Lâm Phàm làm sa phu, Chu Chỉ Nhược cùng Tiểu Chiêu ngồi ở trong xe ngựa. Hiện tại cũng không gấp, hai cái cô nương ra nhà, lộ trình xa xôi, cưỡi ngựa có nhiều bất tiện, Lâm Phàm tự nhiên làm cho các nàng ngồi xe ngựa, thư thư phục phục đi đường. Trên đường nhàm chán thời điểm, Lâm Phàm liền để Tiểu Chiêu vì hắn phiên dịch Thánh Hỏa lệnh phía trên võ công. Tự nhiên cũng không có gạt Chu Chỉ Nhược. Bất quá, nhìn đến Chu Chỉ Nhược bộ dáng cảm hứng thú, Lâm Phàm không khỏi chăm chú dặn dò, "Chỉ Nhược, Cửu Âm Chân Kinh Bác Đại Tinh Thâm, đã đầy đủ ngươi nghiên tập tốt một đoạn thời gian, phải tránh mơ tưởng xa vời. Cái này Thánh Hỏa lệnh phía trên võ công, vốn cũng không phải là cái gì đường ngay, tại ngươi Cửu Âm Chân Kinh chưa đại thành trước đó, không muốn lung tung tu luyện." Nhìn lấy Lâm Phàm như vậy lo lắng bộ dáng, Chu Chỉ Nhược tâm lý ấm áp. Nàng mỉm cười, nói khẽ, "Yên tâm đi, Lâm đại ca, ta không biết sửa luyện, có Cửu Âm Chân Kinh đã đủ rồi." Nàng nói, cũng là lời thật. Cửu Âm Chân Kinh nội dung, muốn học được tinh thông, chỉ sợ phải hao phí tốt thời gian mấy năm. Lại nơi nào có tinh lực đi tu luyện cái này Thánh Hỏa lệnh võ công? Chu Chỉ Nhược chỉ là tâm lý hiếu kỳ. Dù sao, ngày đó Linh Xà đảo phía trên, ba cái kia người ba tư đường lối quá mức quỷ dị. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, như thế thuận tiện. Cái này Thánh Hỏa lệnh quả thật ma giáo con đường. Nguyên tắc bên trong, Trương Vô Kỵ đối chiến Thiếu Lâm Tam Cao Tăng, sử dụng Thánh Hỏa lệnh, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, Lâm Phàm cũng chỉ là tham khảo. Mấy ngày sau, Lâm Phàm ba người tới Nga Mi khu vực. Chu Chỉ Nhược chẳng biết tại sao, đồng nhiên bắt đầu khẩn trương lên. Trong tay bị thiên kiếm, cầm thật chặt, đốt ngón tay đều có một chút trắng bệnh. Nàng thở nhỏ tại Nga Mi lớn lên, có Diệt Tuyệt sư thái bảo vệ, sư tỷ muội cũng không dám khi dễ nàng. Mà nàng, trời sinh nhu nhược tính tình, từ trước tới giờ không cùng các tranh đoạt cái gì. Không phải vậy, cũng sẽ không để Đinh Mẫn Quân chiếm vị trí. Lần này đến đây, muốn đoạt lại trưởng môn chi vị, Chu Chỉ Nhược không khỏi khẩn trương lên. Lâm Phàm gặp nàng bộ dáng như vậy, trấn an nói, "Chỉ Nhược, có Lâm đại ca tại, ngươi cứ yên tâm chính là." "Đúng vậy à, Chỉ Nhược tỷ tỷ, trưởng môn chi vị vốn chính là ngươi, ngươi lần này đến đây, bất quá là cầm lại đồ vật của mình." Tiểu Chiêu cười nói. "Tiểu Chiêu nói đúng." Lâm Phàm cười nói. "Đúng không, đúng không?" Tiểu Chiêu chớp mắt to, nhìn lấy Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược nhẹn miệng cười, "Tiểu Chiêu muội muội nói đúng, ta lấy về ban đầu vốn thứ thuộc về ta, vì sao muốn cần trường, nếu như như vậy, ngày sau lại như thế nào chỉ huy Nga Mi phái hưng thịnh?" Nói đến đây, Chu Chỉ Nhược trong mắt lóe lên kiên định. Sau đó, cầm kiếm trực tiếp hướng về Nga Mi phái đi đến. Lâm Phàm gặp này, âm thầm nhẹ gật đầu. Tuy nhiên, hắn rất ưa thích Chu Chỉ Nhược nhu nhược xinh đẹp bộ dáng. Nhưng là, hắn hay là hy vọng, cô nương này cái kia kiên cường thời điểm, vẫn là muốn kiên cường một chút. Đi vào trước sân môn, đã thấy hai vị Nga Mi đệ tử thủ vệ sân môn. Linh Châu, Minh Hà. Chu Chỉ Nhược nhìn đến đồng môn, trong giọng nói có chút kích động. Chu sư tỷ. Linh Châu, Minh Hà hai người nhìn đến Chu Chỉ Nhược, không khỏi lộ ra kinh hỉ. Thế nhưng là, sau một khắc, hai người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngữ khí lo lắng nói, Chu sư tỷ, ngươi tại sao trở lại, đi mau, đi mau. Trường môn nếu như biết ngươi trở về, sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn trước mắt hai vị sư muội vì chính mình lo lắng bộ dáng, Chu Chỉ Nhược tâm lý cảm động, trong mắt lóe lên một tia ấm áp, cười nói, yên tâm, nàng không thể làm gì ta. Hôm nay ta tới, chính là muốn lấy về ban đầu vốn thứ thuộc về ta. Chu Chỉ Nhược nói xong câu đó, sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía trước, thân bên trên tán phát lấy không tên khí thế. Chương 109, Trấn Nhiếp Nga Mi. Linh Châu Minh Hà gặp này, không khỏi giật mình. Thẳng đến Chu Chỉ Nhược ba người đi xa về sau, hai nữ mới hồi phục tinh thần lại. Chu sư tỷ, giống như biến đến không đồng dạng.
Đúng vậy a.
Vừa mới Chu sư tỷ bên người cái kia nam nhân là ai a, làm sao cảm giác tốt nhìn quen mắt dáng vẻ?
A,
ta cũng có loại cảm giác này. Hai nữ cao mày suy tư một phen. Sau một khắc, hai nữ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn đến trong mắt đối phương kinh hãi.
Nhẹ 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 là
ma.
Ma giáo.
Giáo chủ. Lâm Phàm bồi tiếp Chu Chỉ Nhược, trực tiếp leo lên Nga Mi Sơn, đi vào Nga Mi phái bên trong. Không bao lâu, liền tới đến một chỗ diễn võ trường. Lúc này, có không ít đệ tử, chính ở chỗ này luyện tập võ công. Chu Chỉ Nhược ba người đến, nhất thời làm cho các nàng kinh trụ.
Chỉ Nhược.
Chỉ Nhược sư muội.
Chu sư tỷ.
Chỉ một thoáng, không ít Nga Mi đệ tử, mừng rỡ không thôi chạy tới.
Sư tỷ, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy rồi?
Đúng vậy a sư muội, ngươi không sao chứ? Nghe một đám sư tỷ muội quan tâm, Chu Chỉ Nhược mỉm cười nói, đa tạ chư vị sư tỷ muội quan tâm, chỉ như vô sự. Lâm Phàm cùng Tiểu Chiêu trong lúc nhất thời, ngược lại là bị các nàng không để mắt đến tồn tại. Mà đúng lúc này, một tiếng thét to lên vang lên, đều làm gì chứ, cãi nhau, còn thể thống gì?
Xoát.
Vây quanh Chu Chỉ Nhược một đám Nga Mi đệ tử, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhất bạch, giống như chấn kinh con thỏ, vội vàng né qua một bên, trực tiếp đem Chu Chỉ Nhược bạo lộ ra. Mà Chu Chỉ Nhược cũng ngẩng đầu hướng về người tới nhìn qua.
Đinh Mất Quân.
Lâm Phàm quan sát một chút Đinh Mất Quân. Dáng người cao gầy, bộ mặt xương gò má nhỏ cao, miệng hơi có vẻ lớn, màu da lại vàng, không đủ trắng nõn. Mặc dù không thể nói xấu, nhưng cũng không thể nói mỹ.
Đinh sư tỷ.
Chu Chỉ Nhược nhìn đến Đinh Mẫn Quân, ngược lại bình tĩnh trở lại, ngựa khí nhàn nhạt, nói một tiếng.
Chu Chỉ Nhược.
Đinh Mẫn Quân nhìn đến Chu Chỉ Nhược, nhất thời biến sắc, thét to lên nói, ngươi còn dám trở về?
Vì sao không dám?
Chu Chỉ Nhược ngữ khí bình tĩnh, sư tôn trước khi lâm trùng, đem trưởng môn chi vị chuyển cho ta, để cho ta làm vinh dự Nga Mi, Chỉ Nhược một ngày không dám quên, tự nhiên muốn trở về.
Im ngay.
Đinh Mẫn Quân quát nói, ngươi đã sớm bị bản trưởng môn trục xuất Nga Mi, đã không phải ta Nga Mi đệ tử, lại còn có gan trở về.
Tốt, đã như vậy, ngươi cũng đừng trách bản trưởng môn không niệm tình xưa, Chu Chỉ Nhược, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm.
Nói xong, ngang nhiên hướng về Chu Chỉ Nhược xuất thủ.
Đinh Mẫn Quân tay cầm bảo kiếm,
trực tiếp hướng về Chu Chỉ Nhược chém tới, xuất thủ không lưu tình chút nào. Một bên Nga Mi chúng đệ tử phát ra trận trận kinh hô. Tuy nhiên, ngày đó Đinh Mẫn Quân bức bách Chu Chỉ Nhược lúc, các nàng không có vì Chu Chỉ Nhược ra mặt. Đó là bởi vì Đinh Mẫn Quân bắt lấy Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ nhận biết làm lý do đầu. Sau đó, lấy môn quy áp bách Chu Chỉ Nhược, tăng thêm Chu Chỉ Nhược luôn luôn tính tình mềm yếu. Này mới khiến Đinh Mẫn Quân đạt được.
Bất quá,
Chu Chỉ Nhược tại một đám Nga Mi đệ tử trong lòng, tuyệt đối phải so Đinh Mẫn Quân được hoan nghênh hơn nhiều.
Giờ phút này,
nhìn thấy Đinh Mẫn Quân phía dưới này đáng sợ, nhất thời nguyên một đám lo lắng không thôi. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Đinh Mẫn Quân như thế, trong mắt lóe lên một chút thảm đạm.
Chợt, lại biến thành kiên định.
Keng. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, lóe qua một vệt lăng liệt hàn quang.
Keng.
Một tiếng vang nhỏ, trực tiếp đem Đinh Mẫn Quân trường kiếm trong tay đánh gãy.
Đinh Mẫn Quân trong mắt lóe qua hoảng sợ.
Mắt thấy hàn quang hướng về chính mình cái cổ bộ tới.
Không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vàng thân hình ngửa về sau một cái.
Xoát.
Kiếm khí xẹt qua, nhất thời, Đinh Mẫn Quân châm cài bị đánh nát.
Một đầu tóc đen thui tàn mát, rất là chật vật.
Bạch bạch bạch.
Đinh Mẫn Quân hướng về sau, một liền lùi lại hơn 10 bước, mới miễn cưỡng dừng thân hình.
Khuôn mặt sắc chưa tình hồn.
Ỷ Thiên kiếm.
Đinh Mẫn Quân cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Chu Chỉ Nhược.
Nguy hiểm thật.
Kém một chút.
Thì kém một chút, chính mình thì đầu thân chia lịa.
Chu Chỉ Nhược tiện nhân kia, thủ đoạn thật tàn nhẫn.
Bốn phía Nga Mi đệ tử cũng là một trận xôn xao.
Chợt lóe qua vẻ kích động.
Cái này Ỷ Thiên kiếm bị ma giáo giáo chủ lưu tại Quang Minh đỉnh.
Không nghĩ tới, Chu sư tỷ vậy mà có thể đưa nó thu hồi lại.
Tốt ngươi cái Chu Chỉ Nhược, còn nói ngươi cùng ma giáo không có liên quan.
Đinh Mẫn Quân xanh mặt, quát nói, cái này Ỷ Thiên kiếm bị cái kia ma giáo giáo chủ Lâm Phàm cầm lấy đi, làm sao lại tại trên tay ngươi?
Chư vị sư tỷ muội, các ngươi đều thấy được, Chu Chỉ Nhược cấu kết ma giáo, muôn lần chết khó tha thứ, sư phụ đã tiên hằng, hôm nay liền từ chúng ta, vì nàng lao nhân ra thanh lý môn hộ.
Đinh Mẫn Quân cũng thông minh,
nàng biết mình tuyệt đối đánh không lại tay cầm Ỷ Thiên kiếm Chu Chỉ Nhược, cho nên liền dùng cái này đến lôi cuốn trong môn sư tỷ muội.
Chu Chỉ Nhược mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn toàn bộ Nga Mi.
Đinh Mẫn Quân tiếng nói vừa ra, một đám Nga Mi đệ tử sắc mặt biến, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược tràn đầy hoài nghi.
Chỉ Nhược, ngươi thật cấu kết ma giáo?
Tĩnh Huyền sư thái không khỏi nhíu mày lên tiếng hỏi.
Ta.
Chu Chỉ Nhược há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào.
Thế thốt phủ nhận, đó là không có khả năng,
nàng cũng sẽ không như thế làm.
Nếu như thừa nhận, nhìn những sư tỷ này mỗi bộ dáng, chỉ sợ cũng muốn đối với mình ra tay.
Trong lúc nhất thời, Chu Chỉ Nhược lâm vào lưỡng nan.
Đinh Mẫn Quân ở một bên nhìn đến cười lạnh, cắt, còn chờ cái gì, còn không mau đem Chu Chỉ Nhược cầm xuống.
Đinh Mẫn Quân trong khoảng thời gian này đại lĩnh trưởng môn, động thì trách phạt trong môn đệ tử.
Trong lòng mọi người đều sợ nàng.
Được nghe nàng thét to lên lên tiếng.
Nhất thời, nguyên một đám đem bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược.
Nhìn lấy các đem trường kiếm trong tay đối với mình, Chu Chỉ Nhược rất thương tâm.
Đỏ ngầu cả mắt lên.
Lâm Phàm nhìn không được.
Chu Chỉ Nhược nha đầu này, vẫn là tính tình quá nhân từ.
Đủ rồi.
Một tiếng gầm thét vang vọng Nga Mi sơn đỉnh,
còn như lôi đình nổ vang.
làm cho tâm thần người run rẩy dữ dội, khiến người không rét mà run. Quỷ ngục âm phong hống, Cửu Âm Chân Kinh bên trong ghi lại một loại âm ba công, uy lực của nó không thấp hơn Thiếu Lâm Sư Tử hống. Soạn. Một đám Nga Mi đệ tử bị Lâm Phàm đột nhiên lên tiếng chấn nhiếp, nhất thời nguyên một đám sắc mặt đống nhiên nhất bạch, tu vi thấp, bảo kiếm trong tay càng là rớt xuống đất, mà cái kia Đinh Mất Quân bị Lâm Phàm nhắm vào, đứng mũi chịu sào, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài. Phúc. Trong miệng máu tươi đống nhiên phun ra, người nào? Nga Mi một đám đệ tử quá sợ hãi, sau một khắc liền nhìn đến Lâm Phàm tự một bên đi ra, mà khi thấy Lâm Phàm dung mạo sau, chỉ một thoáng, không ít Nga Mi con cháu biến đến mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy. Ma giáo giáo chủ, không biết là ai hô một tiếng. Nhất thời, toàn bộ diễn võ trường yên tĩnh im mắng, giống như nửa đêm bãi tha ma, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lâm đại ca, Chu Chỉ Nhược nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuống. Lâm Phàm nhìn đau lòng, than tiếng nói, Chỉ Nhược, ngươi vẫn là quá mềm lòng. Chợt nhìn về phía những cái kia Nga Mi đệ tử, chúng Nga Mi đệ tử vì Lâm Phàm ánh mắt chấn nhiếp, nguyên một đám câm như hến, không dám lên tiếng. Lâm Phàm như thế, toàn bộ giang hồ ai không sợ? Diệt Tuyệt Sư Thái thật sự là dạy một đám đệ tử giỏi a. Lâm Phàm lạnh hừ một tiếng. Chương 110, cường thế chân phục. Ngươi, Tĩnh Huyền Sư Thái nhịn không được, tuy nhiên sợ hãi Lâm Phàm, nhưng nghe nói Lâm Phàm loại giọng nói này vẫn là không nhịn được cả giận. Lâm giáo chủ, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Lâm Phàm hừ lạnh, Chỉ Nhược chính là Diệt Tuyệt Sư Thái, trước khi Lâm Trung tuyển định trưởng môn nhân, có thể nhìn xem các ngươi đang làm cái gì. Thật không biết Diệt Tuyệt Sư Thái như dưới suối vàng có biết rõ, các ngươi dám to gan như thế khi sư diệt tổ, có thể hay không khí theo trong quan tài nhảy ra. Lâm giáo chủ, ngươi cái này là ý gì? Ngươi chẳng lẽ muốn nhúng tay ta Nga Mi nội bộ sự tình? Tĩnh Hư Sư Thái cũng không nhịn được lên tiếng nói, và lại Chỉ Nhược vi phạm ta Nga Mi môn quy, tự nhiên không thể lại làm trưởng môn. Tĩnh Hư, Tĩnh Huyền hai người xem như bây giờ Nga Mi bên trong bối phận tối cao người, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay các ngươi Nga Mi sự tình. Lâm Phàm nói ra, sau đó lời nói âm chuyển một cái, các ngươi cái gọi là Chỉ Nhược vi phạm Nga Mi môn quy, có thể là trong miệng các ngươi cấu kết mà giáo. Tĩnh Huyền, Tĩnh Hư trầm mặc. Khu khu. Lúc này thời điểm, Đinh Mẫn Quân ho mấy ngụm máu mạn, dãy rủa lấy đứng lên, tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Lâm Phàm. Thực sự không nghĩ tới, vị này ma giáo giáo chủ khủng bố như thế, chỉ là một tiếng thét to lên, liền để nàng bị thương như thế. Bất quá, nhìn thấy Tĩnh Huyền, Tĩnh Hư mở miệng, Đinh Mẫn Quân tuy nhiên tâm lý sợ hãi, nhưng là cũng biết, lúc này nàng cần phải lên tiếng. Không phải vậy, nàng người trưởng môn này, ngày sau cũng làm không an ổn. Dù sao, Chu Chỉ Nhược cấu kết ma giáo, là nàng nói ra trước đã. Không tệ. Đinh Mẫn Quân chịu đựng sợ hãi trong lòng, lớn tiếng nói, Chu Chỉ Nhược cấu kết ma giáo, tự nhiên không thể làm Nga Mi trưởng môn. Đinh Mẫn Quân lời vừa nói ra, giữa sân trong nháy mắt an tĩnh lại. Không ít Nga Mi đệ tử, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn lấy Lâm Phàm. Đinh Mẫn Quân ngay trước Lâm Phàm trước mặt, gọi thẳng ma giáo. Nếu là chọc giận hắn, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được a. Bất quá, Lâm Phàm đối với xưng hô này không đệ bụng. Ngược lại lạnh nhạt nhìn lấy Đinh Mẫn Quân, ngựa khí bình tĩnh nói, cấu kết ma giáo, không thể làm trưởng môn, còn muốn bị trục xuất Nga Mi, cái kia tiếp nhận ma giáo ân huệ đâu? Lại nên làm như thế nào? Lâm Phàm lời vừa nói ra, không ít Nga Mi đệ tử không rõ ý nghĩa. Đinh Mẫn Quân tuy nhiên sợ hãi Lâm Phàm, nhưng là lúc này xem như vỏ đã mẹ không sợ rơi. Nàng cười lạnh nói, ta Nga Mi danh môn chính phái, như thế nào sẽ tiếp nhận ma giáo ân huệ? Thật sao? Lâm Phàm nhàn nhạt nhìn lấy nàng, nếu như nói Nga Mi có một người chưa từng nhận qua ma giáo ân huệ lời nói, cái kia chính là Diệt Tuyệt Sư Thái. Vạn An tự một hàng, Diệt Tuyệt Sư Thái tình nguyện thịt nát xương tan, cũng không muốn tiếp nhận ma giáo ân tình. Tuy nhiên, ta không tán đồng cách làm của nàng, nhưng cũng bội phục cách làm người của nàng khí tiết. Có thể là các ngươi. Lâm Phàm nhìn một vòng Nga Mi đệ tử, mọi người không dám nhìn thẳng hắn, đều cúi đầu xuống. Một nhắc nhở như vậy, các nàng mới nhớ tới, Nga Mi trên dưới hoàn toàn chính xác nhận ma giáo đại ân. Đinh Mẫn Quân cũng là sắc mặt khó coi. Một đám vong ân phụ nghĩa thế hệ bị ta Minh giáo cứu, trái lại đối ta Minh giáo chẳng thèm ngó tới, như thế sắc mặt thực sự khiến người ta buồn nôn. Đây chính là cái gọi là danh môn chính phái, đây chính là cái gọi là chính phái đệ tử. Ha ha, thật sự là có thật tốt cười đâu. Lâm Phàm cười lạnh, trong mắt hàn quang lấp lóe. Ta Minh giáo được xưng là ma giáo, cái kia thì không có một cái nào kẻ bá phải, đã các ngươi không muốn nhận ta Minh giáo chi tình, vậy thì tốt, hôm nay bản giáo chủ liền để cho các ngươi đổi theo Diệt Tuyệt Sư Thái, cũng coi như thành toàn các ngươi danh môn chính phái khí tiết. Nói xong, Lâm Phàm thể nội Cửu Dương thần công đột nhiên xuất phát, kinh khủng nội lực giống như quần quận giang hà, uy áp toàn trường. Một đám Nga Mi đệ tử cùng nhau biến sắc, nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ. Càn Khôn đại na di, Lâm Phàm hai mắt lóe qua màu sắc trang nhã, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ông quanh thân giữa không trung ẩn ẩn có loại vặn vẹo cảm giác. Lúc này, một đám Nga Mi đệ tử cảm giác được chính mình phảng phất xa vào đến đầm lầy bên trong, không thể động đậy. Càng làm cho các nàng hơn hoảng sợ là thân hình không bị khống chế tung bay rời đất mặt. Theo Lâm Phàm tay cầm chậm rãi nắm lên, một đám trôi lơ lửng trên không trung Nga Mi con cháu chỉ cảm thấy trong không khí truyền đến trầm một áp lực, làm cho các nàng hô hấp đều biến đến khó khăn. Nguyên một đám khuôn mặt nhỏ bắt đầu nín đến đỏ bừng. trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Giờ phút này, các nàng liền trương miệng nói chuyện đều khó khăn, nhất là Đinh Mẫn Quân, khuôn mặt đều trướng thành màu xanh tím, trong mắt tràn đầy khủng hoảng cùng bất lực. Lâm đại ca, van cầu ngươi thả qua các nàng đi. Ngay tại Nga Mi một đám đệ tử lúc tuyệt vọng, một đạo giống như tiên âm nữ tiếng vang lên. Chúng Nga Mi đệ tử nghe vậy, trong mắt nhất thời lóe qua một tia chờ mong. Chờ mong lại cảm kích nhìn Chu Chỉ Nhược. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Chỉ Nhược, ngươi cũng nhìn đến miệng của những người này mặt, ngươi khẳng định muốn vì bọn nàng cầu tình. Ngươi vì bọn nàng cầu tình, các nàng lại có thể từng nghĩ tới ngươi. Vi phạm diệt tuyệt sư Thái Di ngôn, đoạt ngươi trưởng môn vị, lại đưa ngươi đổi ra Nga Mi, hiện tại còn muốn trị ngươi tội, những người này đáng giá ngươi cầu tình. Được nghe Lâm Phàm lời ấy, những cái kia Nga Mi đệ tử, nguyên một đám vừa thẹn vừa xấu hổ. Đương nhiên, Đinh Mẫn Quân ngoại trừ, nàng giờ phút này chỉ có sợ hãi. Chu Chỉ Nhược môi mềm nhấp nhẹ. Lâm đại ca, bất kể như thế nào, các nàng đều là sư tỷ của ta muội, là Nga Mi phái phục hưng hy vọng, Chỉ Nhược van cầu Lâm đại ca, tha cho các nàng đi. Nói, Chu Chỉ Nhược liền muốn đối Lâm Phàm quỳ xuống tới. Bất quá, hai đầu gối một chút khẽ cong, liền cảm giác một cô vô hình lực lượng, để cho nàng quỳ không đi xuống. Chu Chỉ Nhược nâng lên đầu, ánh mắt khẩn cầu, nhìn lấy Lâm Phàm. Tốt a. Lâm Phàm thở dài, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền tha cho các nàng một lần. Hừ. Lâm Phàm vung tay lên, thu càn khôn đại na di chi công. Nhất thời, những cái kia Nga Mi con cháu từ không trung ngã xuống, nguyên một đám chật vật không chịu nổi. Chuyện còn lại thì giao cho ngươi tự mình xử lý đi. Lâm Phàm nói một tiếng, lại nói, đối đãi ngươi xử lý xong, có thể đến Quang Minh đỉnh tìm ta. Đương nhiên. Câu nói sau cùng, Lâm Phàm dùng truyền âm nhập mật chi pháp, chỉ có Chu Chỉ Nhược một người biết. Chu Chỉ Nhược trong mắt lóe lên một tia không muốn. Bất quá, vẫn gật đầu. Bởi vì, tiếp đó, nàng cần lưu tại Nga Mi một đoạn thời gian, chỉnh đốn trong môn sự vật. Tiểu Chiêu, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm sờ lên Tiểu Chiêu đầu. Ừm. Tiểu Chiêu nhẹ gật đầu. Sau đó, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, Chu tỷ tỷ, gặp lại. Nhìn lấy Lâm Phàm cùng Tiểu Chiêu đi xa bóng lưng, một đám Nga Mi đệ tử đều cùng nhau thở dài một hơi. Chỉ có Chu Chỉ Nhược trong mắt lóe lên một tia buồn vô cớ, luôn cảm giác tâm lý thiếu một chút cái gì. Đa tạ sư muội cầu tình. Tĩnh Huyền trên mặt vẫn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, hướng Chu Chỉ Nhược gửi tới lời cảm ơn. Còn lại Nga Mi đệ tử cũng liền bận bịu nguyên một đám cảm ơn Chu Chỉ Nhược. Tại các nàng xem tới, nếu không phải Chu Chỉ Nhược cầu tình, sợ sợ các nàng hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này. Đương nhiên, những người này cũng không biết, Lâm Phàm chỉ là hù dọa một chút các nàng mà thôi. Dù sao, đem các nàng toàn giết dễ dàng, nhưng Chu Chỉ Nhược cái kia cửa ải khổ sở. Chu Chỉ Nhược thanh nhã cười một tiếng, đều là chính mình sư tỉ muội, không khách khí. Chương 111, gặp lại Triệu Mẫn. Mà đúng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Hừ, giả mù sa mưa. Mọi người nghe vậy, đều là biến sắc. Theo tiếng đi tới, Đinh Mẫn Quân một mặt ghen ghét hận nhìn lấy Chu Chỉ Nhược. Đinh sư muội, ngươi làm sao có thể nói như vậy, nếu không phải Chu sư muội cầu tình, hôm nay ngươi ta có thể bình yên vô sự. Tĩnh Hư sư quá không thích nói. Đinh Mẫn Quân nuốt một cái khỏe miệng máu tươi, xanh mặt, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia ma giáo giáo chủ chính là Chu Chỉ Nhược mang lên núi đến, nếu không, nào có cái này rất nhiều chuyện. Ngươi, Tĩnh Huyền bọn người bị chẹn họ một chút. Lâm Phàm, đích thật là Chu Chỉ Nhược mang lên núi. Nhưng là, dù là không có Chu Chỉ Nhược, lấy Lâm Phàm cái kia quỷ thần khó đoán thực lực, muốn đến Nga Mi Sơn, lại có ai ngăn được? Chu Chỉ Nhược lại là bình tĩnh nhìn liếc một chút Đinh Mẫn Quân. Tốt Đinh sư tỷ, nhiều lời vô ích, đem trưởng môn thiết chỉ hoàn giao ra đi. Nghe được Chu Chỉ Nhược để cho nàng giao ra trưởng môn thiết chỉ hoàn, Đinh Mẫn Quân trong nháy mắt biến sắc. Nam mơ, thiết chỉ hoàn, ta sẽ không giao, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Đinh Mẫn Quân cười lạnh, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ làm người trưởng môn này. Còn lại Nga Mi đệ tử, nguyên một đám không biết làm sao, cũng không biết giúp ai cho phải. Chu Chỉ Nhược trong mắt lóe qua một chút giận dữ. Đã sư tỷ ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đừng trách sư muội vô lễ. Nói xong, Chu Chỉ Nhược trực tiếp đi lấy thiết chỉ hoàn. Đinh Mẫn Quân gặp này, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đưa tay cầm kiếm, liền hướng Chu Chỉ Nhược bụng dưới đâm tới. Thế nhưng là, sau một khắc, đã thấy Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng như người, sau đó duỗi ra năm ngón tay, tôi trò nhẹ nhàng phất một cái, sử xuất cửu âm chân kinh bên trong công phu, thủ huy ngũ huyền. Chỉ một thoáng, Đinh Mẫn Quân chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, toàn thân kình tiêu tan. Trường kiếm trong tay bang ken một tiếng rơi xuống đất. Đinh Mẫn Quân trong lòng kinh hãi sau khi, liền muốn lùi lại. Thế nhưng là, chỗ đó còn kịp. Đã thấy Chu Chỉ Nhược năm ngón tay biến chảo, trực tiếp chộp vào Đinh Mẫn Quân trên cổ. Chỉ cần một chút dùng lực, liền có thể đem Đinh Mẫn Quân cổ vặn gãy. Ngươi! Đinh Mẫn Quân trong lòng hoảng hốt. Ngươi đây là cái gì công phu? Nàng vô tin. Chu Chỉ Nhược sử xuất, tuyệt đối không phải Nga Mi phái võ công. Chu Chỉ Nhược bình thản nhìn nàng một cái, cửu âm chân kinh. Nói xong, buông ra Đinh Mẫn Quân. Ngọc vung tay lên, trực tiếp đem Đinh Mẫn Quân trên ngón tay thiết chỉ hoàn gỡ xuống. Đinh Mẫn Quân thất hồn lạc phách nằm rạp trên mặt đất, trong miệng nỉ nó nói, cửu âm chân kinh. Ngắn ngủi thời gian, Chu Chỉ Nhược quả thực tưởng như hai người. Không chỉ có là Đinh Mẫn Quân, còn lại Nga Mi đệ tử đều sợ ngây người. Chu Chỉ Nhược lại không để ý tới các nàng, mà chính là đem thiết chỉ hoàn mang theo trên tay, giơ lên cao cao. Sau đó, ngắm nhìn một phía, thanh âm thanh thúy vang vọng Nga Mi. "Ta, Chu Chỉ Nhược, từ hôm nay, kế thừa tiên sư Diệt Tuyệt sư Thái Di Chí, trưởng quản Nam Y." Chúng đệ tử nhìn nhau. Sau một khắc, cùng nhau quỳ mọp xuống đất. "Bái kiến trưởng môn."
"Bái kiến trưởng môn."
Một bên khác, Lâm Phàm mang theo Tiểu Chiêu, trực tiếp trở về Quang Minh Đỉnh.
"Cung nên giáo chủ."
"Cung nên giáo chủ." Sớm có Minh giáo đệ tử đem Lâm Phàm hành tung báo đến Quang Minh Đỉnh trên dưới. Bởi vậy Lâm Phàm vừa trở lại Quang Minh Đỉnh, Minh giáo cao tầng liền toàn bộ đi ra ngoài nghênh đón. Ánh sáng tả hữu sứ đi đầu, phía sau là tứ đại pháp vương, sau đó là ngũ tán nhân, ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ, thiên địa phong lôi bốn môn môn chủ. "Các vị huynh đệ, không cần đa lễ." Lâm Phàm cười nói. Mọi người cùng kêu lên bái tạ, "Tạ giáo chủ." "Chư vị huynh đệ, chúng ta trong sảnh nghị sự." Lâm Phàm cười cười, sau đó dẫn đầu đi vào đại thính nghị sự, ngồi ngay ngắn ở giáo chủ trên bảo tọa. Đám người còn lại, mỗi người ấn chức vị theo thứ tự mà ngồi. Tiếp lấy, Dương Tiêu ra khỏi hàng, bắt đầu hướng Lâm Phàm báo cáo trong khoảng thời gian này Minh giáo phát triển. "Giáo chủ, ta Minh giáo bây giờ đã có giáo chúng 1 triệu, có thể chiến chi binh hơn 20 vạn, chỗ chữ lương thảo cũng đủ lớn quân chinh chiến tháng 3 có thừa." Dương Tiêu không rõ chi tiết, đem trong khoảng thời gian này Minh giáo tình huống từng cái nói ra. Lâm Phàm gật đầu. Dương Tiêu cái này Quang Minh tả sứ vẫn là thật hợp ô. An bài cho hắn nhiệm vụ, có thể rất tốt chấp hành. Đợi Dương Tiêu hồi báo xong, Lâm Phàm liếc nhìn những người còn lại. Lúc này, Quang Minh hữu sứ Phạm Giao ra khỏi hàng, sau đó không người nói, "Thuộc hạ có việc, muốn hướng giáo chủ bẩm báo." Lâm Phàm hỏi, "Chuyện gì?"
"Hồi giáo chủ, Thất Tử Hoàng đế bởi vì một ít chuyện, giận chó đánh mèo Nhữ Dương Vương, đem Nhữ Dương Vương khám nhà diệt tộc, thuộc hạ nhận được tin tức về sau, liền chui vào đại đô, đem Nhữ Dương Vương chi nữ Triệu Mẫn cứu ra, đem nàng tạm thời an trí tại Quang Minh đỉnh." Phạm Giao nói xong tiền căn hậu quả về sau, không người nói, "Cái kia Triệu Mẫn khăng khăng muốn thấy giáo chủ, đến mức xử trí như thế nào, còn mời giáo chủ chỉ thị." Lâm Phàm nghe xong Phạm Giao nói, có chút ngu ngơ. "Cái gì? Nhữ Dương Vương phủ bị tịch thu rồi? Cái này nội dung cốt truyện nhảy vọt cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp?"
"Ha ha, đây là chuyện tốt ta." Bạch Mi Ưng Vương cười ha ha một tiếng, "Cái này Thất Tử triều đình, ngoại trừ Nhữ Dương Vương là cái nhân vật, còn lại đều là phế vật, Thất Tử hoàng đế lần này có thể nói là tự đoạn cánh tay, quả thực thiên hữu ta Minh giáo a."
Ưng Vương nói không sai.
Dương Tiêu gật đầu đồng ý, "Ta Minh giáo huynh đệ cũng không có ít tại Nhữ Dương Vương thủ hạ ăn thiệt thòi, lần này cái kia cầu hoàng đế cũng coi là làm một chuyện tốt." Lâm Phàm tâm lý rất là hiếu kỳ. "Là nguyên nhân gì để nguyên đế bỗng nhiên đối Nhữ Dương Vương thống hạ sát thủ?"
"Hữu sứ, dẫn ta đi xem một lần Triệu Mẫn, nhìn nàng có chuyện gì muốn khăng khăng gặp ta."
Lâm Phàm nói ra.
"Vâng."
Phạm Giao vừa chắp tay. Phạm Giao mang theo Lâm Phàm đi vào một chỗ vắng vẻ tiểu viện tử. Nơi này có Minh giáo chúng đệ tử trấn giữ. Nhìn thấy Lâm Phàm cùng Phạm Giao về sau, liền vội vàng tiến lên chào. Lâm Phàm phất phất tay, ra hiệu chúng đệ tử lui ra. Lại đối Phạm Giao nói, "Hữu sứ cũng trở về đi." Phạm Giao do dự một chút, sau đó không người lĩnh mệnh. Lâm Phàm đi vào tiểu viện tử, đập vào mắt liền nhìn đến một bạch y nữ tử đưa lưng về phía chính mình, ngồi ngay ngắn ở trong viện trên mặt ghế đá suy nghĩ xuất thần, bóng lưng nhìn qua rất là yếu đuối.
Khu khu.
Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng. Bóng người kia đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm lần nữa nhìn thấy Triệu Mẫn, trong mắt cũng là lóe qua vẻ kinh ngạc. Tính toán thời gian phía trên lần gặp gỡ, khoảng cách lúc này bất quá 1 tháng còn lại, thế nhưng là Triệu Mẫn nhìn qua lại biến hóa cực lớn. Lúc trước Nguyên Đại Đô dù là rơi xuống trong tay mình, Triệu Mẫn vẫn như cũ tư thế hiên ngang, tràn đầy tự tin, 10 phần nữ cường nhân dáng vẻ. Nhưng lúc này, Triệu Mẫn so sánh với trước, gầy gò rất nhiều. Sắc mặt tái nhợt lại tiểu tụy, trong mắt tràn đầy tan không ra bi thương. Sau một khắc, để Lâm Phàm kinh ngạc là, Triệu Mẫn trực tiếp đứng lên, sau đó hướng về Lâm Phàm bịch một tiếng, quỳ xuống.
"Lâm giáo chủ, cầu ngươi dạy ta võ công."
Triệu Mẫn nguyên bản thanh thúy như ngọc thanh âm, hơi có vẻ khàn giọng, trong mắt phiếm hồng, tràn đầy tức hận. Lâm Phàm liền vội vàng đem nàng đỡ dậy, "Triệu cô nương cái này là ý gì?"
"Ta muốn học võ công, ta muốn vì phụ thân, ca ca báo thủ."
Triệu Mẫn cắn răng nói ra. Sau đó lại muốn dây rùa mở, hướng Lâm Phàm quỳ xuống.
"Ngưng ngưng ngưng, Triệu cô nương, trước tiên nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra?"
Lâm Phàm hết sức tò mò, nguyên đế vì sao mà giết Nhữ Dương Vương? Minh giáo đệ tử chỉ có thể thám thính đến, giống như bởi vì nào đó một số chuyện, Nhữ Dương Vương nhằm chúng nguyên đế giận tí mặt. Thế nhưng là cụ thể là cái gì, lại không có thám thính đến.
"Chương 112, ta có thể giúp ngươi báo thủ."
Triệu Mẫn hít sâu một hơi, đỏ hững mắt, cố nén nước mắt, đem sự tình nói ra. Nguyên lai cùng mình thoát không được quan hệ. Ngày đó, Lâm Phàm xông hoàng cung, một mùi lửa trực tiếp đem hoàng cung đốt hơn phân nửa. Nguyên đế trong lúc ngủ mơ, dọa gần chết. Về sau, lại biết được chính mình thái giám thị vệ bỏ mình. Đây chính là nguyên đế lớn nhất át chủ bài a. Lúc này, nguyên đế trực tiếp nổi giận. Về sau, lại là lục đại phái bị Minh giáo cứu đi, vạn an tự đại hỏa. Như mỗi một loại này, khiến người ta không thể không hoài nghi, cái này hoàng cung đại hỏa, cùng võ lâm nhân sĩ thoát không khỏi liên quan. Tăng thêm người có quyết tâm, ở một bên châm ngòi thổi gió. Nguyên đế lửa giận, liền rơi xuống Nhữ Dương Vương phủ đầu phía trên. Dù sao phụ trách đối phó lục đại phái cùng Minh giáo chính là Nhữ Dương Vương chi nữ. Đương nhiên, nguyên đế mặc dù là cái ngu ngơ, nhưng cũng không phải nghiêng đầu chết đôi ngu ngốc. Biết Nhữ Dương Vương đối triều đình tầm quan trọng. Bởi vậy, tuy nhiên xử lý Nhữ Dương Vương, nhưng vẫn chưa có muốn ý tứ giết hắn. cũng coi như mượn cơ hội sẽ đánh áp Nhữ Dương Vương đi. Dù sao Nhữ Dương Vương tại Đại Nguyên uy vọng quá nặng, sớm đã gây nên Nguyên Đế kiêng kỵ cùng bất mãn. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Nguyên Đế một đạo thánh chỉ, đem Nhữ Dương Vương giáng chức rơi trần thế, cấm túc tại Nhữ Dương Vương phủ, không được ra ngoài, lại gây nên một hệ liệt đến tiếp sau phản ứng. Triệu Mẫn thủ hạ tụ tập giang hồ nhân sĩ, gặp Nhữ Dương Vương thất thế, cũng theo trong nháy mắt sụp đổ. Cái này còn thì thôi, khiến người ta không nghĩ tới là Triệu Mẫn thủ hạ Huyền Minh nhị lão bên trong lộc trưởng khách gặp Triệu Mẫn thất thế, thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, lại sắc đảm ngập trời, muốn đối nàng làm chuyện bất chính. Triệu Mẫn cái kia công phu mèo cào nơi đó là lộc trưởng khách đối thủ, nhưng lại tại lộc trưởng khách muốn được tay thời điểm bị Nhữ Dương Vương phát hiện, giận dữ Nhữ Dương Vương trực tiếp triệu tập Vương phủ thân vệ muốn đem lộc trưởng khách rút gần lộ ra, mặc hắn đủ kiểu cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Về sau lộc trưởng khách cho cùng rất dậu, cùng sư đệ hạc bút ông trực tiếp bất chợt tới thi sát thủ, lấy Huyền Minh thần trưởng đem Nhữ Dương Vương đánh chết. Sau đó hai người chạy ra Vương phủ chẳng biết đi đâu. Mà Nguyên Đế nhận được tin tức về sau cũng là tức giận không thôi. Nhưng là Nhữ Dương Vương như là đã chết rồi, vậy cũng thì không có gì đáng nói. Dù sao nhiều năm như vậy hắn đối với Nhữ Dương Vương rất là kiêng kỵ. Nhữ Dương Vương vừa chết, Nhữ Dương Vương phủ cũng liền không có giá trị. Lại thêm Nhữ Dương Vương đối thủ chính trị không ngừng dội nước bẩn, cho nên Nguyên Đế dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp phái người đem Vương phủ tịch thu nhà. Lại về sau chính là Phạm Giao xâm nhập, đem Triệu Mẫn cứu đi. Đến mức Triệu Mẫn huynh trưởng Vương Bảo cũng là thừa dịp loạn đào tẩu, không rõ sống chết. Lâm Phàm nghe chuyện đầu đuôi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhữ Dương Vương đúng là chết tại Huyền Minh nhị lão trong tay. Cái này cho đùa mở có chút lớn a. Nguyên tắc bên trong Huyền Minh nhị lão, lộc trưởng khách háo sắc, hạc bút ông hảo kiểu. Phạm Giao chính là sử dụng điểm này, tính kế bọn họ, theo trong tay bọn họ lấy tới thập hương nhuyễn cân tán giải dược. Vì lục đại phái giải độc. Nghĩ không ra, cái này lộc trưởng khách to gan lớn mật, lại đem chủ ý đánh tới Triệu Mẫn trên thân. Lâm Phàm quan sát một chút Triệu Mẫn, quan tâm nói, ngươi không có bị cái kia lộc trưởng khách chiếm tiện nghi à? Triệu Mẫn khẽ giật mình, nhìn lấy Lâm Phàm mắt ân cẩn thận, gương mặt hơi ửng đỏ đỏ. Chợt lắc đầu, không có. Thế nhưng là, nghĩ đến phụ thân chết thảm, Triệu Mẫn trong nháy mắt lại tràn đầy thống khổ. Sau đó, hướng về Lâm Phàm lần nữa quỳ gối, cầu Lâm giáo chủ dạy ta võ công. Lâm Phàm nhìn lấy nàng, ngươi thân là Mông Nguyên người, mà ta chính là Minh giáo giáo chủ, hai chúng ta mới phân thuộc thù địch, ngươi bái ta học võ công, thì không sợ hoàng đế tìm ngươi phiền phức. Triệu Mẫn trầm mặc một lát, nói ra, theo hoàng đế phái người kê biên tài sản Nhữ Dương Vương phủ khắc kia, ta thì đã không phải là đại nguyên thần dân, ta hiện tại chỉ có một cái nguyện vọng, vì phụ vương ta báo thù. Không thể không nói, Nguyên Đế cũng đích thật là một nhân tài. Người ta Nhữ Dương Vương chân trước vừa bị hại chết, ngươi không báo thù cho hắn thì cũng thôi đi, chân sau liền đi xét nhà. Cứ như vậy hoàng đế, nguyên triều bất diệt, cái kia thật không có thiên lý. Lâm Phàm nhìn về phía Triệu Mẫn, hỏi một tiếng, Triệu cô nương, ngươi ta trước đó còn là địch nhân, ngươi vì sao muốn tìm ta học võ công? Triệu Mẫn trầm mặc một lát, nói ra, bởi vì tại người ta quen biết bên trong, chỉ có võ công của ngươi lợi hại nhất, mà lại cái gì? Triệu Mẫn cũng không nói ra miệng, chỉ bất quá trên mặt có một tia nhỏ bé không thể nhận ra dị dạng. Lâm Phàm gặp này tâm lý nhảy một cái, loại vẻ mặt này giống như đã từng quen biết, giống như theo Chu Chỉ Nhược trên thân thấy qua. Chẳng lẽ Triệu Mẫn thích ta? Vậy ngươi biết Huyền Minh nhị lão hiện ở nơi nào sao? Lâm Phàm hỏi lần nữa. Triệu Mẫn mở người chợt lắc đầu. Vậy ngươi biết muốn đem võ công luyện tới áp đảo Huyền Minh nhị lão phía trên, lấy tư chất của ngươi cần phải hao phí bao lâu thời gian sao? Triệu Mẫn nghe vậy, nhịn không được hỏi, bao lâu thời gian? Lâm Phàm cười cười, hẳn là cũng không được bao lâu thời gian. Triệu Mẫn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thế nhưng là, Lâm Phàm câu nói tiếp theo, lại là để Triệu Mẫn sắc mặt đen lại. Chờ Huyền Minh nhị lão chết già rồi, võ công của ngươi cũng kém không nhiều đã luyện thành. Triệu Mẫn nghe vậy, thiếu chút nữa một hơi nín đi qua. Nếu là mình luyện thành thần công, Huyền Minh nhị lão đều chết già rồi, cái kia còn báo mối thù gì? Thì không có cái gì nhanh chóng tăng lên võ công biện pháp. Triệu Mẫn chưa từ bỏ ý định. Có. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Ngươi dạy ta. Triệu Mẫn ánh mắt sáng lên. Nàng xưa nay không biết khách khí là vật gì. Dù là lúc này quận chúa thân phận không tại, nhưng từ nhỏ đã thành thói quen, lại trong thời gian ngắn sửa không được. Ngươi nội tình quá kém, dù là ta dạy cho ngươi, không có 8 năm 10 năm, ngươi chỉ sợ cũng không luyện được. Lâm Phàm nói ra. Hắn nói là sự thật. Triệu Mẫn thở nhỏ yêu quý võ học, nhưng luyện bất quá là một số tam lưu chiêu thức, căn bản không có học qua chính thống nội công tâm pháp. Dù là đem Cửu Âm chân kinh truyền cho nàng, không có 8 năm 10 năm, nàng cũng đừng hòng có thành tựu. Mà Chu Chỉ Nhược cùng nàng khác biệt. Chu Chỉ Nhược thở nhỏ tu tập Nga Mi Cửu Dương Công, nội tình thâm hậu, tu luyện lên Cửu Âm chân kinh, tự nhiên làm ít công to. Mà lại, ngươi đã luyện thành thần công lại như thế nào, thiên hạ to lớn, ngươi như thế nào tìm đến Huyền Minh nhị lão? Lâm Phàm hỏi. Triệu Mẫn nghe vậy, thần sắc mở mịt. Đúng vậy a, mình lúc này đã không phải là đại nguyên của chúa. Thủ hạ cũng mất người có thể dùng được, ca ca hiện tại cũng sinh tử chưa biết. Dù là có một thân kinh thiên động địa võ công, lại có thể thế nào? Triệu Mẫn trong lúc nhất thời tâm như cho tàn. Lâm Phàm gặp này thở dài, kỳ thật, ta có thể giúp ngươi báo thù. Triệu Mẫn nghe vậy, nhất thời thân thể chấn động. Ngươi? Triệu Mẫn nhìn lấy Lâm Phàm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không hiểu. Lâm Phàm lại là cười nói, không cần kinh ngạc, cũng không cần hoài nghi, ta nói là sự thật. Hiện nay, thiên hạ phản nguyên chi thế, hừng hực khí thế, nguyên triều diệt vong chính là chiều hướng phát triển, đến lúc đó, đừng nói giúp ngươi tìm tới Huyền Minh Nhị lão, dù là đem Huyền Minh Nhị lão đưa đến trước mắt ngươi, bất quá ta chuyện một câu nói. Triệu Mẫn nghe vậy, sắc mặt biến ảo không ngừng. Nàng tuy nhiên ngoài miệng nói, chính mình đã không còn là nguyên triều thần dân. Nhưng nghe đến Lâm Phàm nói, nguyên triều diệt vong chính là chiều hướng phát triển, tâm lý vẫn là có mấy phần không thoải mái. Chương 113, thiên hạ hôm nay, không ai bằng. Sau một khắc, Triệu Mẫn tự rêu cười một tiếng. Nàng đã không phải nguyên triều của chúa. Nàng hiện tại là đại nguyên truy nã trọng phạm. Chỉ sợ chỉ cần lộ diện một cái, nên tiếp, chính là đại nguyên thiết kỵ luôn đao. Chuyện cho tới bây giờ, đại nguyên diệt vong hay không, còn cùng mình có gì liên quan. Triệu Mẫn hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Phàm, người muốn ta làm cái gì? Triệu Mẫn rất thông minh. Nàng biết, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Bởi vậy, nói thẳng mở miệng hỏi thăm. Lâm Phàm lại là cười một tiếng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba chuyện liền có thể. Yên tâm, cái này ba chuyện tất nhiên sẽ không vi phạm giang hồ hiệp nghĩa chi đạo, mà ngươi lại có thể làm được tới. Triệu Mẫn khuôn mặt biến hóa, sau cùng cắn răng một cái, tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi nói, là cái gì ba chuyện? Ách, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, chờ nghĩ kỹ, sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Phàm nhún vai. Triệu Mẫn mắt hạnh trợn lên, tức giận nhìn lấy Lâm Phàm, coi là Lâm Phàm đang đùa nàng. Yên tâm, ta sẽ không chơi xấu, ba chuyện, cam đoan một kiện cũng không phải ít. Lâm Phàm cười cười, sau đó, vỗ vỗ Triệu Mẫn vai. Trong khoảng thời gian này, ngươi lại an tâm ở chỗ này, chờ ta có thời gian trở lại thăm ngươi. Nói xong, Lâm Phàm quay người rời đi tiểu viện. Sau ba ngày, Lâm Phàm triệu tập Minh giáo cao tầng, bắt đầu trước khi chiến đấu tổng động viên. Từng đạo mệnh lệnh phát ra. Sau đó, từ Minh giáo đệ tử, ra roi thúc ngựa chuyển khắp các nơi phân đàn. Đến tại giang hồ nhân sĩ, cùng với các thế lực môn phái, Lâm Phàm đều phái người tiến đến thông báo. Như những người này thức thời, cộng đồng tham gia chống lại thát tử còn a. Nếu như không muốn, Lâm Phàm lúc này cũng sẽ không uy hiếp. Nhưng là ngày sau, đợi khu trừ hồ lỗ, ngồi vững vàng giang sơn về sau, Lâm Phàm có nhiều thời gian thanh tẩy. Sau 7 ngày, Minh giáo các nơi phân đàn cộng đồng nâng cờ, chiến hỏa trong nháy mắt nhiễm khắp thiên hạ. Thiên hạ bách tính chờ đợi giờ khắc này, chờ quá lâu. Minh giáo đại quân những nơi đi qua, bách tính cơm giỏ cánh ống, lấy nên vương sư. Mà nguyên quân tuy nhiên số lượng không ít, nhưng sống trung nguyên, sớm đã đánh mất năm đó nhuệ khí. Lại thêm Lâm Phàm phân công nhiệm vụ, võ lâm cao thủ ám sát nguyên quân cao tầng tướng quân. Trong lúc nhất thời, nguyên quân liên tục bại lui. Tới ngược lại, Minh giáo đại quân như quả cầu tuyết đồng dạng. Sau 3 tháng, nguyên bản khởi nghĩa mới bắt đầu, không hơn 100 vạn giáo chúng. Có thể chiến chi binh, hơn 20 vạn Minh giáo, đã đạt tới giáo chúng mấy chục triệu, có thể chiến chi binh, hơn 50 vạn. Tổng cộng tăng lên gấp đôi còn nhiều. Nếu không phải Lâm Phàm nghiêm ngặt khống chế, chỉ sợ số lượng này sẽ còn càng nhiều. Lão binh mang tân binh, rất nhanh thích ứng chiến trường, toàn quân ý chí chiến đấu sục sôi, vì khu trục hồ lô đánh đầu lâu vậy nhiệt huyết. Tại thời khắc này, tất cả đều tập hợp thành một luồng kình, vì khôi phục người Hán non sông mà chiến đấu. Nửa năm sau, các lộ đại quân tề tụ, binh lâm nguyên đại đô. Liếc nhìn lại, cờ xí che trời, đao thương san sát, dưới ánh mặt trời hiện ra băng lãnh lộng lẫy, khiến người ta không rét mà run. Lâm Phàm cưỡi ngựa chậm rãi đi lên phía trước, mà Minh giáo đại quân nhìn đến Lâm Phàm về sau, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Sau một khắc, đồng loạt hướng về Lâm Phàm lễ bái. Tham kiến giáo chủ, tham kiến giáo chủ. Mấy chục vạn đại quân, tiếng gầm giống như cựu thiên thần lôi. Đại đô thành tường tại thời khắc này đều phảng phất rung động động. Thành tường kia phía trên nguyên binh, nhìn thấy loại tình huống này, càng là nguyên một đám run lẩy bẩy. Lâm Phàm không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt một giọng nói, chúng đệ tử miễn lễ. Thanh âm giống như luồng gió mát thổi qua, lại là vang vọng toàn bộ chiến trường. Những võ lâm nhân sĩ kia, nguyên một đám hoảng sợ không thôi. Thì công lực cỡ này, thiên hạ hôm nay không ai bằng. Tâm lý đối Lâm Phàm càng là kính sợ. Cái này nửa năm trôi qua, Lâm Phàm mỗi lần xung phong đi đầu, giết nguyên binh nghe tin đã sợ mất mật. Người có quyết tâm tính ra phía dưới, thời gian nửa năm, chết tại Lâm Phàm trong tay nguyên binh, không dưới 30.000. Mà cũng bởi vì Lâm Phàm như thế võ dũng, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, mỗi lần thời gian chiến tranh, tất xung phong đi đầu. Để Minh giáo đại quân đối với hắn sinh ra mù quáng cuồng nhiệt sùng bái. Lâm Phàm tại uy vọng của quân trung, không ai bằng. Tạ giáo chủ. Minh giáo đại quân cùng nhau hét lớn, đứng người lên, an tĩnh đứng vững. Hai mắt cuồng nhiệt nhìn lấy Lâm Phàm, chờ đợi Lâm Phàm bước kế tiếp mệnh lệnh. Giáo chủ. Lúc này, một đạo thanh sam văn sĩ đi lên phía trước. Hắn chắp tay hành lễ, cái này đại đô thành cao nước sâu, muốn công phá, sợ thương vong không nhỏ, không bằng đại quân vây quanh tứ phương, đem bọn hắn vây khốn, thời gian một lứa lên, đối phương tất nhiên không chiến tự bại. Hoặc là, cái này thanh sam văn sĩ liên tiếp nói ra mấy cái kế sách, từng cái nhằm vào trong thành nguyên quân. Mặc kệ cái kia một đầu, xử xuất về sau, cũng có thể đạt tới mục đích. Khác nhau chính là thời gian dài ngắn mà thôi. Lâm Phàm tử tế nghe lấy, không có chút nào không kiên nhẫn, đợi thanh sam văn sĩ nói xong, Lâm Phàm mỉm cười. Ba ôn, kế sách của ngươi tuy tốt, nhưng quá quá lãng phí lúc. Bây giờ nguyên quân bất quá là ngoan cố chống cự, vùng vây dây chết, căn bản không cần cẩn thận như vậy. Ngươi lại nhìn ta, như thế nào phá thành? Lâm Phàm nói xong, nhân mã hợp nhất, trực tiếp hướng về cổng thành phóng đi. Giáo chủ. Lưu Ba Ôn gặp Lâm Phàm lao ra bóng người, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đang muốn hạ lệnh toàn quân xuất kích bảo hộ giáo chủ. Lúc này, bả vai bị người vỗ một cái. Lưu Ba Ôn xoay người lại, trông thấy quang minh tả sứ Dương Tiêu. Lưu Minh yên tâm, những thứ này nguyên binh không gây thương tổn giáo chủ, người ta lại nhìn giáo chủ như thế nào đại phát thần uy. Dương Tiêu hai mắt lóe ra tinh mang, một mặt mong đợi nhìn lấy Lâm Phàm. Tả sứ, ngươi. Lưu Ba Ôn ngây ngẩn cả người. Nếu như không phải biết Dương Tiêu đối giáo chủ trung thành tuyệt đối, hắn cũng hoài nghi ra hỏa này là cái gian tế. Một người hướng thành, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói qua chuyện thế này. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm cưỡi ngựa đã đi tới trước thành. Người kia là ai? Hắn muốn làm gì? Nguyên quân thủ tướng gặp Lâm Phàm đan kỵ vọt tới, không khỏi nghi hoặc. Tướng quân, người này là Ma giáo giáo chủ Lâm Phàm. Thủ hạ tướng sĩ run giọng trả lời. Cái gì? Là Ma giáo giáo chủ? Thủ tướng nghe vậy sắc đại biến. Tuy nhiên không biết Lâm Phàm muốn làm gì, nhưng bản năng cảm thấy không đúng, không thể để cho Lâm Phàm tới gần, vội vàng quát, "Nhanh, bắn tên, cho bản tướng bắn chết hắn, nhanh." Thủ hạ binh lính không dám thất lễ, vội vàng dựng cung bắn tên hướng về Lâm Phàm bắn tới. Trong lúc nhất thời, mũi tên như mưa xuống, cùng nhau bắn về phía Lâm Phàm. Thế nhưng là sau một khắc, để bọn hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Cái kia đầy trời mưa tên, tại ở gần khoảng cách Lâm Phàm quanh thân trong vòng 3 trượng, phảng phất bị dẫn dắt đồng dạng, toàn bộ hướng về hai bên tản ra. Đừng nói làm bị thương Lâm Phàm, liền hắn dưới hông chiến mã đều không đả thương được. Tốt. Giáo chủ thần uy. Lưu Ba Ôn vốn là lo lắng vô cùng, nhưng nhìn thấy loại tình huống này, nhịn không được lớn tiếng khen hay. Mà cùng lúc đó, Minh quân bên trong, chống trận oanh minh vang vọng chiến trường, vì Lâm Phàm góp phần trợ uy. Vúng, vúng, vúng. Mấy chục vạn đại quân cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Cái kia nguyên quân thủ tướng nhìn thấy loại tình huống này, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, quắc, gỗ lăn, dầu hỏa, cho lão tử đập chết hắn. Các binh sĩ không dám thất lễ, liền vội vàng đem gỗ lăn, dầu hỏa một mạch nghiêng xuống. Chương 114, giúp Chu Nhi khôi phục dung mạo. Ầm ầm. Gỗ lăn rơi xuống đất, phát ra vang vọng. Đáng tiếc, Lâm Phàm cưỡi ngựa tốc độ cực nhanh, căn bản không đụng tới hắn. Những cái kia dầu hỏa dù là nhào tới trước mặt, cũng gần không được Lâm Phàm quanh thân, toàn bộ rơi trên mặt đất. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bất quá thời gian nháy mắt, Lâm Phàm liền đã đi tới trước cửa thành cách đó không xa. Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm mũi chân điểm một cái, cả người trong nháy mắt tự lập tức bay lên. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy Lâm Phàm. Hắn muốn làm gì? Không ít nguyên binh run rẩy nhìn lấy Lâm Phàm. Lưu Ba Ôn đám người ánh mắt cũng là gấp nhìn chăm chú ở Lâm Phàm trên thân. Đã thấy Lâm Phàm khoảng cách cổng thành 3 trượng chỗ lúc, trong tay ỷ thiên kiếm bỗng nhiên vung lên. Thần sắc thanh lãnh, ánh mắt như điện. Mở cho ta. Bật hơi như sấm, nội lực vận chuyển tới cực hạn. Cả cá nhân trên người tản ra hào quang màu đỏ thắm, thế như sao băng, đánh tới hướng cái kia cẩn trọng cổng thành. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im đồng dạng. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn lấy Lâm Phàm. Vành, vành. Một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Bụi mù tràn ngập, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân đất đai đều chấn động. Tốt nhiều trên tường thành nguyên binh bị chấn động đến ngã trái ngã phải, đứng không vững. Thậm chí mấy cái xui xẻo trực tiếp theo trên tường thành ngã xuống, tại chỗ đứt gân gãy xương, chết oan chết uổng. Tại thời khắc này, chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều mắt không chấp nhìn lấy Lâm Phàm. Bất quá, ánh mắt của song phương lại là khác biệt. Minh giáo một phương, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng phấn chấn. Mà nguyên quân một phương, thì là nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, vạn phần hoảng sợ. Chốc lát, khói bụi tan đi, đã thấy Lâm Phàm đứng ở cổng thành trước đó, mà cái kia trên cửa thành lại là xuất hiện một cái lỗ trống. T. Hiện trường truyền đến hít một hơi lãnh khí thanh âm. Thành, cổng thành bị giáo chủ một kiếm bổ ra. Lưu Ba Ôn trong mắt kém chút trường ra ngoài. Mặc dù biết giáo chủ như bức, nhưng đây cũng quá như bức. Đây chính là cổng thành a. Dù là dùng công thành truy, cũng không phải thời gian ngắn có thể công phá. Thế nhưng là, cứ như vậy bị tùy tiện đánh ra cái hang lớn. Tuy nhiên cổng thành không có ngã, nhưng là có như thế cái hang lớn, thành này môn trên cơ bản xem như phế đi. Dương Tiêu mấy người cũng không tốt đẹp được nơi đó đi, toàn bộ bị khiếp sợ tột đỉnh. Giáo chủ Lý Vũ, giáo chủ và tuổi. Đồng nhiên, Minh quân vang lên chấn thiên tiếng gọi ở Mỹ. Xem xét lại nguyên quân, nguyên một đám sắc mặt như cho tàn, sĩ khí lập tức xuống đến điểm thấp nhất. Toàn quân nghe lệnh, giết. Theo Lâm Phàm thanh âm vang vọng chiến trường, Minh giáo đệ tử phần phật hướng về cổng thành phóng đi. Lâm Phàm cưỡi lên ngựa, nhìn lấy đại quân không ngừng tràn vào cổng thành, tâm lý hào hùng tỏa ra. Diện nguyên phục hán, ngay tại gần đây. Nếu có cổng thành tại, nguyên quân mặc dù đã định trước bại vong, nhưng nói ít cũng có thể kiên trì cái 10 ngày nửa tháng. Thế nhưng là, cổng thành bị Lâm Phàm bổ ra. Nguyên quân đã mất đi lúc này chỗ dựa lớn nhất. Tăng thêm sĩ khí sa sút, ở đâu là Minh quân đối thủ. Những nơi đi qua, quả thực thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Sau cùng nguyên quân tụ tập tàn quân, hướng về cửa Bắc phá vây. Bất quá, tại quân Minh điên cuồng rào sát dưới, sau cùng chỉ để lại hơn ngàn cưới thành công phá vây. Nguyên triều cao tầng, nhất chiến phía dưới, chết 99%. Chỉ còn lại hơn ngàn tàn quân, hộ tống nguyên đế huyết mạch, điên cuồng hướng Bắc chạy trốn. Mà nguyên đế tại trận chiến này bên trong, chém giết mấy cái Minh giáo tử đệ về sau, tự vẫn mà chết. Ngược lại để Lâm Phàm cao nhìn hắn một cái. Hắn vốn đang coi là nguyên đế nhát gan nhu nhược, không nghĩ tới vẫn là có một tia huyết tính. Sau 3 ngày, nguyên đại đô bị triệt để quét sạch, mà Lâm Phàm tại nhiều Minh giáo cao tầng ủng hộ dưới, đăng cơ xưng đế. Định đô kinh thành, quốc hiệu Đại Minh.
Ở cái này thời gian không gian khác nhau, Đại Minh Đế quốc xuất hiện lần nữa. Lâm Phàm ở trên cái lộc đỉnh thế giới, chính là hoàng đế chi tôn. Giờ phút này lần nữa đăng cơ xưng đế, chữa trị quốc gia với hắn mà nói, cũng coi như xe nhẹ đường quen. Lại thêm Lý Thiện Trường, Lưu Bá Ôn bọn người dụng tâm phụ tá, Đại Minh quốc lực phát triển không ngừng. Nhất thống thiên hạ sau, Lâm Phàm ban chiếu phong thưởng. Minh giáo tứ pháp vương, Tả Hữu nhị sứ, đều là phong hầu, thưởng địa thưởng kim. Ngũ tán nhân chờ một chút, cũng cho phong phú ban thưởng. Đến mức phó giáo chủ Trương Vô Kỵ, Lâm Phàm vốn là cho hắn ban thưởng một cái dị họ vương tương xứng. Không nghĩ tới, bị Trương Vô Kỵ cự tuyệt. Dùng Trương Vô Kỵ mà nói, hắn không thích loại này vương hầu sinh hoạt, lý tưởng là du lịch giang hồ, khoái hoạt nhân sinh. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, cũng không ngoài ý muốn. Trương Vô Kỵ tính cách, nhân từ khuyết thiếu chủ kiến, lại trạch tâm nhân hậu. Hoàn toàn chính xác không thích hợp xưng vương làm hầu. Đối với cái này, Lâm Phàm cũng đồng ý Trương Vô Kỵ từ đi Minh giáo phó giáo chủ trước. Mỗi người có mỗi người truy cầu, hắn không ép buộc. Lại qua mấy ngày, Trương Vô Kỵ mang theo Chu Nhi tìm tới Lâm Phàm, chuẩn bị rời đi, mang theo Chu Nhi quy ẩn nông thôn. "Vô Kỵ, lần này rời đi, ta đưa ngươi một món lễ vật." Lâm Phàm nhìn về phía Trương Vô Kỵ, cười cười. Trương Vô Kỵ cũng cười nói, "Lâm đại ca khách khí, có thể cùng Lâm đại ca thành vì huynh đệ, là ta Trương Vô Kỵ đời này thu đến lễ vật tốt nhất." Lâm Phàm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Chu Nhi. Chu Nhi bởi vì tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ, dung mạo đầu độc, biến đến khuôn mặt ngăm đen, trên mặt da thịt sưng phù, bởi vì mà giờ khắc này mang mạng che mặt. "Ta có một vật, có thể để Chu Nhi muội tử dung mạo khôi phục như lúc ban đầu." Nói xong, cười nhìn lấy Trương Vô Kỵ. Nghe vậy, Trương Vô Kỵ hai mắt sáng lên, rõ ràng vì đó động dung. Tuy nhiên, hắn không chê Chu Nhi xấu xí dung mạo. Nhưng, nếu là Chu Nhi có thể khôi phục trước kia dung mạo xinh đẹp, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nói bụng. Dù sao không ai hy vọng thê tử của mình là cái người quá dị. Chu Nhi nghe vậy, cũng là thân thể mềm mại run lên. Tuy nhiên cách mạng che mặt, nhưng Lâm Phàm vẫn có thể nhìn đến Chu Nhi trên mặt thần sắc, đó là chờ mong cùng khát vọng. "Đại ca, cái này" rất nhanh, Trương Vô Kỵ đều kích động có chút lời nói không mạch lạc. Lâm Phàm cười cười, chật hao phí 3.000 tích phân theo trong hệ thống đổi một khỏa dung nhan tu bổ đan. Chu Nhi muội tử, ăn vào viên đan dược kia, dung mạo của ngươi liền có thể khôi phục, mà lại về sau tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ cũng không lại sẽ đầu độc dung mạo của ngươi. Lâm Phàm đem dung nhan tu bổ đan đưa cho Chu Nhi. Chu Nhi hai tay run run tiếp nhận đan dược, cảm kích nhìn một chút Lâm Phàm, chợt lại nhìn một chút Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nhìn về phía Chu Nhi, nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Lâm Phàm nói, hắn tuyệt đối tín nhiệm. Lâm Phàm nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Chật, Chu Nhi nuốt vào đan dược. Dung mạo tu bổ đan vừa xuống bụng, nhất thời, Chu Nhi liền cảm giác trên mặt nóng bỏng một trận nhói nhói. Rất nhanh, nàng hai tay run run, chậm rãi tháo xuống mạng che mặt. Sau đó, mỹ lệ dung mạo bại lộ tại Trương Vô Kỵ cùng Lâm Phàm trong mắt. "Tốt, tốt. Chu Nhi, mặt của ngươi khôi phục." Trương Vô Kỵ đã kinh ngạc vừa vui vui mừng, trong lúc nhất thời vui vẻ cơ hồ hoa chân múa tay. Lâm Phàm cũng đánh giá một phen Chu Nhi. "Không tệ, dung mạo khôi phục về sau, giờ phút này Chu Nhi xem ra thanh tú tuyệt luân, gương mặt xinh đẹp so với tiểu chiêu Chu Chỉ Nhược Triệu Mẫn cơ hồ không kém là bao nhiêu." Nửa năm sau, Đại Minh Đế quốc hoàng đế bệ hạ Lâm Phàm đại hôn, khắp trốn mừng vui. Chu Chỉ Nhược, tiểu chiêu, Triệu Mẫn đều bị Lâm Phàm thu nhập hậu cung. Những cô gái này đi theo Lâm Phàm bên người rất lâu, mọi người đều biết, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá khiến người ta kinh ngạc chính là một người mặc áo vàng, mang mạng che mặt nữ tử bị Lâm Phàm cùng nhau thu nhập hậu cung. Nàng này không có người biết lai lịch của nàng, cũng không người nào biết tướng mạo của nàng. Chỉ bất quá nhìn nàng tư thái, hiển nhiên là cái đại mỹ nhân không thể nghi ngờ. Như thế, cho người khác lưu lại vô tận mơ màng cùng tò mò. Chương 115, tiến về Ba Tư Minh giáo, chương thứ nhất. Từ đó, Lâm Phàm tại Ủy Thiên thế giới bên trong, còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, cũng chỉ còn lại có thu phục Ba Tư Minh giáo. Hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian, trực tiếp để Huy Nguyệt sứ mang chính mình tiến về Ba Tư Minh giáo tổng bộ. Thuận tiện tìm cái lý do, nói thì nguyện ý đem Càn Khôn Đại Na Di chuyển giáo tổng bộ. Đối với cái này, Huy Nguyệt sứ cũng không có chút nào do dự, trực tiếp thì đáp ứng xuống. Cũng là không có biện pháp. Dù sao, chính mình đi theo Lâm Phàm bên người đã lâu như vậy, liền Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất cũng còn không có học được. Mà lại, chính mình cũng khát vọng trở về Ba Tư Minh giáo tổng bộ, về đến cố hương đi. Cho nên, nghe tới Lâm Phàm muốn đi Ba Tư Minh giáo, tự nhiên cũng là rất vui lòng. Sau một thời gian ngắn, Lâm Phàm cùng Huy Nguyệt sứ đi vào Ba Tư Minh giáo tổng bộ, ạ là một tầng núi. Trên đường, Huy Nguyệt sứ cũng đem Ba Tư Minh giáo một số tin tức đều cáo chi Lâm Phàm. Tại đã đi đến Ba Tư trên đường đi, Lâm Phàm cũng không có nhàn rỗi. Theo trong hệ thống đổi một bộ Ba Tư ngữ, cũng hao phí nhất định tích phân đem hoàn toàn học được. Dù sao, bên này nói đều là Ba Tư lời nói, nếu như không hiểu, sự tình thì không tốt lắm làm. "Trực tiếp mang ta đi giáo chủ của các ngươi Hoắc Sơn chỗ nào?" Đến tổng bộ về sau, Lâm Phàm nhìn về phía Huy Nguyệt sứ. Huy Nguyệt sứ nghe vậy, khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc, trong ánh mắt càng là toát ra một chút sợ hãi. Cái này khiến Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Nghĩ thầm, chẳng lẽ giáo chủ của các ngươi là cái đồ biến thái? Cần phải như thế sợ hắn? "Mang ta đi tìm giáo chủ của các ngươi, có vấn đề sao?" Lâm Phàm lần nữa quét về phía cái kia Huy Nguyệt sứ. Đã thấy, Huy Nguyệt sứ như cũ lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ treo kiên kỵ cùng sợ hãi.
Lâm Phàm thấy thế, có chút mạc danh kỳ diệu, nhíu nhíu mày nói, vậy ngươi nói cho ta biết, giáo chủ của các ngươi ở đâu, chính ta đi tìm. Huy Nguyệt Sứ dừng một chút, sau đó mới nhẹ gật đầu, vội vàng nói, tốt, tốt, ta cái này liền nói cho ngươi. Lâm Phàm sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, lập tức không lại phản ứng Huy Nguyệt Sứ, rời đi đi xa. Cẩn thận, giáo chủ của chúng ta, thì nộ vô thường, tính cách cổ quái. Ngay tại Lâm Phàm lúc xoay người, Huy Nguyệt Sứ cũng không biết sao, có thể là trong khoảng thời gian này ở chung, để cho nàng đối Lâm Phàm có hảo cảm hơn đi, không khỏi mở miệng nhắc nhở Lâm Phàm vài câu. Lâm Phàm nết miệng lên một vệt ý cười, nghĩ thầm, cái kia cẩn thận là giáo chủ của các ngươi mới đúng. Sau khi rời đi, Lâm Phàm giả trang thành ba tư minh giáo giáo chúng, dựa theo Huy Nguyệt Sứ cho lộ tuyến, tiềm nhập ba tư minh giáo tổng đàn, cũng thăm dò được ba tư minh giáo giáo chủ Hoắc Sơn, bây giờ chính ở tại một chỗ trang viên bên trong. Lâm Phàm đi đến cuối con đường, rất nhanh nhìn đến cách đó không xa có một tòa nhà thờ Hồi giáo. Theo nhà thờ Hồi giáo bên trái vòng qua, lại xuyên qua một mảnh điêu khắc nhóm. Trước mắt liền xuất hiện một đại môn, chính là cửa vào. Cửa có mấy cái thị vệ trông coi. Chuyến này, Lâm Phàm mục đích chính là ám sát ba tư minh giáo giáo chủ. Dùng phương pháp đơn giản nhất, bắt giặc bắt vương, trực tiếp thu phục ba tư minh giáo. Lập tức, hắn thi triển khinh công, theo bên cạnh trên tường rào mới nhảy tới. Tường vây bên trong là một tòa trang nhã thức lâm viên. Giáo chủ đại nhân phương diện kia, thật sự là quá lợi hại. Theo một trận thanh âm thanh thúy, hai tên ba tư nữ tử hướng Lâm Phàm phương hướng đi tới. Cái này hai tên nữ tử, một cái tóc vàng, một cái tóc nâu, dung mạo không tầm thường, nhưng đều là nu lấy thân thể, đúng là không mặc quần áo. Tuy nhiên gió đêm lạnh siêu, nhưng hai nữ lại tựa như sớm thành thói quen, vẫn chưa cảm thấy có một tia lạnh lẽo. Lâm Phàm vội vàng lách mình, trốn đến một cây đại thụ đằng sau. Trong đầu có chút buồn bực, người ngoại quốc đều như thế cởi mở sao? Không mặc quần áo, như thế sẽ chơi. Hai nữ tiếp tục hướng phía trước hành động. Đột nhiên, cô gái tóc vàng kia tựa hồ đã nhận ra cái gì. Người nào? Cái này vừa nói, tóc nâu nữ tử cũng nhất thời cảnh giác lên. Rất nhanh, ánh mắt của các nàng nhìn về phía cách đó không xa cây đại thụ kia. Hai người liếc nhau, sau đó nhẹ gật đầu, trực tiếp đi qua. Tốt cảnh giác. Lâm Phàm rung cười một tiếng, dứt khoát cũng không tránh, theo phía sau cây đi ra. Người nam nhân này trốn ở chỗ này làm cái gì? Bởi vì Lâm Phàm mặc lấy minh giáo giáo đồ phục trang, cho nên cô gái tóc vàng vẫn chưa cảm thấy nơi nào có dị dạng. Lâm Phàm đem thánh hỏa lệnh ở trước mặt nàng lung lay nhoáng một cái, dùng ba tư lời nói ra, dẫn ta đi gặp giáo chủ của các ngươi, ta có chuyện quan trọng. Cô gái tóc vàng nhìn đến thánh hỏa lệnh, lập tức tiêu trừ cảnh giác. Bởi vì sớm đã thành thói quen, cho nên khi lấy Lâm Phàm trước mặt, không đến mảnh, cũng không sợ xấu hổ, ngược lại là đối với Lâm Phàm chấp chấp bị nhãn. Ca ca đẹp trai như vậy, muốn hay không? Cái kia tóc nâu mỹ nữ cũng là lắc lắc nổi bật dáng người, đối với Lâm Phàm mặt mày đưa tình. Nắm giữ thánh hỏa lệnh, tại các nàng xem đến, vậy cũng là trong giáo tuyệt đối cao tầng mới có đãi ngộ. Mà lại, mỗi lần những cao tầng này sủng hạnh các nàng về sau, các nàng đều có thể đạt được không ít khen thưởng. Cho nên, làm Lâm Phàm lấy ra thánh hỏa lệnh về sau, nhất là nhìn Lâm Phàm đẹp trai như vậy, chính là dâng lên to gan ý nghĩ. Lan đi. Nhìn đến hai nữ bốn éo người, xem ra thuận thế liền muốn đổ vào trong ngực của mình đến, Lâm Phàm không khỏi chán ghét quát nói. Tuy nhiên, hắn thích nữ sắc, nhưng cũng không phải như vậy thuận tiện người. Nhất là loại này không biết liêm sỉ nữ nhân, càng làm cho hắn từ tâm lý chán ghét. Ngươi là ai? Trong nháy mắt, hai nữ đều là đột nhiên kêu to. Bởi vì, vừa rồi Lâm Phàm nói lời, cũng không phải là ba tư nữ. Cái này làm cho các nàng lần nữa cảnh giác. Bớt nói nhiều lời, dẫn ta đi gặp giáo chủ của các ngươi, nếu không chết. Lâm Phàm quát nói. Vừa mới theo bản năng mở miệng, dẫn đến không có nói ba tư lời nói. Bất quá, đã bại lộ, hắn cũng không có ý định lắp, dứt khoát trực tiếp dùng tuyệt đối vũ lực áp chế, đi thẳng vào vấn đề. Nước ngoài người, nhận lấy cái chết. Đột nhiên, cô gái tóc vàng kia quát to một tiếng, tay phải hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, xen lẫn một mảnh hàn khí, hướng Lâm Phàm bổ tới. Cái này không mảnh vải che thân cô gái tóc vàng, thế mà người mang không tầm thường võ công. Lâm Phàm khinh thường cười một tiếng, trực tiếp một đầu ngón tay điểm ra. Bạch. Nhất Dương chỉ trong nháy mắt chính là xuyên thủng đầu lâu của nàng. Quá trình này phát sinh thực sự quá nhanh, cái kia tóc nâu nữ tử trực tiếp liền bị Lâm Phàm tàn nhẫn quả quyết sợ choáng váng. Bất quá, rất nhanh, nàng chính là thoảng qua thần đến, sau đó hướng nơi xa bỏ chạy. Lâm Phàm nhìn về phía nàng, vẫn chưa xuất thủ. Liên gặp, cái kia tóc nâu nữ tử hướng về mặt đông nhất một tòa nhà đã chạy đi. Đã nàng chạy đi đâu, nói rõ ba tư minh giáo giáo chủ Hoắc Sơn, nhất định ngay tại cái kia trong nhà đá. Lâm Phàm cười cười, chợt như chớp giật, lướt về phía cái kia nhà đá. Hắn động tác cực nhanh, một bên lướt về phía cái kia nhà đá, thuận tay lại là một đầu ngón tay điểm ra. Kết quả cái kia tóc nâu nữ tử rất nhanh nhà đã đến. Thế mà làm Lâm Phàm vừa mới đẩy cửa tiến vào, chính là bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Cái này trong nhà đá bày biện một trương hơn trượng bao quát ngả voi giường, trên giường nằm một tên trần truồng lõa thể người già nam tử, mà cái này người già nam tử bên cạnh lại là vây quanh hơn 10 cái không đến mảnh ba tư nữ tử. Cái này người già nam tử râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy đều là lít nha lít nhít nếp nhăn, tuy nhiên xem ra đã trắng xám đến gần như không thể tại thương lão, tựa như chỉ nửa bước dẫm vào quan tài lão nhân. Nhưng hắn đôi mắt kia lại là thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể giống như. Chương 116, ỷ thiên cuối cùng, chương thứ hai.
Lâm Phàm quét về phía cái kia người già nam tử, trong mắt lóe lên sát ý. Cái này người già nam tử thực lực rất mạnh, chỉ sợ không yếu hơn mình ban đầu ở Nguyên Đế Hoàng cung gặp gỡ cái kia tên thái giám. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Huy Nguyệt sứ không nguyện ý dẫn hắn tới gặp Ba Tư Minh giáo giáo chủ. Ngươi chính là Ba Tư Minh giáo giáo chủ, Hoắc Sơn. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Không sai, ta chính là Hoắc Sơn, ngươi là người phương nào? Cái kia người già nam tử đại thủ gỡ ra bên người lóa thể bà tư nữ tử, đứng lên, hắn cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Trong lòng cũng là dâng lên nồng đậm sát ý. Lại có thể có người gan dám quấy rầy hắn thải âm bổ dương luyện công, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ta, Trung Nguyên Minh giáo giáo chủ, Lâm Phàm. Lâm Phàm thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, đã đem ạt bốn bạ rủ cả theo trong hệ thống đem ra. Khiêng trên vai, nhắm ngay đối phương. Sau đó, không nói hai lời. Trực tiếp nã pháo. Ngay sau đó, suy suy. Bạ rủ cả trực tiếp buộc phát ra. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, dù là Hoắc Sơn trong nháy mắt động, cũng không kịp. Lại thêm hắn căn bản chưa thấy qua bạ rủ cả, không hiểu bạ rủ cả tốc độ cùng ý lực, trong nháy mắt, liền bị bạ rủ cả nện đến tứ phân ngũ liệt. May ra Lâm Phàm lưu lại một tay, cũng không có nhắm ngay đầu của hắn, cho hắn còn lại một người chết đầu. Giống như trên hàm răng cái kia 10 cái nữ tử, không cần phải nói, cũng là chết tàn tại bạ rủ cả dư vi phía dưới, không chết, Lâm Phàm lại thêm vào một phát nhất dương chỉ. Đinh, chúc mừng chủ người chém giết Ba Tư Minh giáo giáo chủ Hoắc Sơn, khen thưởng tích phân 1,2 triệu. Náo hải, hệ thống tiếng vang lên. Lâm Phàm nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn đoán không lầm. Lão gia hỏa này thực lực, quả nhiên so với nguyên đế trong hoàng cung cái kia lão thái giám còn mạnh hơn. Cho nên, ngay từ đầu, Lâm Phàm không có ý định cùng đối phương giảng võ đức. Bình thường giao thủ, chỉ sợ đối phương so với chính mình đoán chừng còn phải mạnh hơn một chút. Mà lại, giao thủ sau đó, lại đi sử dụng bạ rủ cả đánh bất ngờ, hiệu quả tuyệt đối không có tốt như vậy. Đây cũng là Lâm Phàm vừa ra tay, cũng là bạ rủ cả chào hỏi nguyên nhân. Ngay sau đó, Lâm Phàm nắm lấy Hoắc Sơn tóc, đem đầu của hắn nhấc lên, rời đi mà đi. Trên đường đi, tự nhiên đụng phải không ít Ba Tư Minh giáo đệ tử. Những người này nhìn thấy Lâm Phàm dẫn theo Hoắc Sơn đầu, nguyên một đám dọa đến mặt không có chút máu. Đương nhiên, cũng có linh tinh mấy cái gan lớn muốn báo thủ. Bất quá, lại ngay cả Lâm Phàm thân đều không gần được, trực tiếp chết thảm tại nhất dương chỉ phía dưới. Ba Tư Minh giáo giáo chủ Hoắc Sơn bỏ mình, cái này kình bạo tin tức, tự nhiên như tên lửa, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ Ba Tư Minh giáo. Lại sau đó, Ba Tư Minh giáo thập nhị bảo thủ vương, cùng một đống Ba Tư Minh giáo sứ giả, tìm tới Lâm Phàm. Khi nhìn thấy Lâm Phàm ngồi ngay ngắn ở giáo chủ bảo tọa bên trên, dưới chân dẫm lên Hoắc Sơn đầu. Nhất thời, thập nhị bảo thủ vương, nguyên một đám ánh mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm, rất nhiều một cỗ khống chế không nổi thì muốn xông lên đi, đem Lâm Phàm chém thành muôn mảnh xúc động. Bất quá, bọn họ cũng không phải người ngu. Đã đối phương có thể diệt sát giáo chủ Hoắc Sơn, mà lại còn gan lớn phách lối đến vẫn như cũ lưu tại nơi này, chuyên chờ bọn hắn thập nhị bảo thụ vương tới, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lại thêm, bọn họ đối Hoắc Sơn cũng không phải thật sự là tâm phục khẩu phục, chẳng qua là khuất phục tại hắn dâm uy phía dưới thôi. Cho nên, giữa sân không ai sẽ ngốc đến làm chim đầu đàn, vì Hoắc Sơn ra mặt, chịu chết. Cái kia một đống Ba Tư sứ giả bên trong, liền có ba người nhận biết Lâm Phàm. Chính là Lưu Vân sứ, Diệu Phong sứ, Huy Nguyên sứ. Lúc này, ba người đã chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, đứng ở trong sân, như là điêu khắc đồng dạng. Nhất là Huy Nguyên sứ, cả người đều choáng váng. Lại đến Ba Tư Minh giáo trước đó, Lâm Phàm rõ ràng là nói, cam tâm tình nguyện tới đây, hy vọng đem Càn Khôn Đại Na Di chuyển cho Ba Tư Minh giáo. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy đầu của mình một mảnh hồ dán, hoàn toàn không đủ dùng. Ta, Trung Nguyên Minh giáo giáo chủ Lâm Phàm. Giáo chủ bảo tọa bên trên, Lâm Phàm quét qua phía dưới mọi người. Trong nháy mắt, phía dưới mọi người một trận ồn ào. Trung Nguyên Minh giáo, đây không phải là bọn hắn Ba Tư tổng giáo phân bộ sao? Hiện tại, lại dám đến bọn họ tổng bộ, mà lại còn gan dám giết bọn hắn giáo chủ. Quả thực, to gan lớn mà ta. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, đây quả thực là dĩ hạ phạm thượng, là muốn cột lên hình phạt thiêu sống phía trên, chết đến một vạn lần đều không đủ trọng bên trong chi tội. Dưới trận, không ít người đều nhìn Lâm Phàm, nguyên một đám sát khí ngút trời. Ồn ào. Lâm Phàm lạnh lùng quét qua phía dưới mọi người. Trung Nguyên Minh giáo, chính là ta tổng giáo phân bộ, ngươi dám can đảm đến này dương ai, ngươi. Lúc này, bên trong một cái bảo thủ vương, tiến lên mấy bước, cả gan nhìn về phía Lâm Phàm. Thế mà, một giây sau, Lâm Phàm trực tiếp nâng lên bạ rủ cả, cho hắn tới một phát bạ rủ cả phần món ăn. Ầm ầm. Nhất thời, cái này ra mặt bảo thủ vương, thân thể trực tiếp nổ thành khối vụn. Ta nói chuyện thời điểm, không thích người khác quấy rầy. Lâm Phàm quét qua mọi người, thản nhiên nói. Tiếng nói rơi, giữa sân đống nhiên thì an tĩnh một mảnh. Nhìn đến giữa sân mọi người yên tĩnh trở lại, Lâm Phàm tiếp tục nói, từ đó ta Trung Nguyên Minh giáo liền là tổng bộ, các ngươi Ba Tư Minh giáo chính là phân bộ, các ngươi đều là đến tâm phục khẩu phục cùng ta. Ta lời nói xong, người nào tán thành, người nào phản đối? Ta phản đối. Ta cũng phản đối. Một đống người bên trong nhất định sẽ có mấy cái không sợ chết ngu trung tại Ba Tư Minh giáo người. Đối với cái này, Lâm Phàm cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, đã phản đối, Lâm Phàm cũng không nói nhảm. Rầm rầm rầm, mấy cái phát bạ rủ cả đi xuống, kết quả mấy cái kia phản đối bảo thủ vương cùng mấy cái Ba Tư sứ giả. Còn có ai phản đối? Lâm Phàm để xuống bạ rủ cả, nhàn nhạt không sai quét về phía Ba Tư Minh giáo mọi người. Lần này giữa sân ngược lại là an tĩnh một lát. Bất quá, rất nhanh, chính là có ba cái bảo thụ vương nhìn nhau hai mắt, sau đó rất là ăn ý, thân hình tiềm lượng, hướng về Lâm Phàm phương hướng phóng đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Phàm võ công chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Đến mức giáo chủ Hoắc Sơn bỏ mình, chỉ sợ cũng là bởi vì cái kia vật cổ quái. Bọn họ muốn liên hợp lại, cận thân Lâm Phàm, đem Lâm Phàm diệt sát chi. Ý nghĩ là tốt. Đáng tiếc, bọn họ đánh giá quá thấp Lâm Phàm. Lâm Phàm chỗ lây dùng bạ rủ cả đối phó bọn hắn, không phải kiêng kỵ bọn họ, thuần túy là bởi vì lười nhác hoạt động gân cốt. Ba Tư Minh giáo mọi người, làm cho hắn nhìn thẳng xem xét, cũng chỉ có cái kia chết đi Hoắc Sơn thôi. Hàng Long thập bát trưởng, Nhất Dương chỉ, Càn Khôn đại Nazi. Lâm Phàm liền đợi đến ba vị bảo thụ vương cận thân, sau đó, trong nháy mắt xuất thủ, một chiêu đối phó một người. Trong nháy mắt, liền đem ba người diệt sát chi. T. Phía dưới mọi người thấy thế, nhất thời quất thẳng tới khí lạnh, gương mặt kiêng kỵ, sợ hãi. Thập nhị bảo thụ vương, Ba Tư Minh giáo trừ bỏ giáo chủ bên ngoài, mạnh nhất chiến lực, không nghĩ tới, không chút nào không phải là đối thủ. Thực lực của đối phương, quả thực đáng sợ. Theo Lâm Phàm xuất thủ, trong nháy mắt chém giết ba tên bảo thụ vương sau. Giữa sân, rốt cuộc nghe không được thanh âm phản đối. Còn lại mấy cái bảo thụ vương, nguyên bản còn có như vậy một tia phản đối ý nghĩ, giờ phút này cũng là không dám ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phàm, tránh thức sợ. Một lát, liền có một tên bảo thụ vương đứng dậy, đối với Lâm Phàm quỳ xuống hành lễ. Tổng giáo chủ ở trên, ta nguyện tâm phục khẩu phục. Ta cũng nguyện tâm phục khẩu phục. Tổng giáo chủ ở trên, chúng ta nguyện tâm phục khẩu phục. Có người đi đầu, rất nhanh, liền dẫn lĩnh một đống người tâm phục khẩu phục, quỳ xuống hành lễ. Đương nhiên, cũng có mấy cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, bất quá, đều chết tại Lâm Phàm bạ rủ cả phía dưới. Đến tận đây, Ba Tư Minh giáo rốt cục tâm phục khẩu phục trong rừng bình thường. Đương nhiên, là bị Lâm Phàm dùng vũ lực cưỡng ép chinh phục. Bất quá, đối với cái này Lâm Phàm cũng không quan tâm. Dù sao chỉ phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ là được. Về sau, tại hắn sau khi đi, Ba Tư Minh giáo coi như phản, hắn cũng không quan tâm. Nghĩ nghĩ, ngay sau đó, Lâm Phàm theo trong hệ thống đổi lấy ra một đống báo thai dịch cân hoàn. Nói cho bọn hắn báo thai dịch cân hoàn tác dụng. Sau đó, để Ba Tư Minh giáo mọi người ăn vào. Đương nhiên, cũng có không phục báo thai dịch cân hoàn, bất quá kết quả chính là một chữ chết. Hoàn toàn bất đắc dĩ, cùng mãnh liệt cầu sinh dục. Cuối cùng, tuyệt đại đa số người vẫn là lựa chọn ăn vào báo thai dịch cân hoàn. Dù sao, sinh mệnh chỉ có một lần. Huy Nguyệt Sứ ở đâu? Lâm Phàm cao giọng quát nói. Huy Nguyệt Sứ tại, tổng giáo chủ, có. Có gì phân phó? Huy Nguyệt Sứ khuôn mặt một mảnh sợ hãi, căn bản không dám nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cười cười, không cần sợ, về sau, ngươi chính là Ba Tư Minh giáo phân giáo giáo chủ. A. Huy Nguyệt Sứ nhất thời khẽ giật mình, có chút ngộng. Về sau, hàng năm đi một chuyến ta Trung Nguyên Minh giáo, nhận lấy báo thai dịch cân hoàn giải dược. Lâm Phàm thản nhiên nói. Có yêu cầu này, Lâm Phàm tin tưởng, Ba Tư Minh giáo mọi người cũng không dám phản, lại không dám đối Huy Nguyệt Sứ hạ độc thủ cái gì. Dù sao, tính mạng của bọn hắn có thể toàn ký thác vào Huy Nguyệt Sứ trên tay. Đêm đó, Lâm Phàm tại Ba Tư Minh giáo ở một đêm, cũng thuận thế thu Huy Nguyệt Sứ lần thứ nhất. Huy Nguyệt Sứ cũng rất phối hợp, đối với Lâm Phàm dạng này đã có năng lực lại có mị lực mỹ nam tử, nói thật ra, Huy Nguyệt Sứ cũng thì nguyện ý vô cùng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm chính là rời đi Ba Tư Minh giáo, cũng không có về Trung Nguyên Minh giáo hoặc là hoàng cung, mà chính là đi thẳng Ỷ Thiên thế giới. Hắn đầu tiên là đi một chuyến Lộc đỉnh thế giới, cùng Song Nhi một kiếm bình. Các loại nữ vớt ve an ủi triền miên vài ngày sau, lần nữa rời đi. Trạm tiếp theo chính là phía dưới một cái thế giới. Chương 117, Bắc Minh thần công, Lăng Ba vi bộ, chương thứ 3. Vô Lượng Sơn. Lúc này chính vào xuân hạ chi giao. Khắp núi khắp nơi nở đầy màu trắng đỗ quyên hoa. Trên núi này núi cạnh tranh tú, tùng đào từng trận, vách núi vách đá dựng đứng, lân nham quái thạch, muôn màu muôn vẻ. Quả nhiên là một phái tốt phong cảnh. Đúng lúc này, đã thấy hư không bên trong truyền đến tạo nên từng trận gợn sóng. Chợt, thất thải hào quang tràn ngập, hiện ra một bóng người. Mà tại đạo thân ảnh này xuất hiện về sau, cái kia ánh sáng trong nháy mắt tiêu tán vô tung, hết thể giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Lâm Phàm ngẩng đầu đánh giá một phen. Thông qua hệ thống, hắn biết mình lúc này vị trí. Vô Lượng Sơn sườn núi đáy vực. Hệ thống, nhìn một chút ta thông tin cá nhân. Lâm Phàm tâm lý mặc niệm nói ra. Được rồi chủ nhân. Theo hệ thống tinh linh an an tiếng nói vang lên. Lâm Phàm trước mắt hiện ra chỉ có chính hắn nhìn thấy hư huyễn màn sáng. Tính danh, Lâm Phàm. Giới tính, nam. Tuổi tác, 22. Chiến đấu lực, 7750, tông sư võ giả. Vũ khí, Ỷ Thiên kiếm. Võ công, Càn Khôn đại Nazi, Cửu Âm chân kinh, Hàng Long thập bát trưởng, Nhất Dương chỉ. Càng nhiều tường tình xin điểm kích xem xét. Thân pháp, Đạp Tuyết Vô Ngân. Chủ động kỹ năng, Vũ Trang Sắc Bá Khí. Viên mãn hoàn thành Ỷ Thiên thế giới nhiệm vụ, hệ thống khen thưởng đoạt được. Tích phân, 4250. 33800000. Thông tin cá nhân, so sánh với vừa tới Ỷ Thiên thế giới thời điểm, lật ra gấp hai nhiều. Tông sư võ giả. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tại Thiên Long thế giới, ngoại trừ Thiếu Lâm tự cái kia lão tăng quét rác, chỉ sợ không người là đối thủ của ta. Lại nhìn một chút, cái kia cao đến hơn 40 triệu tích phân, Lâm Phàm tâm lý nổi lên một vẻ kích động. Kinh lịch hai thế giới, trong tay mình rốt cục có không ít tích phân, chính mình vất vả cuối cùng không phí công. Bất quá, Lâm Phàm cũng không có ý định lung tung hoa.
Bởi vì Lâm Phàm có dự cảm, đợi chính mình thoát ly phàm tục thế giới về sau, cái này tích phân đối trợ giúp của mình lớn hơn. Mà lại, lấy mình lúc này tu vi, cùng vị trí thế giới đến xem, còn giống như tạm thời không cần đến bao nhiêu tích phân. Hệ thống, tuyên bố nhiệm vụ đi. Lâm Phàm câu thông hệ thống. Đúng, chủ nhân. Đinh, Thiên Long Bát Bộ nhiệm vụ sinh ra bên trong. Đinh, lừa dối Mộ Dung Phục tu tập Quý Hoa Bảo Điện. Đinh, bắt được Vương Ngữ Yên trái tim. Đinh, thu phục Linh Thiếu Cung, làm Linh Thiếu Cung cung chủ. Đinh, phá chân lung kỳ cục. Đinh, trở thành Võ Lâm minh chủ. Đinh, giúp Tiểu Phong rửa sạch tội ô mệt tên. Cái quỷ gì? Nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ, Lâm Phàm có chút bó tay rồi. Đằng sau 5 cái nhiệm vụ cũng còn tốt. Đầu tiên, bắt được Vương Ngữ Yên trái tim, đây là khẳng định. Coi như không có nhiệm vụ này, Lâm Phàm tự nhiên cũng phải hoàn thành, không phải vậy chẳng phải đến Không Thiên Long thế giới sao? Phải biết, Vương Ngữ Yên thế nhưng là Thiên Long đệ nhất đại mỹ nữ. Đến mức làm Linh Thiếu Cung cung chủ, Lâm Phàm cũng vui vẻ đến nỗi, dù sao Linh Thiếu Cung bên trong thế nhưng là có thật nhiều mỹ nữ. Còn có phá chân lung kỳ cục cùng làm Võ Lâm minh chủ, lấy thực lực của hắn, cũng không khó hoàn thành. Cùng, giúp Tiểu Phong rửa sạch tội ô mệt tên, cũng rất đơn giản, mà lại, Tiểu Phong chính là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, Lâm Phàm đối với người này thế nhưng là cực kỳ kính nể. Thế nhưng là, nhiệm vụ thứ nhất, lừa dối Mộ Dung Phục tu tập Quý Hoa Bảo Điện, là cái gì quỷ? Hệ thống cứ như vậy cừu hận Mộ Dung Phục sao? Không khỏi, Lâm Phàm thay Mộ Dung Phục mặc niệm 3 giây đồng hồ. Bất quá, đã tuyên bố nhiệm vụ. Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều. Hoàn thành chính là, với hắn mà nói, đều không phải là việc khó. Chợt, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lúc này, chính là mặt trời lên cao chính giữa lúc. Bốn phía không ngừng truyền đến côn trùng kêu vang tiếng chim hót. Cũng không biết hiện tại nội dung cốt truyện phát triển tới chỗ nào, Đoàn Dự có hay không đem lấy vực Bắc Minh thần công, cùng Lăng Ba Vi bộ lấy đi. Lâm Phàm trong đầu chuyển qua suy nghĩ, sau đó phân biệt một chút phương hướng, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Bất kể như thế nào, đã tới chỗ này, vẫn là cần muốn đi nhìn một chút. Giây lát, hắn nghe phía trước ầm ầm tiếng nước không ngừng truyền đến. Nhanh đi mấy bước, sau đó, dương mắt dò xét một phen, nhất thời phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, tốt phong cảnh. Đã thấy bên trái trên vách núi, một đầu thác nước lớn như ngọc long treo lơ lửng giữa trời, cuồn cuộn mà xuống, đổ vào phía dưới thanh tịnh trong hồ lớn. Cái kia thác nước lớn không ngừng rót vào, hồ nước nhưng không thấy tràn đầy, muốn đến có khác tiết thủy chỗ. Thác nước rót vào chỗ hồ nước lăn lộn, chỉ cách thác nước xa hơn 10 trượng chỗ, hồ nước 1 mét vuông như gương. Ánh sáng mặt trời chiếu nhập trong hồ, giữa hồ phản xạ ra một mảnh ánh sáng, diệu nhân đôi mắt. Nhìn đến dấu hiệu này tính thác nước, Lâm Phàm trong lòng hơi động một chút. Lang Hoàn Phúc Địa, cần phải ngay tại cách đó không xa. Căn cứ trong đầu biết rõ nội dung cốt truyện, Lâm Phàm không bao lâu, liền tới đến một tảng đá lớn chỗ. Cần phải chính là chỗ này. Lâm Phàm đem tay đặt ở cự thạch phía trên, nhẹ nhàng đẩy, cự thạch không nhúc nhích tí nào. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này cự thạch chi trọng cũng không phía dưới ngàn cân. Sau một khắc, Lâm Phàm ngưng thần tinh khí, Cửu Dương thần công vận chuyển, Càn Khôn đại na di sử xuất. Mở cho ta. Khẽ quát một tiếng. Oeng. Cự thạch lên tiếng mà động, bị Lâm Phàm đẩy hướng một bên. Phía sau lộ ra một cánh cửa, Lâm Phàm miệng hơi cười, nhấc chân đi vào. Một lát, Lâm Phàm đi vào trong động phủ, pho tượng kia trước. Nhấc mắt nhìn đi, Lâm Phàm không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt là một cái cung trang mỹ nữ. Nữ tử này dáng vẻ ngàn vạn, khuôn mặt tuyệt mỹ, trên thân một kiện màu vàng nhạt áo tơ hơi hơi rung động. Một đôi con ngươi hóng ánh không sai có ánh sáng, thần thái phấn khởi, chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm biết, đây bất quá là một tòa bạch ngọc điêu thành ngọc tượng. Không khỏi tiến lên đi vài bước, đi tới nơi này ngọc tượng trước người, quan sát tỉ mỉ. Ngọc này giống trên mặt, bạch ngọc hoa văn bên trong lần ẩn lộ ra ửng đỏ chi sắc, cùng người thường da thịt không khác. Nhất là một đôi mắt, tựa hồ cũng theo hắn di động mà di động. Bất luận Lâm Phàm đứng ở bên kia, ngọc tượng ánh mắt thủy chung hướng về hắn, trong ánh mắt thần sắc càng là khó có thể nắm lấy, giống như vui tự yêu, dường như tình ý tha thiết, lại như tinh thần chán nản. Quả thực điêu luyện sắc sảo. Lâm Phàm không khỏi thán phục một tiếng, sau đó lại nói một câu, vô nhai tử ngư bức. Tay người này, nếu là đặt ở hiện đại, thỏa thỏa treo lên đánh những đại sư kiêm lưu nhân. Vừa nhìn về phía một bên vách đá, chỉ gặp trên đó viết chữ câu. Miểu cô xạ chi sơn, có thần nhân cư chỗ nào, da thịt như băng tuyết, yểu điệu như xử nữ, không ăn ngũ cốc, hút gió uống lộ. Ánh mắt chuyển rời đến ngọc tượng dưới chân, đánh giá cẩn thận một phen. Đã thấy, cái kia ngọc tượng chân phải dày theo phía trên viết có. Dập đầu ngàn lần, cung cấp ta ra giỏi thuốc ngựa. Trung tám chữ chữ. Chân trái dày phía trên theo chính là, thi hành theo mệnh ta, chăm chết không hối hận, tám chữ. Lâm Phàm nhìn về phía cái kia ngọc tượng trước bồ đoàn. Bồ đoàn hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, Đoàn Dự cái kia tiểu tử ngốc lúc này còn chưa tới qua. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không như Đoàn Dự đồng dạng thật đi dập đầu. Hắn trực tiếp nắm lên bồ đoàn, dùng lực hướng hai bên xé ra. Chỉ nghe người soạt một tiếng vang, theo bồ đoàn bị xé mở, rơi ra một kiện đồ vật tới. Lâm Phàm nhặt lên xem xét. Đây là một cái bao lụa kia. Bên trong, bao vây lấy hai môn thần công. Chính là Bắc Minh thần công, Lăng Ba Vi bộ. Chương 118, ngẫu nhiên gặp Đoàn công tử. Lâm Phàm thân có đã gặp qua là không quên được trí năng, nhìn một lần, liền đem hai môn công pháp ghi vào bên trong. Bất quá, Lâm Phàm hiện tại chắc chắn sẽ không đi tu luyện Bắc Minh thần công. Cái này Bắc Minh thần công chứa đựng, tu luyện trước đó, hàng đầu chính là phế bỏ tự thân nội lực. Không nhưng lại mảy may hỗn tạp xóa loạn,
thì sẽ tạo thành hai công lẫn nhau hướng, điên cuồng nôn ra máu, chư mạch đều phế, vô cùng hung hiểm. Lâm Phàm hiện tại đã là tông sư, đương nhiên sẽ không ngốc đến phế bỏ tự thân công lực, mà lại Lâm Phàm một thân cửu dương thần công, không lỗ hổng không thiếu sót, hôn nguyên như nhất. Dù là vô nhai tử, ở trước mặt muốn lấy Bắc Minh thần công dung chuyển, cũng không có khả năng. Cho nên cái này Bắc Minh thần công, nhìn xem liền tốt, bên trong vẫn có một ít nội dung có thể tham khảo. Đến mức Lăng Ba Vi Bộ, môn công phu này ngược lại để Lâm Phàm cảm thấy rất hứng thú. Lăng Ba Vi Bộ lấy dịch kinh 8864 quẻ làm cơ sở, ấn đặc biệt chỉnh tự đạp trên quẻ tượng phương vị tiến lên, theo bước đầu tiên đến một bước cuối cùng, vừa vặn được đi một vòng tròn lớn. Nay bộ pháp tinh diệu dị thường, thích hợp nhất phạm vi nhỏ chuyển di xê dịch, tập người có thể dùng đến tránh né đông đảo địch nhân tiến công, là thế gian ít có bộ pháp thần diệu. Trừ cái đó ra, Lăng Ba Vi Bộ đi vô cùng tiêu sái tùy tiện, khiến người ta cảnh đẹp ý vui, có thể nói là trang tất phải dùng bộ pháp. Lâm Phàm nắm giữ Đạp Tuyết Vô Ngân, thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài, bây giờ lại thêm Lăng Ba Vi Bộ, cận chiến thoáng qua chuyển rời, coi là trình độ nhất định bù đắp tự thân khiếm khuyết. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm tâm niệm nhất động, não hải lóe qua Lăng Ba Vi Bộ khẩu quyết. Ở thạch thất bên trong đi tới đi lui lên, ban đầu hơi có vẻ vướng víu, bất quá một lát, lại là hòa hợp lên. Lại một hồi, Lâm Phàm tốc độ di chuyển ở giữa, thần thái tùy tiện, tiêu sái phi phàm. Lại thêm cái kia xinh đẹp diện mạo, thật sự là giống như tiên nhân tại thế. Một lát, Lâm Phàm ngừng lại, mặt lộ vẻ vui mừng, không hổ là tiêu giao phái thần công, quả thật không tầm thường. Ngắn phút chốc ở giữa, Lâm Phàm liền cảm giác nội lực của mình tăng lên nhỏ bé không thể nhận ra một tia. Tuy nhiên cực ít, nhưng là phải biết hắn lúc này thế nhưng là tông sư võ giả. Môn võ công này, xưng được một tiếng thần công, không có không đủ. Lâm Phàm cổ tay khẽ đảo, đem hai bản bí tịch thu hồi. Nhấc chân liền muốn rời khỏi, thế nhưng là sau một khắc nhìn đến trước mắt ngọc tượng. Lâm Phàm trầm ngâm một chút, ngọc này giống cũng coi là hiếm thấy chân phẩm, lưu tại nơi này quả thực lãng phí, nhận lấy đi. Vung tay lên, cái kia ngọc tượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị Lâm Phàm thu vào hệ thống bên trong. Tuy nhiên không phải hệ thống sở xuất đồ vật gửi lại, cần phải hao phí 100 điểm tích phân, nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Nếu không phải cái kia chứa vật giới chỉ loại hình đồ vật, giá bán quá mức đắt đỏ, Lâm Phàm đều dự định mua một cái. Thu ngọc tượng sau, Lâm Phàm không còn lưu lại, trực tiếp đi ra động phủ nhà đá. Sau đó, lại đem cự thạch rời về tại chỗ, đem cửa động che lại. Các loại Lâm Phàm vừa phong hết cửa động, lại nghe được sau lưng ngoài trăm thước truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Hắn không khỏi hiếu kỳ nhìn qua. Một lát sau, mới gặp cách đó không xa lùn cây run run một hồi, sau đó chui ra một người tới. Đây là một người nam tử. Lâm Phàm không khỏi hiếu kỳ dò xét. Người này tuổi tác không lớn, ước chừng 18-19 tuổi, sinh môi hồng răng trắng, một bộ tốt lắm diện mạo, thân mang một bộ áo trắng, đầu đội khăn chít đầu, làm thư sinh cách ăn mặc. Chỉ bất quá, lúc này hắn xem ra rất là chật vật. Trường sang màu trắng lên đầy là vết bẩn, nhiều chỗ đều có tổn hại, trên đầu khăn chít đầu cũng sai lệch, trên mặt cũng đầy là vẻ mệt mỏi. Mà tại Lâm Phàm dò xét hắn thời điểm, cái này nam tử trẻ tuổi cũng nhìn thấy Lâm Phàm, đầu tiên là giật mình, chợt lộ ra nét mừng, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải người khác. Vội vàng tật đi hai bước đi vào Lâm Phàm phụ cận, sửa sang lại quần áo, hướng về Lâm Phàm ôm quyền hành lễ, vị huynh đài này tốt, tại hạ Đoàn Dự, cái này toa hữu lễ. Lâm Phàm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Đoàn Dự? Vậy mà tại nơi này gặp gỡ Đoàn Dự? Như vậy nói cách khác, hiện tại nội dung cốt truyện bất quá mới khúc dạo đầu. Thế nhưng là đại lý trấn Nam Vương thế tử, Đoàn Dự Đoàn công tử. Lâm Phàm cười hỏi: "Huynh đài biết ta?" Đoàn Dự nghe vậy, không khỏi vui vẻ nói: "Tự nhiên biết." Lâm Phàm gật đầu, sau đó giả bộ vẻ tò mò: "Đoàn công tử, ngươi không tại Vương phủ đợi, làm sao tới nơi này?" Đoàn Dự nghe vậy cười khổ một tiếng: "Huynh đài có chỗ không biết, tiểu đệ vốn là đến Du Sơn Ngoan Thủy, thế nhưng là trùng hợp gặp gỡ Vô Lượng kiếm phái luận võ, bởi vì ngôn ngữ không thích đáng, đắc tội bọn họ, bị bọn họ một đường truy sát, vốn định trốn xuống dưới núi, thế nhưng là lại gặp được Thần Nông Bang cả đường." Đoàn Dự đem chính mình kinh lịch nói ra. "Thì ra là thế." Lâm Phàm lộ ra vẻ chợt hiểu. "Gặp nhau chính là hữu duyên, Đoàn huynh đệ sau đó phải đi nơi nào? Nếu như cùng đường lời nói, chúng ta có thể cùng một chỗ đi đường." Lâm Phàm hỏi. Đoàn Dự đầu tiên là vui vẻ, tiếp lấy vẻ mặt đau khổ nói: "Đoàn Dự bình thường thích nhất kết giao thiên hạ thanh tú hào, nếu là trước kia nhất định liệu mình tương bồi, thế nhưng là giờ phút này tại phía dưới còn có việc gấp, cần muốn đi trước Vạn Kiếp Cốc." Lâm Phàm như không có chuyện gì xảy ra nói ra, vậy liền tiếp nối: "Bất quá lần này đi Vạn Kiếp Cốc, đại khái còn có hơn 10 ngày lộ trình, Đoàn huynh đệ một đường cẩn thận đi, chúng ta xin từ biệt." "Cái gì?" Đoàn Dự nghe vậy lại là gấp, còn có hơn 10 ngày lộ trình, cái này có thể làm sao cho phải? "Hả, Đoàn huynh đệ, chẳng lẽ rất gấp?" Lâm Phàm hỏi. Thực không dám giấu giếm. Đoàn Dự cũng không giấu giếm, đem trung linh sự tình đều nói ra. Lớn nhất rồi nói ra, cái kia thiểm điện điêu độc tính rất ác, sau 7 ngày không có thuốc nào chữa được, như đến lúc đó lấy không được giải dược, bọn họ nhất định hại chúng cô nương tánh mạng, mà lại tại hạ cũng bị cái kia Thần Nông Bang bang chủ Tư Không Huyền hạ đoạn tràng tán chi độc, nếu không có giải dược, sau 7 ngày cũng sẽ bụng đứt từng khúc mà chết, phải làm sao mới ở đây? Lâm Phàm gặp Đoàn Dự một bộ cuống cuồng phát hỏa dáng vẻ, nhớ tới nguyên tắc nội dung cốt truyện. Nếu như không phải Đoàn Dự đánh bậy đánh bạn, tiến nhập Lang Hoàn Phúc Địa, biết luyện Bắc Minh thần công 36 tranh vẽ bên trong thứ hai, lại thêm về sau, đánh bậy đánh bạ thôn phệ mãng cổ chu cát, chỉ sợ đã gờ gờ.
Lâm Phàm đưa tay nắm lên Đoàn Dự cổ tay, số một chút mạch, sau đó nhẹ gật đầu, Đoàn Dự quả thật là trúng độc. Xem ra, hắn còn không có như nguyên tắc như vậy, thôn vẻ mãng cổ chu cát. Bằng không, độc này sớm cái kia giải. Lâm Phàm tâm niệm chuyển động, tại Đoàn Dự trước ngực mấy chỗ huyệt đạo phía trên một chút vài cái. Lập tức, đi đến sau lưng của hắn, xuề bàn tay ra đặt tại trên lưng hắn, nội lực vận chuyển. Nội lực hùng hậu tràn vào trong cơ thể hắn. Phúc. Đoàn Dự đầu tiên là sắc mặt đỏ lên, tiếp lấy lại là biến trắng, chợt một ngụm máu đen phun ra. Lâm Phàm thu về bàn tay, cười nói, "Tốt, Đoàn huynh đệ, ngươi đoạn tràng tán chi độc đã bị ta giải trừ." Đoàn Dự nghe vậy, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Nhìn trước mắt mặt đất bởi vì nhiễm chính mình phun ra máu tươi mà khô héo tiểu thảo. Cùng thể nội loại kia vui sướng cảm giác, Đoàn Dự tâm lý không khỏi đại hỉ, vội vàng bái nói, "Đa tạ đại ca cứu giúp tri ân." Chợt, Đoàn Dự lại xin lỗi nói, "Còn không biết đại ca tục danh." Chương 119, đệ tử không huyền tới gặp ta, thứ năm càng. "Ha ha, ta họ Lâm, tên một chữ một cái phàm chữ." Lâm Phàm mỉm cười nói. Đoàn Dự người này chi thư đặt lễ, tao nhã nho nhã, đàng hoàng khiêm tốn, làm người lại mười phần trọng nghĩa khí, ngược lại là đáng ra kết giao. Nguyên lai là Lâm đại ca. Đoàn Dự lần nữa hướng Lâm Phàm cúi đầu, sau đó hưng phấn mà hỏi, "Lâm đại ca, không biết ngươi có thể giải được thiểm điện điều chi độc?" Lâm Phàm cười nói, "Thiên hạ chi độc, không có ta không thể giải." Ngược lại không phải là Lâm Phàm khoác lác. Ỷ thiên thế giới bên trong, hắn tập được Hồ Thanh Nhu Y Kinh cùng Vương Nan Cô Độc Kinh. Giải trừ đồng dạng độc dược, tự nhiên không nói chơi. Coi như giải không được, hắn còn có vạn năng hệ thống. Ta vừa mới nghe ngươi nói, cái kia thiểm điện điêu từ nhỏ bị các loại độc vật tự dưỡng lớn lên, chắc hẳn này độc tính định là phức tạp khó giải quyết, tuy nhiên ta có lòng tin giải trừ, nhưng lại không thể cam đoan trong vòng 7 ngày hợp với giải dược. Lâm Phàm cố ý nói như vậy. A. Đoàn Dự một mặt vẻ thất vọng, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Không bằng dạng này. Lâm Phàm rất là nhiệt tâm nói ra, ta đi trước cái kia thần nông bang nhìn xem, bằng y thuật của ta, dù cho không thể giải độc, cũng có thể vì bọn họ áp chế một hai, lấy kéo dài độc phát thời gian. Đoàn huynh đệ, ngươi lại nắm chặt thời gian đi lấy giải dược, nói không chừng còn kịp. Dù là sau cùng không thể giải độc, có ta ở đây, cũng có thể bảo chứng chúng cô nương bình yên vô sự. Lâm Phàm cười nói, đẩy ra Đoàn Dự, một mình đi gặp một lần Trung Linh tiểu cô nương, đây mới là Lâm Phàm mục đích. Cái này, có phải hay không có chút không ổn, cái kia thần nông bang người đông thế mạnh, nếu là đến lúc đó không kịp, chẳng phải là để Lâm đại ca lâm vào hiểm địa. Đoàn Dự lắc đầu. Ha ha, Đoàn huynh đệ cứ yên tâm, chỉ là thần nông bang, ta còn không để vào mắt. Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói thần nông bang, Thiếu Lâm tự hắn đều có thể xông vào một lần. Dù là gặp gỡ cái kia lão tăng quét rác, Lâm Phàm cũng không sợ chút nào. Đoàn Dự gặp Lâm Phàm như thế, trong lòng cũng yên tâm lại. Dù sao, Lâm Phàm mặc kệ là hình dạng vẫn là khí chất, đều người phi thường có thể so sánh. Tuy nhiên lần đầu gặp mặt, nhưng Đoàn Dự cũng theo đó say mê. Nếu không phải tình huống đặc thù, Đoàn Dự khẳng định là muốn cùng Lâm Phàm cực kỳ kết giao một phen. Đã Lâm Phàm nói như thế, vậy liền khẳng định có nắm chắc. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Đoàn Dự cũng không muốn nhiều lãng phí thời gian. Rất nhanh, hắn hướng về Lâm Phàm cảm kích nói, vậy liền phiền phức Lâm đại ca, ta nhất định mau chóng thu hồi giải dược. Lâm Phàm gật đầu cười, Đoàn huynh đệ, ngươi xuôi theo sông này chạy đi về phía trước, liền có thể đi ra vách núi này cơ sở. Ừm. Đoàn Dự chăm chú nhẹ gật đầu, hướng về Lâm Phàm liền ôm quyền, Lâm đại ca bảo trọng, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức xuất phát. Thi lễ sau đó, Đoàn Dự quay người, dọc theo dòng sông vội vàng mà đi. Thẳng đến Đoàn Dự biến mất ở trước mắt, Lâm Phàm mỉm cười, sau đó quay người hướng về vách đá, bay lượn mà lên. Tuy nhiên vách núi treo leo này hiểm, nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, không tính là gì. Chớ nói chi là hắn lúc này tập được Lăng Ba Vi Bộ, khinh công tạo nghệ càng hơn lúc trước. Liên là trước kia, với hắn mà nói, cũng không trở ngại chút nào. Bất quá trong chốc lát, Lâm Phàm liền đã rời đi vách núi, lại đi về phía trước một đoạn lộ trình, liền xa xa nhìn đến phía trước một mảnh cao lớn khu nhà. Không cần nghĩ, Lâm Phàm cũng biết, phía trước cũng là Vô Lượng Kiếm phái chỗ. Đối với Vô Lượng Kiếm phái, Lâm Phàm căn bản không có để ở trong lòng. Dù là hắn trưởng môn Tả Tử Mục, nhiều nhất cũng bất quá là nhất lưu cuối cùng cao thủ mà thôi, cùng mình kém quá xa. Phải biết, võ học một đường, chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, ngày kia, tiên thiên, tông sư, đại tông sư. Lâm Phàm lúc này đã là tông sư võ giả, Thiên Long thế giới có thể đi ngang tồn tại. Chỉ là Vô Lượng Kiếm phái, tại Lâm Phàm trước mặt, thực sự không đáng giá nhắc tới. Bất quá, tuy nhiên không đem những người này để ở trong mắt, Lâm Phàm cũng không cần thiết tự tìm phiền toái. Trực tiếp thi triển khinh công, nhảy lên một gian nhà phía trên, nhẹ nhàng, không có chút nào thanh âm phát ra. Sau một khắc, thân hình di chuyển nhanh chóng, thật nhanh xuyên qua một gian lại một gian phòng ốc. Mà tại Lâm Phàm đi qua tiền viện lúc, trong hai lại là đột nhiên chuyển đến mấy cái tiếng kêu đau đớn, chật chính là ngã xuống đất thanh âm. Lâm Phàm thân hình dừng một chút, hướng về kia chỗ nhìn qua. Đập vào mi mắt là 5-6 tên nữ tử. Cái này mấy cái tên nữ tử, thuần một sắc bích lục áo choàng phía trên thêu lên hạt thiếu. Linh thiếu cung người. Vừa nhìn thấy dấu hiệu này, Lâm Phàm trong nháy mắt đoán ra mấy cái người thân phận. Dù sao toàn bộ Thiên Long thế giới, lấy hạt thiếu làm tiêu chí, cũng chỉ có Linh thiếu cung người. Đúng lúc này, những cô gái kia bên trong, có một người mở miệng nói chuyện. Tả Tử Mục, ngươi còn không nhận thua a? Thật chẳng lẽ muốn chúng ta giết sạch ngươi Vô Lượng phái mới cam tâm? Mà lúc này, lại thấy trên mặt đất một người dãy rủa lấy đứng dậy, sau đó cúi đầu thở dài, thánh sứ ngàn vạn lần đừng quái, tiểu nhân nhận thua, khẩn cầu thánh sứ tuyệt đối không nên tác động đến trong phái đệ tử. Đã như vậy, cái kia hàng năm tiến cống chi vật ngươi chớ có quên, còn có cái kia sinh tử phù giải dược, chỉ cần ngươi trung tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận báo cáo đồng mỗ lao nhân ra nàng. Nữ tử trấn thanh nói ra.
Vâng.
Tả Tử Mục cười khổ một tiếng, không dám không đáp. Lâm Phàm nghe vậy, trong nháy mắt minh bạch. Đây chính là Linh Thiếu Cung thu phục Vô Lượng Kiếm phái thời điểm. Về sau, Vô Lượng Kiếm phái liền sẽ trở thành Linh Thiếu Cung môn hạ, 72 động một thành viên. Nhìn lấy phía dưới vênh vang đắc ý mấy cái Linh Thiếu Cung nữ tử, Lâm Phàm trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, không khỏi nghĩ đến cái kia cách mỗi 30 năm cải lão hoàn đồng một lần Thiên Sơn Đồng Mộ. Nghĩ đến Thiên Sơn Đồng Mộ, Lâm Phàm liền không khỏi nghĩ đến Đồng Mộ bên người tứ bảo thai mỹ thiếu nữ. Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn kiếm tùy tùng. Lại sau đó, Lâm Phàm lại nghĩ tới, có một tên hòa thượng sẽ trở thành Linh Thiếu Cung cung chủ, sau đó, Linh Thiếu Cung các mỹ nữ đều vây tại hòa thượng kia hai bên. Nhất thời, Lâm Phàm chỉ cảm thấy tâm lý một trận chán ngán. Linh Thiếu Cung cung chủ, sao có thể từ một tên hòa thượng đảm nhiệm đâu? Hư Trúc ga hư Trúc, về sau ngươi ngay tại Thiếu Lâm tự thật tốt nghiệm kinh đi, dù sao loại sự tình này, ta có kinh nghiệm. Lâm Phàm tâm lý cười hắc hắc, nhìn xuống mặt mấy cái Linh Thiếu Cung nữ tử liếc một chút, sau đó quay người mà đi. Lúc này, còn không phải thu phục Linh Thiếu Cung thời cơ tốt nhất. Lâm Phàm không có ở Vô Lượng Kiếm phái dừng lại lâu. Thân hình trực tiếp hướng về dưới núi lao đi. Hắn mục đích của chuyến này chính là Thần Nông Bang, nghĩ cách cứu viện Trung Linh. Lấy Lâm Phàm tốc độ, bất quá trong chốc lát, liền đã đi tới chỗ giữa sườn núi. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa bóng người đông đảo. Lâm Phàm trong lòng hơi động, biết Thần Nông Bang đóng quân đến nơi rồi. Nhấc chân liền đi thẳng về phía trước. Người nào? Đúng lúc này, từ một bên trong bụi cây nhảy ra hai người. Hai người tay cầm dược quốc, ngang ở trước ngực, một mặt để phòng nhìn lấy Lâm Phàm. Một người trong đó quát hỏi, ngươi là ai? Thế nhưng là Vô Lượng phái. Cái này Thần Nông Bang cùng Vô Lượng phái có thủ, gặp Lâm Phàm tự trên núi mà đến, tự nhiên hoài nghi hắn là Vô Lượng phái. Lâm Phàm lười nhắc cùng những tiểu lâu la này lãng phí miệng lưỡi, nói thẳng, Tư Không Huyền đâu, để hắn đi ra gặp ta. Chương 120, thiếu hiệp xin dừng bước, thứ 6 càng. Thật can đảm, lại dám gọi thẳng bang chủ tục danh. Sắc mặt hai người biến đổi, sau đó trực tiếp vung dược quốc, hướng về Lâm Phàm đào tới. Cút. Lâm Phàm một trưởng vô ra, nhất thời khí lãng tuôn ra. Oeng. Phốc. Hai cái này Thần Nông Bang đệ tử, nhất thời ở ngực sụp đổ. Trong miệng phun máu tươi tung tóe, bay rất ra ngoài. Sau khi ngã xuống đất, chân đạp một cái, liền không một tiếng động. Theo Lâm Phàm một trưởng này chi uy, tăng thêm động tĩnh lớn như vậy, nhất thời kinh động đến còn lại Thần Nông Bang đệ tử. Bất quá trong chớp mắt, chính là hiện lên 5-60 tên Thần Nông Bang đệ tử. Mà khi bọn hắn nhìn đến bị Lâm Phàm nhất trưởng đánh chết hai tên đệ tử về sau, nhất thời giận tím mặt. Thật can đảm, dám giết ta Thần Nông Bang con cháu, các huynh đệ lên, giết hắn. Đang khi nói chuyện, 50-60 người đều cầm vũ khí, hướng về Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, thiện tay vung lên, Hàng Long Thập Bát Trưởng, ngâm, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, từng hồi rồng gầm, a, cái kia Thần Nông Bang con cháu phát ra trận trận kêu thảm, trực tiếp bị trưởng lực đánh bay ra ngoài, nguyên một đám trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Bất quá trước mắt, hơn 10 tên Thần Nông Bang đệ tử sau khi rơi xuống đất, không rõ sống chết. T, còn lại Thần Nông Bang đệ tử, nhất thời hít một hơi lãnh khí, nguyên một đám hoảng sợ không hiểu nhìn lấy Lâm Phàm, không dám tiến lên nữa một bước. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến đang nghiên cứu thiểm điện điều chi độc Thần Nông Bang ban chủ Tư Không Huyền. Tư Không Huyền trực tiếp thi triển khinh công, bay lượn mà đến. Lâm Phàm nhấc mắt nhìn đi, người tới đã qua trung niên, lớn lên cũng coi như ngay ngắn, dưới hàm một luồng râu đẹp, để hắn xem ra có mấy phần xuất trần bị đạo. Tư Không Huyền đi tới gần, nhìn đến chính mình đệ tử thảm trạng, hơn 10 tên đệ tử ngã xuống đất kêu rên, còn có mấy tên không có không một tiếng động, không rõ sống chết. Đệ tử còn lại nhóm cũng là nguyên một đám run lẩy bẩy. Tư Không Huyền sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, nhìn về phía Lâm Phàm, cả giận nói, các hạ người nào? Vì sao đối với ta Thần Nông Bang đệ tử hạ độc thủ như vậy? Lâm Phàm không để ý hắn chất vấn, hỏi, ngươi chính là Thần Nông Bang bang chủ Tư Không Huyền? Gặp Lâm Phàm vô lễ như thế, Tư Không Huyền sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, phẫn nộ quát, không tệ, bổn tọa chính là Tư Không Huyền, tiểu tử, mặc kệ ngươi là người phương nào, dám đối ta môn hạ ra loại độc này tay, hôm nay định không thể thiện, bản bang chủ ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có mấy phần thủ đoạn, lại dám cản rỡ như thế. Nói xong, Tư Không Huyền phi thân mà lên, nhất trưởng trực tiếp hướng về Lâm Phàm ở ngực vỗ tới. Trưởng phong rất là sắc bén. Lâm Phàm cười nhạo, không nói hai lời, đưa tay trực tiếp nhất trưởng nên đón tiếp lấy. Ngâm. Trưởng phong mãnh liệt. Vành. Song trưởng tương giao. Tư Không Huyền sắc mặt trong nháy mắt nhất bạch, sau đó đông nhiên bay ra ngoài. Bành bành bành. Trực tiếp đụng gãy sau lưng đếm cây đại thụ, mới miễn cưỡng ngừng thân hình, khỏe miệng giật giật. Sau cùng, vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi tới. Tư Không Huyền đầy mắt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Phàm, hàng. Hàng Long Thập Bát Trưởng, các hạ là Bắc Tiểu Phong. Tư Không Huyền lời vừa nói ra. Chỉ một thoáng, bốn phía yên tĩnh một mảnh. Thần Nông Bang con cháu càng là hoảng sợ không hiểu, khác không biết, nhưng là Bắc Kiều Phong đại danh, ai không biết, ai không hiểu. Lâm Phàm khe khẽ lắc đầu, cười nói, Bắc Kiều Phong đại danh ta cũng nghe qua, chỉ là vô duyên nhìn thấy, ngươi lại nhớ, lao tử họ Lâm, tên một chữ một cái bình thường chữ. Lâm Phàm, Tư Không Huyền vắt hết óc, hoàn toàn không nghĩ tới, trong giang hồ cái gì thời điểm ra như vậy cao thủ, mà lại sẽ còn hàng long thập bát trưởng. Cái này mẹ nó nói là Bắc Tiểu Phong, tuyệt đối không ai hoài nghi a. Bất quá, Thư Không Huyền biết Lâm Phàm không cần thiết lừa hắn. Được rồi, đi đem Trung cô nương mang tới đi. Lâm Phàm nhìn về phía Tư Không Huyền, nói thẳng, không phải vậy, đừng trách ta trực tiếp diệt ngươi Thần Nông Bang. Tư Không Huyền nghe vậy, thân thể run lên bần bật, cũng không lo được thương thế, vội vàng phân phó đệ tử đem Trung Linh mang tới. Chính mình liền người này nhất trưởng đều không tiếp nổi. Hắn cũng không cho rằng Lâm Phàm là đùa giỡn. Cái kia mấy cái tên đệ tử nghe vậy, lộn nhào chạy như bay. Bất quá trong chốc lát, liền đem Trung Linh cho không đi qua. A, các ngươi những tên bại hoại này, mau buông ta ra. Cha ta biết, định không tha cho các ngươi. Các ngươi mang ta đi chỗ nào a? Mau buông ra. Một cái thanh thúy, huyện như hoàng oanh thanh âm không ngừng vang lên. Lâm Phàm nhìn qua, cái kia hai người đệ tử mang lấy một cái 16-17 tuổi nữ hài, nhanh chóng chạy tới. Chỉ thấy cô bé này, gương mặt tròn trịa, bên khỏe miệng một cái nho nhỏ lúm đồng tiền, sắc mặt như ánh bình minh, mục đích so thu thủy, da trắng non nà, nét mặt vui cười. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, rất là đáng yêu. Tuy nhiên, giờ phút này trên đầu trên mặt dính đầy cho than vụ cỏ, hơi có vẻ chật vật, nhưng không che đậy hắn thanh tú đẹp đẽ, sở sở động lòng người. Lúc này bị hai cái Thần Nông Bang đệ tử mang lấy, Trung Linh không ngừng hai bên giãy giụa, khuôn mặt nhỏ tức giận. Lâm Phàm nhìn lấy Trung Linh trên tay chân dây thừng, không khỏi cau mày. Mở chói, đối đáng yêu như vậy tiểu nữ hải cũng hạ thủ được, chắc không được các ngươi Thần Nông Bang không có cái gì nữ đệ tử, chỉ sợ về sau các ngươi muốn tìm lão bà cũng khó. Là Tư Không Huyền liền vội rút ra truy thủ, cắt đứt Trung Linh trên tay chân dây thừng. Dây thừng đứt gãy, Trung Linh vuốt vuốt bị ghìm đau cổ tay, chu cái miệng nhỏ nhắn, chừng Tư Không Huyền liếc một chút, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, không khỏi đại ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy đến Lâm Phàm bên người. Ngươi là ai a, là tới cứu ta sao? Trung Linh nháy mắt to, hoan hỉ mà hỏi, thanh âm đã mềm mại lại ngọt ngào, gây tâm hồn người. Không tệ, ta là tới cứu ngươi. Lâm Phàm cười cười. Trung Linh nghe vậy, nhất thời vui vẻ không thôi, nhìn lấy Lâm Phàm mặt, không khỏi thốt ra, đại ca ca, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Lâm Phàm cười cười, điệu thấp, lại nói cái tuổi này tiểu cô nương, thật đúng là xem mặt thời điểm. Chỉ cần dung mạo ngươi xinh đẹp, cái kia chuyện gì cũng dễ nói. Nông cạn, quá nông cạn. So từ bản thân hình dạng, Lâm Phàm càng nhận vì tâm linh của mình càng đẹp. Trung Linh khoảng cách gần dò xét Lâm Phàm, càng phát giác hắn tướng mạo phi phàm tuấn mỹ. Trong lúc nhất thời, tim giống như bị mai con va vào một phát, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên một vệt đỏ ửng. Tâm lý thầm nghĩ, cái này đại ca ca, so Đoạn Gia ca ca còn tốt nhìn đây. Đại ca ca, làm sao ngươi biết ta sao? Hơn nữa còn tới cứu ta. Trung Linh tò mò hỏi. Lúc này, Đoạn Gia ca ca mới rời khỏi vẫn chưa tới một ngày, khẳng định không đến được Vạn Tiếp Cốc. Cho nên, hắn mới tốt kỳ Lâm Phàm là làm thế nào biết nàng. Lâm Phàm cười cười, ta trên đường gặp gỡ Đoàn Dự Đoàn công tử, là Đoàn công tử nói cho ta biết. Đoạn Gia ca ca a. Trung Linh nghe vậy một bộ giật mình bộ dáng, tiếp lấy trong mắt lăn lông lốc chuyển một cái, xoay người, nhìn về phía Tư Không Huyền, tiểu rỗi tay ra. Lấy ra. Cái gì? Tư Không Huyền một mặt ngộp bức. Đoạn Trang tán giải dược a. Trung Linh bóp lấy eo, tức giận đủ cục nói ra. Cái này. Tư Không Huyền nhất thời lộ ra do dự thần sắc. Cho ngươi giải dược, ta làm sao bây giờ? Ta độc còn không có giải đâu. Thế nhưng là, có Lâm Phàm ở một bên, hắn lại không dám không cho. Hắn sợ chọc giận Lâm Phàm, trực tiếp đem bọn hắn Thần Nông Bang tiêu diệt. Một lát, hắn cắn răng, vẫn là đem giải dược giao cho Trung Linh. Trung Linh tiếp nhận giải dược về sau, nhìn một chút không có vấn đề, sau đó trực tiếp ăn vào. Mà lại, còn muốn đem còn lại giải dược trang vào trong lực. Lâm Phàm lại là cười nói, còn lại không cần, Đoàn Dự Đoạn Tràng tán chi độc đã bị ta giải, không cần đến giải dược. A, thật sao? Trung Linh kinh ngạc chớp mắt to. Gặp Lâm Phàm gật đầu, Trung Linh không khỏi vỗ tay nhỏ, tán thán nói, đại ca ca hảo lợi hại. Sau đó, phá giải dược, thử, còn cho ngươi. Trung Linh cầm trong tay còn lại giải dược, ném cho Tư Không Huyền. Tư Không Huyền liền bận bịu luôn cuống tay chân nhận lấy. Cái này đứt ruột vung chi độc giải dược, cũng không tốt luyện chế. Đại ca ca, chúng ta đi nhanh đi, nơi này không tốt đẹp gì chơi. Trung Linh nhảy một cái, đi vào Lâm Phàm trước người, nắm lên Lâm Phàm tay, liền muốn đi ra phía ngoài. Nàng thở nhỏ tại sơn cốc lớn lên, tiểu nữ hài tâm tính, ngây thơ không tì vết. Tăng thêm Lâm Phàm để cho nàng cảm giác thân thiết, cho nên lôi kéo Lâm Phàm tay, cũng không cảm giác cái gì. Lâm Phàm nắm lấy Trung Linh tay nhỏ, chỉ cảm thấy thịt, mềm mại, rất là dễ chịu, tâm lý không khỏi hít một tiếng, tuổi trẻ thật tốt. Lôi kéo Trung Linh tay nhỏ, Lâm Phàm thì phải xuống núi. Thiếu hiệp xin dừng bước a. Lúc này, Tư Không Huyền kiên trì hô một tiếng. Chương 121, mãng cổ chu cáp. Chuyện gì? Lâm Phàm nhướng mày. Gặp Lâm Phàm bộ dáng như vậy, Tư Không Huyền tâm lý rung động run một cái. Bất quá, vì cái mạng nhỏ của mình, vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Thiếu hiệp có chỗ không biết, tại hạ chính thức bái sư bên trong hơn 10 vị đệ tử, bị Trung cô nương tự dưỡng thiểm điện điêu cắn bị thương, cái kia thiểm điện điêu độc tính lợi hại, như không chiếm được giải dược, chỉ sợ sống không qua 7 ngày a, mong rằng thiếu hiệp khai ân. Vốn là có Trung Linh nơi tay, tăng thêm Đoàn Dự đi lấy giải dược, tuy nhiên Tư Không Huyền lo lắng, nhưng tối thiểu nhất cũng có mấy phần hy vọng. Hiện tại, Lâm Phàm trực tiếp đem Trung Linh mang đi. Vạn nhất không đưa tới giải dược, bọn họ chẳng phải là chỉ có chờ chết phần. Cho nên, trong lòng mặc dù sợ hãi Lâm Phàm, cũng không thể không kiên trì mở miệng. Lâm Phàm nhìn về phía Trung Linh. Trung Linh không khỏi đáng yêu thẻ lưỡi, lộ ra một bộ ngượng ngùng thần sắc. Sau đó, vừa nhìn về phía trước mắt cái kia để cho nàng chán ghét dâu dê liếc một chút, tức giận đủ cục nói, ta sớm liền nói cho ngươi, trên người của ta không có giải dược. Đoàn gia ca ca đã đi lấy giải dược, các ngươi trở lấy chính là. Đại ca ca, chúng ta đi thôi. Nói, Trung Linh liền muốn lôi kéo Lâm Phàm rời đi. Ha ha, không cần phiền phái như vậy. Lâm Phàm giữ chặt Trung Linh, tại nàng ánh mắt khó hiểu bên trong. Cổ tay khẽ đảo, trong tay thêm ra một cái bình sứ. Ném cho Tư Không Huyền, bên trong có một hạt đan dược, ngươi đem nó tan trong nước, ăn vào là được. Tư Không Huyền tiếp nhận bình sứ, sau đó mở ra ngửi một cái, nhất thời trên mặt vui vẻ. Bọn họ Thần Nông Bang cũng là làm nghề này, tự nhiên có thể phán đoán ra đan dược này có thể giải trên người hắn độc. Tư Không Huyền đầu tiên là hướng về Lâm Phàm thi lễ, cảm kích nói, đa tạ thiếu hiệp ban thuốc, có thể ngoại trừ tại hạ bên ngoài, trong môn còn có thật nhiều đệ tử bị cắn bị thương, cái này. Yên tâm, có viên thuốc này, coi như ngươi Thần Nông Bang toàn bị cắn, cũng đầy đủ giải độc. Nói xong, Lâm Phàm lôi kéo Trung Linh tay nhỏ, quay người rời đi. Tư Không Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Hắn tự tin Lâm Phàm sẽ không lừa hắn. Dù sao lấy Lâm Phàm võ công, muốn diệt bọn hắn, đều dễ như trở bàn tay. Không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại a. Trung Linh một mặt tiểu sùng bái nhìn lấy Lâm Phàm, vậy mà có thể giải điêu nhi độc. Lâm Phàm cười lắc đầu, may mắn gặp dịp tôi, vốn là ta cũng không có lòng tin, bất quá sau khi thấy được, lại phát hiện, vừa vặn có thể giải, không phải vậy cũng sẽ không để Đoàn công tử đi vạn tiếp cốc thủ giải dược. Lời này tự nhiên là giả. Có hệ thống nơi tay. Cái gì độc giải không được. Đây hết thảy, bất quá là Lâm Phàm mấy phần tiểu tính toán mà thôi. Lâm Phàm lôi kéo Trung Linh tay nhỏ, đi tại trong rừng cây. Mà Trung Linh không được trong miệng làm tiếu, muốn triệu hoán tiểm điện điều trở về. Nhưng Thủy Trung không thấy đáp lại, không khỏi ủ rũ nói, cũng không biết Điêu Nhi chạy đi nơi nào. Lâm Phàm gặp này, không khỏi an ủi, yên tâm đi, có lẽ Điêu Nhi đói bụng, ra ngoài tìm đồ ăn, nói không chừng chờ nó ăn no rồi liền trở lại. Đúng nga. Trung Linh trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ chuyển trời trong xanh, vỗ bàn tay một cái, cao hứng nói, trước kia ta không cho nó cho ăn thời điểm, Điêu Nhi đều là mình đi tìm ăn, ăn no rồi liền sẽ về tới tìm ta. Ha ha, Trung Linh, ngươi. Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đang muốn nói chuyện cũng là bị Trung Linh đánh gãy. Sáng lấp lánh mắt to nhìn lấy Lâm Phàm, cười hì hì nói, "Đại ca ca, ngươi thì kêu ta Linh Nhi đi, cha mẹ ta đều là như vậy gọi ta." Lâm Phàm nghe vậy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười nói, "Tốt, Linh Nhi, đại ca ca tên là Lâm Phàm, ngươi cũng phải nhớ kỹ." "Ừ mừng." Trung Linh ánh mắt sáng lên, "Đại ca ca gọi Lâm Phàm, Linh Nhi nhớ kỹ." "Linh Nhi, đến đón lấy ngươi muốn đi đâu?" Lâm Phàm cười hỏi, "Có thể muốn về nhà." "Đại ca ca đưa ngươi trở về." Trung Linh nghe vậy, chu mỏ ra ba nói, "Ta mới không cần trở về đâu." Trong nhà không tốt đẹp gì chơi. Đó lấy, trong mắt ung ngục chuyển một cái, Cổ Linh Tinh quay nói, "Muốn không, Lâm Phàm ca ca, ta theo ngươi đi đi." "Lâm Phàm?" Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình có loại lừa bán tiểu nữ hài đã thị cảm. Bất quá, cũng không cự tuyệt. Đúng lúc này, bỗng nhiên chuyển đến một trận chi chi gấp rút gọi tiếng. "Điêu Nhi." Trung Linh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, "Lâm Phàm ca ca, ta nghe được Điêu Nhi tiếng kêu." "Ta cũng nghe đến." Lâm Phàm gật đầu, "Ngay ở phía trước cách đó không xa, đi, chúng ta đi xem một chút." "Ừm ân." "Lâm Phàm ca ca chúng ta đi mau, Điêu Nhi gọi tiếng rất gấp, nhất định là đụng phải phiền phải gì." Trung Linh có chút vội vàng, lôi kéo Lâm Phàm thì chạy về phía trước. Nàng lôi kéo Lâm Phàm một bên chạy, một bên nhanh chóng nói, "Nhất định là, Điêu Nhi là ta từ nhỏ nuôi lớn, ta hiểu rất rõ nó, lần trước Điêu Nhi phát ra dạng này gọi tiếng thời điểm, thì là đụng phải một đầu rất rất lớn xà. Nếu không phải cha ta xuất thủ, Điêu Nhi khả năng thì mất mạng." Bất quá một lát, Lâm Phàm liền nhìn đến, nơi xa trên cây, lóe ra một vệt bóng trắng, chính là tiệm điện điêu. "Điêu Nhi!" Trung Linh vội vàng hô một câu. Thiểm Điện Điêu nghe được Trung Linh thanh âm, chuyển qua não nhìn Trung Linh liếc một chút. Sau đó, đầu lại chuyển tới. Nó nhìn chằm chằm phía dưới, thân thể không ngừng ở trên nhánh cây nhảy lên, trong miệng phát ra chi chi gọi tiếng. Trung Linh gặp Thiểm Điện Điêu không để ý tới nàng, nhịn không được đã sắp qua đi. Lâm Phàm gặp này, liền vội vàng nắm được Trung Linh cổ tay. "Đừng đi qua." Trung Linh không hiểu. Mà đúng lúc này, phía trước bên trên chuyển ra vang dội gọi tiếng. "Giang ngang, giang ngang." Thanh âm giống như ngư mù, lại nhiều hơn mấy phần thê lương chi ý. Mãng cổ chu cát. Lâm Phàm tâm lý rất là kinh hỉ. Vốn đang dự định thật tốt tìm một chút thứ này đâu. Dù sao cái đồ chơi này ăn về sau, nhưng là sẽ bách độc bất xâm. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp gỡ. Đã gặp được, Lâm Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, hắn đã đem Cửu Dương Chân Kinh tu tới viên mãn, cũng có thể làm được trừ độc bất xâm, nhưng đó cũng là trình độ nhất định. Phải biết, trên đời này độc vô cùng kỳ quặc, luận hiệu quả, khẳng định không có mãng cổ chu cát tốt. "Linh Nhi, đi." Lâm Phàm nắm lấy Trung Linh, tung người một cái, trực tiếp nhảy lên cách đó không xa một cây đại thụ. Sau đó hai mắt liếc nhìn mà xuống, trong nháy mắt liền khóa chặt mục tiêu. Lại thấy phía trước trên đất trống có một cái nho nhỏ con quốc. Cái kia con quốc lớn lên không hơn hai thốn, toàn thân đỏ thấm thắm huyết, ánh mắt lập lòe phát ra kỳ quang. Chỉ thấy nó miệng hơi mở, dưới cổ mỏng ra chấn động, chính là một tiếng bò kêu giống như gào thét. Như thế thân thể nho nhỏ có thể phát ra loại này gọi tiếng, thật khiến cho người ta chấn kinh. Lúc này, cái này con quốc chỉnh chỉnh nhìn chằm chằm, cùng một cái đen đỏ sặc sỡ con rết lớn nhìn nhau.
Cái này đen đỏ sặc sỡ con rết lớn, chừng dài 7, 8 thước. Nhưng là, cùng con cóc đối mặt, lại không được hướng phía sau tối lui. Giống như rất là sợ hãi. Mà một bên khác trên đại thụ, một cái màu trắng điêu nhi, nhìn lấy giữa sân tranh phong đối lập mãng cổ chu cấp cùng con rết lớn, chính chi chi gọi bậy vừa đi vừa về nhảy lên. Trung Linh lúc này cũng nhìn thấy trên đất con cóc, khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi, cả kinh nói, mãng cổ chu cấp. Chương 122, vạn độc đan. Linh Nhi cũng biết mãng cổ chu cấp. Lâm Phàm hiếu kỳ nói, "Ừm, mãng cổ chu cấp, tiếng như châu được, toàn thân đỏ thâm như máu, chính là vạn độc chi vương. Ta trước kia nghe phụ thân nói qua, coi là chỉ là truyền thuyết, lại không nghĩ rằng ở chỗ này có thể nhìn thấy nó." Trung Linh ngữ khí có chút tiểu hưng phấn, mắt to nhìn chằm chằm giữa sân đối chọi gay gắt hai đại độc vật. Đem tiệm điện điêu đều tạm thời cho để qua một bên. Dù sao loại độc này vật đại chiến, trong đó còn có một cái là trong truyền thuyết giống loài, há có thể không khiến người ta hiếu kỳ. "Kaka, ngươi nói hai bọn chúng người nào lợi hại?" Trung Linh sợ kinh động đến bọn họ, tiếng nói cũng không khỏi hạ thấp xuống tới. Lâm Phàm nhìn lấy trong sân mãng cổ chu cấp cùng cái kia con rết lớn. Cái kia con rết tuy nhiên xem ra rất khủng bố, nhưng là so với mãng cổ chu cấp còn kém chút, ngươi xem một chút, cái kia con rết có phải hay không một mực đang từ từ lui về phía sau. Thật sự chính là đâu? Trung Linh ánh mắt sáng lên. Đúng lúc này, đã thấy cái kia mãng cổ chu cấp lại là giang ngang kêu to một tiếng. Đột nhiên nhảy lên đến không trung, miệng há ra. Nhất thời, một cỗ nhàn nhạt xương đỏ hướng về kia con rết lớn phun đi. Mà cái kia con rết thân thể bỗng nhiên cong người, tiếp lấy hướng về sau bắn ra, muốn né tránh cái kia mảnh xương đỏ. Thế nhưng là cái kia xương đỏ phạm vi không nhỏ, con rết lớn thể tích lại miệng lớn. Tuy nhiên lui về phía sau một khoảng cách, nhưng vẫn bị cái kia xương đỏ biên giới cho lướt qua. Xuy suy, xương đỏ rơi xuống đất. Nhất thời, trên đất hoa cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Mà cái kia con rết, tại trên mặt đất dây rủa lộn mấy vòng, tiếp theo chính là không nhúc nhích. Lâm Phàm gặp này, đồng tử không khỏi co rụt lại, cái này mãng cổ chu cấp độc tính cư nhiên như thế mãnh liệt. Tuy nhiên tâm lý bao nhiêu giải mãng cổ chu cấp, nhưng là tận mắt nhìn đến, này độc tính chi liệt, Lâm Phàm vẫn là không nhịn được giật mình. Như thế độc tính, dù là chính mình thân có Cửu Dương thần công hộ thể, nếu là chịu truy cập, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Mãng cổ chu cấp nhìn lấy cái kia con rết lớn bị chính mình cho hạ độc chết, không khỏi giang ngang kêu to hai tiếng. Sau đó, đụng một cái nhảy một cái chạy về phía cái kia con rết. Chi chi. Mà lúc này đây, cái kia một mực tránh tại trên cây, sao động bất an tiềm điện điêu vội gọi hai tiếng, đột nhiên từ trên cây lui xuống dưới. Mục tiêu trực chỉ cái kia con rết lớn thi thể. Điêu Nhi, Trung Linh nhất thời hòa dung thất sắc. Nàng thế nhưng là biết mãng cổ chu cấp lợi hại. Thiểm điện điêu tuy nhiên độc tính cũng rất mạnh, nhưng là so với mãng cổ chu cấp, kém đến không phải một chút điểm. Giờ phút này muốn đoạt thức ăn trước miệng quặng, sơ ý một chút khả năng liền sẽ mất mạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lâm Phàm trong nháy mắt bẻ gãy một đoạn nhánh cây, hướng về thiểm điện điêu ném đi. 3. Phát sau mà đến trước. Thiểm điện điêu thân ở giữa không trung, liền bị nhánh cây đánh trúng đầu. Nhất thời đánh bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, tiểu chân ngắn đạp vài cái, hoảng hoảng du du đứng lên, lại ngã trên mặt đất, sau đó liền không nhúc nhích. Điêu Nhi, Trung Linh kinh hô một tiếng, liền muốn nhảy đi xuống. Lâm Phàm liền vội vàng kéo nàng, yên tâm Linh Nhi, thiểm điện điêu chỉ là ngất đi, không có trở ngại, ngươi tại chỗ này đợi ta một chút, tuyệt đối không nên đi xuống. Mãng cổ chu cấp rất là cảnh giác, vốn là muốn hưởng dụng con rết lớn. Thế nhưng là, nhìn đến thiểm điện điêu trực tiếp từ không trung rớt xuống. Mãng cổ chu cấp đầu tiên là sửng sốt một chút, sau một khắc, giang ngang kêu một tiếng, thì hướng về thiểm điện điêu bắn đi. Đối với dám quấy rầy mình ra hỏa, mãng cổ chu cấp cũng sẽ không do dự, trước độc lật ra lại nói, cầm long thủ. Nếu thật để mãng cổ chu cấp đem thiểm điện điêu hạ độc chết, Lâm Phàm nhưng không cách nào hướng Trung Linh bàn giao. Trực tiếp thân thủ, đống nhiên hư nắm. Cái kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích thiểm điện điêu, trong nháy mắt hướng về Lâm Phàm bay tới, rơi vào Lâm Phàm trong tay. Giang ngang. Mãng cổ chu cấp nhìn thấy Lâm Phàm đem thiểm điện điêu lấy đi, nhất thời giận dữ, kêu to hướng Lâm Phàm nhảy tới. Giang ngang. Giang ngang. Đi vào cách đó không xa, hai chân đạp một cái, trực tiếp nhảy dựng lên, liền muốn hướng Lâm Phàm phun lên một miệng độc vật. Nhất Dương Chỉ. Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay. Hưu. Một đạo nóng rực nhất dương chỉ lực phát ra, trong nháy mắt đánh trúng mãng cổ chu cấp trên đầu. Cái kia mãng cổ chu cấp bẹp một tiếng rơi trên mặt đất, bị Lâm Phàm nhất dương chỉ lực trực tiếp chấn ngất đi. Nếu như không phải Lâm Phàm khống chế sức mạnh, lập tức liền có thể xuyên qua đầu của nó. Dù sao Lâm Phàm không xác định, cái đồ chơi này chết về sau, còn có thể hay không ăn. Lâm Phàm đi qua, nhặt lên mãng cổ chu cấp, bắt tay cảm giác lành lạnh. Cái này mãng cổ chu cấp mặc dù là con cóc hình dáng, nhưng là lại không như một loại con cóc xấu như vậy xấu. Ngược lại thân thể đỏ thẫm còn như huyết ngọc, rất là xinh đẹp. Bất quá, dù là lại xinh đẹp, cũng không cải biến được là con cóc sự thật. Phải giống như nguyên tắc bên trong đồng dạng, đem cái đồ chơi này sinh nuốt vào. Lâm Phàm biểu thị, có chút khó có thể tiếp nhận. Yên tâm, có biện pháp gì hay không? Ta cũng không muốn nuốt sống con cóc. Lâm Phàm tâm lý hô. Hồi chủ nhân, chỉ cần chủ nhân tốn hao 3000 tích phần, liền có thể đem mãng cổ chu cấp luyện chế thành vạn độc đan, chủ nhân ăn vào vạn độc đan, cũng có thể đạt được bách độc bất xâm hiệu quả. Lâm Phàm nghe vậy ánh mắt sáng lên. 3000 tích phân, đối hắn hiện tại tới nói, cơ hồ mưa bụi. Tự nhiên vui vẻ đem mãng cổ chu cấp luyện chế thành vạn độc đan. Lúc này, Trung Linh cũng tự trên cây nhảy xuống tới, chạy chậm đến Lâm Phàm bên người. Lâm ca ca,
ngươi không sao chứ? Trung Linh quan tâm mà hỏi. Lâm Phàm nghe vậy mỉm cười nói, không có việc gì, cho Linh Nhi. Lâm Phàm đem thiểm điện điêu đưa cho Trung Linh. Trung Linh hai tay tiếp nhận, ôm vào trong ngực, quan sát một chút, điêu nhi chỉ là ngất đi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, lại tò mò nhìn Lâm Phàm trong tay mãng cổ chu cáp. Đây chính là mãng cổ chu cáp à? Kỳ hì, nếu như nói cho phụ thân ta gặp qua mãng cổ chu cáp, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nói, liền muốn thân thủ đâm một chút. Lâm Phàm vội vàng ngăn cản, đừng, Linh Nhi, cái này mãng cổ chu cáp kịch độc vô cùng, ngươi vẫn là đừng đụng tốt. A, Trung Linh rất nghe lời thu tay lại chỉ, lại tò mò hỏi, Lâm ca ca, ngươi muốn xử trí như thế nào đó? Lâm Phàm cười nói, thứ này, thế nhưng là luyện chế vạn độc đan tài liệu tốt. Vạn độc đan? Trung Linh không hiểu ra sao. Lâm Phàm giải thích, vạn độc đan chính là lấy mãng cổ chu cấp làm vật liệu chính luyện chế mà thành, sau khi phục dụng, có thể bách độc bất xâm. Bách độc bất xâm? Trung Linh nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Chớp mắt to nhìn lấy Lâm Phàm. Cái kia tiểu bộ dáng, còn kém ở trên mặt viết lên, ta cũng muốn bách độc bất xâm. Lâm Phàm cười, sờ lên đầu của nàng, cái này mãng cổ chu cấp cũng không nhỏ, hẳn là có thể luyện được không ít vạn độc đan, đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu tiểu Linh Nhi. Kỳ hỉ, cảm ơn Lâm ca ca. Trung Linh ngon ngọt cười, ngươi đối Linh Nhi thật tốt. Lâm Phàm lắc đầu bật cười. Tiểu nha đầu này, tuy nhiên không chút tâm cơ nào, thiên chân khả ái. Bất quá, lại là có nguyên tắc của mình. Giờ phút này có thể hướng mình muốn đồ vật, cái kia thật chứng minh, nàng không có đem chính mình xem như người ngoài. Bằng không, thiên tài địa bảo đưa cho nàng, nàng cũng sẽ không thu. Lâm Phàm nhặt được vài miếng đại thụ diệp, phân biệt đem mãng cổ chu cắp cùng đầu kia chết đi con rết lớn bao. Không có cách nào. Ngay trước Trung Linh trước mặt, Lâm Phàm cũng không thể đem thứ này thẳng tiếp thu được hệ thống bên trong a. Dù sao, hắn cũng không muốn bị Trung Linh hung hăng hiếu kỳ truy vấn. Chương 123, một quyển thanh. Đi, chúng ta tìm phụ cận khách sạn, ta trước đem mãng cổ chu cấp luyện chế ra. Ừ mừng. Trung Linh gật đầu. Sau đó, Lâm Phàm mang theo nàng, nhanh chóng hướng về dưới núi bước đi. Đi vào khách sạn, Lâm Phàm trực tiếp muốn hai kiện phòng trên, để Trung Linh ngốc trong phòng chờ hắn. Mà chính hắn thì là đóng cửa phòng, đem mãng cổ chu cấp mở ra, để lên bàn. Ngay sau đó, liên hệ hệ thống tinh linh yên tâm. Yên tâm, cho ta đem mãng cổ chu cấp luyện chế thành vạn độc đan. Đinh, phí tổn 3000 tích phân, luyện chế vạn độc đan, xin hỏi chủ nhân, phải chăng xác định luyện chế? Xác định. Theo Lâm Phàm tiếng nói vừa ra, đã thấy trống rông xuất hiện một đạo ánh sáng, đem mãng cổ chu cắp bao khỏa. Lâm Phàm định thần nhìn lại, lại là nhìn không thấu. Trong chớp mắt, ánh sáng tan đi. Trên bàn lưu lại một bình ngọc nhỏ. Cái này thì xong rồi. Lâm Phàm một mặt mờ mịt. Đinh, luyện chế vạn độc đan 9 viên, đặc biệt đưa tặng bình sứ nhỏ một cái, xin chủ nhân kiểm tra và nhận. Trong đầu vang lên hệ thống tinh linh yên tâm thanh âm. Lâm Phàm mới xác định, thật liền luyện chế thành. Có thể mẹ nó, luyện đan dược đơn giản như vậy sao? Lâm Phàm biểu thị hệ thống cợt nhà thao tác, thật là vượt xa khỏi chính mình nhận biết. Cầm lấy trên bàn bình sứ, Lâm Phàm gỡ ra nắp bình, đổ ra một viên thuốc. Đen thui. Nhắc tới là độc dược, khẳng định có người tin tưởng. Lâm Phàm khỏe miệng co giật, bất quá đối với hệ thống, hắn vẫn là rất tin tưởng. Hệ thống xuất phẩm, bảo chất bảo lượng. Lâm Phàm trực tiếp ném đến trong miệng ăn vào. Có chút nhỏ ngọt, lại có chút lành lạnh, kẹo bạc hà cảm giác. Tuy nhiên đan dược không dễ nhìn, nhưng vị đạo cũng không khó ăn. Tiếp theo, Lâm Phàm đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng, sau đó gõ gõ Trung Linh gian phòng. Trung Linh mở cửa, lộ ra một khỏa cái đầu nhỏ. Nhìn đến Lâm Phàm về sau, nhất thời lộ ra vẻ mặt vui cười, ngọt ngào hô một tiếng, "Lâm ca ca." "Chi chi." Trung Linh trên bờ vai cũng chui ra một cái đầu. Chính là Thiểm Điện Điêu. Nó lúc này đã tỉnh. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Thiểm Điện Điêu. Tiểu gia hỏa này, linh tính 10 phần, đôi mắt nhỏ quay tròn nhìn lấy Lâm Phàm. "Đan dược đã luyện chế tốt, Linh Nhi đi theo ta." Nói Lâm Phàm sờ lên Trung Linh Nhi cái đầu nhỏ. "Chi chi." Thiểm Điện Điêu đông nhiên ủi đứng người dậy, phát ra uy hiếp gọi tiếng. Lâm Phàm sững sờ, chợt bật cười nói, tiểu gia hỏa này vẫn rất hộ chủ đâu. Nói, một cái đầu băng đạn tại Thiểm Điện Điêu trên nó. Chít chít. Thiểm Điện Điêu kêu một tiếng, sau đó theo Trung Linh trên bờ vai rớt xuống, ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất. Điêu Nhi. Trung Linh liền vội vàng xoay người đem Thiểm Điện Điêu nhặt lên, sang giọng, Lâm ca ca, không cho phép ngươi khi dễ Điêu Nhi. Thiểm Điện Điêu bị Lâm Phàm một cái đầu băng đạn đến đầu ông tác hưởng, cũng không dám nhe răng trợn mắt. Lâm Phàm cười nói, tốt tốt tốt, không khi dễ nó. Nói, Lâm Phàm mang Trung Linh đi vào gian phòng của mình. Sau đó, đổ ra một khỏa vạn độc đan. Linh Nhi, đây chính là vạn độc đan, ngươi nhanh ăn đi. A. Trung Linh nhìn đến cái này đen thui đan dược, khuôn mặt nhỏ một khổ, Lâm ca ca, ta bỗng nhiên lại không muốn ăn. Lâm Phàm chỗ nào không biết tâm tư của nàng, cười nói, đan dược này tuy nhiên khó coi, nhưng vị đạo cũng không tệ lắm, không tin ngươi thử một chút. Thật. Trung Linh nửa tin nửa ngờ. Bất quá, vẫn là đem đan dược nhận lấy, sau đó do dự một chút, nhắm mắt lại phóng tới trong miệng. Đối với Lâm Phàm, nàng vẫn là vô cùng tín nhiệm. Đan dược vào miệng, một cỗ cảm giác mát rượi truyền đến. Trung Linh mở choàng mắt, điềm nhiên hỏi, thật rất tốt ăn ai? Nói, vừa nhìn về phía Lâm Phàm bình sứ trong tay. Lâm Phàm vội vàng thu lại, cái này vạn độc đan ăn một khỏa là được rồi, ăn nhiều cũng không hiệu quả gì. A. Trung Linh khuôn mặt nhỏ lộ ra một vẻ thất vọng, cái này vạn độc đan ngọt ngào lành lạnh, so đường còn tốt hơn ăn. Chi chi. Mà lúc này đây, Trung Linh trong ngực thiểm điện điêu chui đầu ra. Nhìn về phía trên mặt bàn bị lá cây bao khỏa con rết, chi chi kêu lên. Tròn trĩa mắt nhỏ, lóe ra khát vọng. Nó ngửi được cái kia con rết khí tức. Lâm Phàm gặp này cười cười, trực tiếp đem lá cây mở ra, đem con rết lộ ra. Chít chít. Thiểm điện điêu nhất thời vội vàng kêu lên. Đồng nhiên tự Trung Linh trong ngực vọt ra ngoài, vững vàng rơi ở trên bàn. Hướng về kia con rết đánh tới. Bất quá, cũng là bị Lâm Phàm ngăn cản trở về. Hắc hắc, muốn ăn a thì không cho ngươi ăn. Lâm Phàm đùa thiểm điện điêu. Gấp đến độ thiểm điện điêu chi chi gọi bậy. Thế nhưng là, mặc kệ nó như thế nào, Lâm Phàm tổng có thể ngăn cản nó. Sau cùng, thiểm điện điêu dừng lại. Tại Lâm Phàm ánh mắt kinh ngạc dưới, thân thể đứng thẳng, chắp tay trước ngực, hướng Lâm Phàm bái. Cái kia tiểu bộ dáng, giống như là khẩn cầu đồng dạng. Lâm Phàm kinh ngạc nói, cái này điêu nhi tốt có linh tính. Đó là dĩ nhiên. Trung Linh ngạo kiều nói, điêu nhi thế nhưng là rất thông minh. Tốt, xem ở ngươi như thế có linh tính phân thượng, cho ngươi. Lâm Phàm cười cười, cũng không ngăn cản nữa. Cái kia thiểm điện điêu phảng phất minh bạch Lâm Phàm ý tứ, hưng phấn kêu một tiếng, trực tiếp nhào về phía con rết lớn. Sau đó một đôi móng vuốt nhỏ, đem nô công trào lên, két 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 bắt đầu ăn. Trung Linh gặp này, không khỏi lo lắng nói, Lâm ca ca, cái kia con rết rất độc, điêu nhi ăn nó đi không có sao chứ? Ha ha, yên tâm đi, cái kia con rết đã chết, độc tính lại giảm, thiểm điện điêu ăn nó đi, không chỉ có không có việc gì, mà lại rất nhiều chỗ tốt, về sau nó trên hàm răng độc tính sẽ càng thêm lợi hại. Nghe được Lâm Phàm nói như vậy, Trung Linh mới yên lòng. Đợi thiểm điện điêu ăn hết, trực tiếp bắp chân đạp một cái, nhảy đến Trung Linh trong ngực. Sau đó tìm cái tư thế thoải mái, con mắt khép hở, vù vù ngủ. Lâm Phàm biết, đây là thiểm điện điêu đang tiêu hóa con rết. Chờ nó sau khi tỉnh lại, trên hàm răng độc tính đem về càng thêm mãnh liệt. Hai người tại cái này khách sạn nhỏ nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Trung Linh liền muốn đi theo Lâm Phàm đi sông sáo giang hồ. Lâm Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, vì sợ trong nhà lo lắng, Trung Linh còn hao tốn chút ngân lượng, khiến người ta đi vạn kiếp cốc báo âm thanh bình an. Lâm Phàm dứt khoát mang theo Trung Linh xuôi nam, đi hướng Cô Tô một chuyến. Dù sao, rất nhiều việc đều là ở nơi đó phát sinh. Trung Linh sơ xuất giang hồ, đối tại cái gì cũng tò mò cực kỳ, gặp phải cái gì mới mẻ đồ vật đều muốn xem một chút. Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, nửa ngày, cũng bất quá đi khoảng 10 dặm đường. Mắt thấy lúc chí chính buổi trưa, Lâm Phàm dự định tìm một chỗ hơi chút nghỉ ngơi, ăn một chút gì. Mà đúng lúc này, sau lưng truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, cùng quát mắng thanh âm. Trung Linh lòng hiếu kỳ, trong nháy mắt bị nâng lên. Đã thấy sau lưng cách đó không xa, dẫn đầu một nữ tử áo đen cưỡi ngựa mà đi. Sau người, 17-8 người cũng là cưỡi ngựa không ngừng truy kích. Đồng thời, trong miệng không gào to mắng ra âm thanh, "Tiểu tiện nhân, ngươi trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về." Cô gái áo đen kia trầm mặc không nói, ống tay áo vừa nhấc, trở tay cũng là một cái phi tiêu. Bất quá, bị sớm có phòng bị bà lão cho cả lại. "Còn dám phản kháng, phía trên, bắt nàng cho ta, hôm nay ta không phải được thật tốt giáo huấn một chút cái này tiểu tiện nhân." Cái kia lão nô nổ hống lên tiếng. Trong nháy mắt, mấy người bay thẳng lướt, hướng về cô gái áo đen kia đánh tới. Mà Trung Linh, nguyên bản căn cứ xem náo nhiệt tâm tư, có thể khi thấy cô gái áo đen kia lúc, nhất thời kinh hô một tiếng. "Mục tỷ tỷ." Chương 124, tứ đại ác nhân, Nhạc Lao Tam. "Mục tỷ tỷ." "Mục Quyền Thanh." Lâm Phàm nghe vậy, trong nháy mắt liền đoán đến cô gái này thân phận. Mà lúc này Mục Quyền Thanh đã bị ngăn lại. Mười mấy người trong nháy mắt bắt đầu đối nàng với công. Lâm Phàm quan sát tỉ mỉ Mục Quyền Thanh. Nàng mang theo mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt, tay cầm một thanh bảo kiếm, kiếm pháp chiêu thức sắc bén tàn nhẫn. Thỉnh thoảng một cái tay khác, ống tay áo vừa nhấc, chính là bắn ra mấy cái ám tiễn. Bất quá, mấy người hiển nhiên đối với Mục Quyền Thanh thủ đoạn có đề phòng. Mục Quyền Thanh mấy lần đánh bất ngờ, đều không có thu hoạch. Mà Mục Quyền Thanh tại các nàng liên thủ công kích đến, lại là biến đến hiểm tượng hoàn sinh. "Lâm ca ca, Mục tỷ tỷ là bạn thân ta, ngươi nhanh giúp đỡ nàng đi." Trung Linh khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ lo lắng. Lâm Phàm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Anh hùng cứu mỹ, hắn vui đến nỗi. Mà lại, hắn cũng biết vây giết Mục Quyền Thanh người là người nào. Bất quá là Mạn Đà Sơn Trang một đám hạ nhân mà thôi. Mà Lâm Phàm đối với Mạn Đà Sơn Trang những thứ này hạ nhân, thế nhưng là không có hảo cảm gì. Đối với động thì đem nam nhân giết, làm phân bón hoa người, Lâm Phàm đánh tâm lý chán ghét. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trực tiếp xuất thủ. Nhất Dương Chỉ. Cách nhau mấy chục trượng, Lâm Phàm trực tiếp mấy cái điểm ra. Hiu, hiu, hiu. Một trận thê lương tiếng xe gió. Sau đó, có thể nhìn đến, vây công Mục Quyền Thanh, dẫn đầu mấy cái bà lão, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, lập tức cầm băng ngã xuống đất. Mục Quyền Thanh vốn cho là mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại có cao nhân tương trợ. Cách nhau mấy chục trượng, chỉ điểm ở giữa, chính là giết trong nhóm người này võ công cao nhất mấy người. Tâm lý cảm kích sau khi, lại là kinh hãi không thôi. Cái này là loại nào công phu? Cách nhau mấy chục trượng, nhấp chỉ giết người. Lại khủng bố như vậy. Còn lại Mạn Đà Sơn Trang người, nhìn thấy dẫn đầu mấy vị bà lao bỏ mình, nơi nào còn dám dừng lại. Nhất thời giải tán lập tức. Mà lúc này mặc kệ là Lâm Phàm, vẫn là Mục Quyền Thanh, đều không để ý những tiểu lâu la này. Mục Quyền Thanh hướng về Lâm Phàm xa xa vừa chắp tay. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Thanh âm thanh lãnh, bất quá cũng rất tốt nghe. "Mục tỷ tỷ, người không sao chứ?" Trung Linh chạy chậm đến Mục Quyền Thanh bên cạnh, ân cần hỏi han. "Trung Linh." Mục Quyền Thanh sững sờ, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trung Linh nghe vậy, nhất thời đáng yêu thẻ lưỡi, ta cùng Lâm ca ca sống sáo giang hồ a. Lâm ca ca. Một Uyển Thanh nghe vậy giận dữ, trường kiếm trực chỉ Lâm Phàm, mắng, tốt ngươi cái kẻ xấu xa, cũng dám lừa gạt Trung Linh. Vốn là nhìn Lâm Phàm lớn lên tuấn giật phi phàm, lại cứu mình, Một Uyển Thanh còn đối với hắn có mấy phần cảm kích. Lúc này nghe được Trung Linh, nhất thời giận tím mặt. Dưới cái nhìn của nàng, Trung Linh thiên tính hồn nhiên, chỗ lấy muốn sông sáo giang hồ, nhất định là tin vào người trước mắt mê hoặc. Một Uyển Thanh trong lòng hừ lạnh. Quả nhiên, nam nhân không có một cái tốt, nhất là dáng dấp đẹp trai, càng đẹp trai tâm tư thì càng xấu. Trung Linh thấy thế, nhất thời gấp, dậm chân nói, Một tỷ tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy Lâm ca ca đâu? Lâm ca ca vừa mới thế nhưng là cứu được ngươi. Hừ, ai muốn hắn cứu? Một Uyển Thanh lạnh hừ một tiếng. Trung Linh gặp Một Uyển Thanh vẫn như cũ đối Lâm Phàm không ưa, bất đắc dĩ chỉ có thể gặp thượng Lâm bình thường về sau, phát sinh một hệ liệt sự tình đều nói cho Một Uyển Thanh nghe. Một Uyển Thanh thế này mới đúng lấy Lâm Phàm gật đầu, quan hệ xem như hòa hoãn chút. Bất quá, vẫn như cũ thần sắc thanh lãnh. Lâm Phàm cũng không thèm để ý, đọc thuộc lòng nguyên tắc hắn, tự nhiên biết Một Uyển Thanh tính cách. Đối nam nhân, Một Uyển Thanh luôn luôn là có thành kiến. Bất quá, đây càng thêm khơi dậy Lâm Phàm chinh phục khiêu chiến của nàng muốn. Ngay tại Lâm Phàm nghĩ như vậy thời điểm, Một Uyển Thanh đột nhiên nhìn lấy Trung Linh, nổi giận nói, cùng ta trở về. Ta không. Trung Linh đong đưa cái đầu nhỏ, vội vàng nói, ta còn muốn cùng Lâm ca ca sông sáo giang hồ đâu. Ngươi, ngươi. Một Uyển Thanh gặp Trung Linh trực tiếp cự tuyệt, tâm lý không khỏi tức giận. Nhưng vào lúc này, Một Uyển Thanh chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, mắt tối sầm lại, tiếp lấy liền mất đi. A. Trung Linh kinh hô một tiếng, Một tỷ tỷ, Một tỷ tỷ, ngươi thế nào, ngươi đừng dọa ta à? Lâm Phàm lông mày nhướng lên, thân thủ dò xét một chút Một Uyển Thanh cổ tay, sau đó nói, yên tâm, nàng chỉ là bị nội thương, khí huyết công tâm đã hôn mê, vấn đề không lớn. Trung Linh ôm lấy Một Uyển Thanh, nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Chợt khuôn mặt nhỏ một khổ, vậy làm sao bây giờ a? Lâm Phàm nhún vai, kế sách hiện nay chỉ có thể trước đem nàng thu xếp tốt, không phải vậy, Linh Nhi ngươi yên tâm đem nàng bỏ ở nơi này. Trung Linh nghe vậy, vội vàng lắc lắc đầu. Nàng và Một Uyển Thanh tính toán là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình rất sâu, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hai người chỉ có thể mang theo Một Uyển Thanh trở về gần nhất khách sạn. Lâm Phàm một thân y thuật, hoàn toàn nhờ vào Ý Tiên Hồ Thanh Nhu kinh thư. Cho nên, Một Uyển Thanh thương thế, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Đầu tiên là dùng nội lực vững vàng nội thương của nàng. Sau đó bắt lên mấy cái uống thuốc, chỉ cần uống mấy bộ, không dùng đến 3 ngày, liền sẽ triệt để khỏi hẳn. Một Uyển sau khi tỉnh lại, trầm mặc không nói, muốn lên tiếng nói cảm ơn, thế nhưng là lại mở không nổi miệng. Dù sao, trước đây không lâu vừa mới dỗi Lâm Phàm. Nhớ nàng Một Uyển Thanh, cũng là muốn mặt mũi. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn một chút gì. Lâm Phàm đứng dậy trực tiếp hướng về phía dưới đi đến. Nếu không phải gặp gỡ Một Uyển Thanh, hắn cùng Trung Linh đã sớm tìm địa phương đi ăn cơm. Kết quả, như thế dày vò, đều nhanh qua buổi trưa giờ cơm. Một tỷ tỷ, đi thôi. Trung Linh lôi kéo Một Uyển Thanh, ngọt cười một tiếng. Một Uyển Thanh do dự một chút, đứng dậy, mặc cho Trung Linh lôi kéo đi theo Lâm Phàm xuống lầu. Lâm Phàm tìm một cái đối lập yên lặng nơi hẻo lánh, Trung Linh Một Uyển Thanh theo sát phía sau. Ba người sau khi ngồi xuống, Lâm Phàm phất tay đem Tiểu Nhị gọi tới. Tiểu Nhị, đem các ngươi nơi này sở trường nhất thức ăn ngon đều bưng lên, mặt khác lại đến một vò rượu ngon. Nói xong, Lâm Phàm trực tiếp ném cho hắn một tỏi bạc, cười nói, còn lại thì thưởng ngươi. Được rồi, cảm ơn người này, ngài mấy vị chờ một lát, hảo hữu thức ăn ngon, lập tức tới ngay. Tiểu Nhị nhìn trong tay nén bạc, không khỏi mặt mày hớn hở, sau đó hấp tấp chạy tới vì Lâm Phàm chuẩn bị đi. Lâm Phàm nhìn quanh trong khách sạn, ở chỗ này dùng cơm, trên cơ bản đều là người trong giang hồ. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hoặc nhậu nhẹt, hoặc ba hoa khoác lác. Mà trong lúc vô tình, có mấy người trò chuyện, rơi xuống Lâm Phàm trong tai, lại là đưa tới hứng thú của hắn. Các ngươi nghe nói không, vài ngày trước cái bang bang chủ Kiều Phong, chỉ huy cái bang đệ tử, ngăn chặn Tây Hạ một cái 500 người tiểu đội. Đương nhiên nghe nói, Kiều bang chủ sự tích người nào không biết. Hắc hắc, ta còn nghe nói, Kiều bang chủ trước đây không lâu, chu diệt người khiết đan hơn ngàn binh mã. Ồ, mau nói, đây là có chuyện gì? Còn có thể có cái gì, đám kia khiết đan cậu tặc, chui vào ta Đại Tống cảnh nội, đốt giết cướp giật, không chuyện ác nào không làm, bị cái bang các huynh đệ biết, cáo chi Kiều bang chủ. Kiều bang chủ dưới cơn nóng giận, đơn thương độc mã, đuổi 3 ngày 3 đêm, trực tiếp đem đám kia cậu tặc chặn đứng, đồ sát không còn một mảnh. Tốt, Kiều bang chủ quả nhiên tốt. Khách sạn cùng nhau truyền đến lớn tiếng tán dương thanh âm. Kiều bang chủ tại vị mấy năm này, chỉ huy cái bang đệ tử có thể là đã làm nhiều lần đại sự a. Làm đến Tây Hạ khiết đan những người kia, nghe thấy chúng ta Kiều bang chủ đại danh đều theo tâm lý cảm thấy sợ hãi a. Ha ha, cái này có thể cho chúng ta Đại Tống người tăng thể diện. Đúng vậy a, đúng a. Kiều Phong danh tiếng, trong giang hồ có thể nói như sấm bên tai, không ai không biết không người không hay. Trung Linh tiểu tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vẻ khâm phục. Dù là luôn luôn lạnh như băng Một Uyển Thanh, cũng không khỏi âm thầm điểm một cái đầu. Lâm Phàm cười cười, trong lòng cũng là tán thưởng. Tiểu Phong lúc này tu vi cũng sắp đến tông sư chi cảnh. Đừng nói hơn ngàn binh mã, dù là dậm dạp vạn quân bên trong thủ thượng tướng thủ cấp, hẳn là cũng có thể làm được dễ dàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong quân không có cao thủ gì. Đang lúc mọi người cũng đang thảo luận nhiệt liệt thời điểm, một cái tay cầm cá sấu cắt bỏ quái dị nam tử đi đến. Nhưng gặp người này vóc người trung đẳng, trên thân trắng kiện, chi dưới thon gầy, dưới cằm một lùm thép xoát giống như ria mép, từng chiếc giống như kích, lại nhìn không ra niên kỷ của hắn bao lớn. Người này trên thân một kiện hoàng bào con, dài chừng đến gối, áo choàng là thượng đẳng gấm vóc, rất là lộng lẫy, hạ thân lại mặc lấy điều vải thô quần, ô uế lam lũ, nhan sắc khó phân biệt. Mười ngón tay vừa nhọn vừa dài, giống như chân gà. Vừa thấy được người này ăn mặc, nhìn nhìn lại cái kia rất có đặc sắc binh khí, Lâm Phàm lập tức thì nhận ra thân phận của người này. Trong tứ đại ác nhân, xếp hạng thứ 3 hung thần ác sát, Nam Hải Ngạc Thần, Nhạc Lao Tam. Chương 125, tiểu tay run một cái, tích phân tới tay, thứ 5 càng. Lâm Phàm có chút kinh ngạc, Nhạc Lao Tam vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây. Mà một bên Mộ Uyển Thanh, nhìn đến Nhạc Lao Tam về sau, thân thể nhất thời làm chấn động. Bất quá, nàng mang theo mũ rộng vành, lại che mặt, sắc mặt biến đổi, căn bản không người phát giác. Nhạc Lao Tam đi vào khách sạn, nghe được trong khách sạn không ngừng hô quát tán thưởng thanh âm, nhất thời lông mày cau chặt. Lập tức, bộ một tiếng, liền đem trong tay cá sấu cắt bỏ đập vào một cái bàn phía trên. Cái gì Kiều Phong không Kiều Phong, con bà nó chứ, đều câm miệng cho lão tử, còn dám kỳ kỳ oai oai, nguyên một đám đầu cho các ngươi cắt xuống. Lời này vừa nói ra, trong khách sạn trong nháy mắt làm yên tĩnh. Mọi người gặp Nhạc Lao Tam tướng mạo hung ác, cũng không dám cãi lại. Có người nhận ra Nhạc Lao Tam thân phận, càng là hơi biến sắc mặt, không dám lên tiếng. Bất quá, trong khách sạn phần lớn là giang hồ nhân sĩ, cũng không mệt can đảm hơn người thế hệ. Đã thấy một tuổi trẻ người, vỗ bàn lên, cả giận nói, chúng ta đàm luận tiểu bán chủ, làm các hạ chuyện gì, các hạ làm như thế, không khỏi cũng quá mức bá đạo đi. Tiếp theo, tầm mắt mọi người, xoát một chút đều tập trung vào người trẻ tuổi kia trên thân. Mấy cái lao giang hồ không khỏi trong bóng tối lắc đầu. Thầm nghĩ, người trẻ tuổi kia đạo hạnh quá nhỏ bé a. Lại dám cùng tứ đại ác nhân một trong Nhạc Lao Tam nói như vậy, hôm nay sợ rằng muốn đem tánh mạng viết gì chúc ở đây rồi. Ai u, còn thật không có sợ chết, đến, để ra ra nhìn nhìn cổ của ngươi, có phải hay không so người khác cứng rắn. Nhạc Lao Tam cười lạnh, sau đó cầm lấy cá sấu cắt bỏ, răng rắc khép mở lấy, hướng về người tuổi trẻ kia đi tới. Khinh người quá đáng. Người tuổi trẻ kia, vỗ bàn một cái phía trên binh khí, cầm lấy một đôi móc, thì hướng về Nhạc Lao Tam công kích đi qua. Keng. Đáng tiếc. Móc bị Nhạc Lao Tam chặn lại. Sau đó, Nhạc Lao Tam tàn nhẫn cười một tiếng, trong tay vừa dùng lực, ngăn sóng câu. Ngay sau đó, trong tay một sai, cá sấu cắt bỏ răng rắc một tiếng. Trực tiếp liền đem người trẻ tuổi kia đầu lâu tại chỗ cho cắt bỏ xuống dưới. Một cú cột máu nhất thời phun ra, nương theo lấy đầu lâu lăn đất thanh âm. Đó lấy, người tuổi trẻ kia thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất, máu tươi phun tung tóe hướng bốn phía. Bốn phía giang hồ nhân sĩ tuy nhiên có không ít người, trên tay đều có nhân mạng. Nhưng nhìn thấy Nhạc Lao Tam hung ác như thế, một lời không hợp thì cắt bỏ đầu người, vẫn là nguyên một đám bị dọa. Trung Linh tức thì bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhất bạch, hướng về Lâm Phàm nơi này nhích lại gần. Lâm Phàm cũng là lông mày cau chặt. Ngươi mẹ nó, lão tử lập tức muốn ăn cơm, ngươi đổ chó hoang ở chỗ này cắt bỏ đầu người chơi. Còn có để hay không cho người vui sướng ăn cơm đi. Lâm Phàm tâm lý phiền muộn, lần này cái gì khẩu vị cũng mất. Thì ngươi cũng dám cùng đại gia mạnh miệng, ha ha, ta nhổ vào. Nhạc Lao Tam trên mặt khinh thường hướng về kia thi thể nhổ nước miếng. Sau đó nhìn quanh trong khách sạn bị trấn trụ giang hồ nhân sĩ, mặt to lên không từ lộ ra đắc ý thần sắc. Sau một khắc, nhìn đến Lâm Phàm một bàn này, Nhạc Lao Tam đầu tiên là khẽ giật mình. Thế mà ở chỗ này đụng phải một quyển thanh. Sau đó, Nhạc Lao Tam bộ mặt tức giận gánh lấy cá sấu cắt bỏ đi tới. Hắn giận đùng đùng đi vào một quyển thanh trước người, chất vấn, tiểu sát thần tôn Tam Bá, là ngươi giết, đúng hay không? Không tệ. Một quyển thanh làm tay nắm chặt bảo kiếm trong tay, lạnh như băng trở về một tiếng. Cái kia tôn Tam Bá là ta đệ tử yêu mến, ngươi biết không? Nhạc Lao Tam trừng lớn lấy trong mắt, phảng phất nhắm người mà phệ hung thú. Giết trước kia không biết, giết về sau biết. Một quyển thanh vẫn như cũ dùng thanh lãnh thanh âm trả lời. Tốt, giết người thì đền mạng, ngươi dám giết ta Nhạc Lao Tam đồ đệ, hôm nay lão tử liền đem đầu của ngươi cắt xuống, báo thù cho hắn. Tại Nhạc Lao Tam trong mắt, cũng mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, là thành tú là xấu. Cái kia ra tay lúc, hắn Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lao Tam tuyệt đối sẽ không lưu tình. Sau một khắc, trong tay cá sấu cắt bỏ, trực tiếp thì hướng về một quyển thanh đầu cắt bỏ đi. Một quyển thanh dưới khăn che mặt khuôn mặt nhất bạch. Nàng biết, chính mình khẳng định đánh không lại Nhạc Lao Tam. Chẳng biết tại sao, ở đây đợi thời khắc nguy cơ, lại là theo bản năng nhìn về phía Lâm Phàm. Dù sao lúc trước, chính mình là bị Lâm Phàm cứu được một lần. Lâm Phàm linh giác nhạy cảm, cảm nhận được một quyển thanh ánh mắt, đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Con ngón búng ra, một đạo kinh lực trực tiếp đánh vào Nhạc Lao Tam cá sấu cắt bỏ phía trên. Nhạc Lao Tam chỉ cảm thấy cá sấu cắt bỏ bên trên truyền đến một cỗ đại lực, nhất thời hơi sơ suất không để phòng phía dưới, thân hình hướng về một bên lệch ra đi. Cá sấu cắt bỏ đạp nát một bên cái bàn, mà Nhạc Lao Tam cũng là phi thường chật vật. Nhạc Lao Tam giận dữ, mãnh liệt nhảy dựng lên, quát mắng, con bà nó chứ, tiểu tử dám đánh lén ngươi Nhạc gia gia. Lâm Phàm quả quyết xuất thủ, để một quyển thanh không khỏi thở dài một hơi. Nàng nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cũng nhất thời biến đến nhu hòa. Cút. Nhìn lấy Nhạc Lao Tam, Lâm Phàm lạnh hừ một tiếng. Cái gì? Nhạc Lao Tam quả thực không thể tin vào tai của mình. Lại có người dám để cho hắn đường đường tứ đại ác nhân lăn. Sau một khắc, kịp phản ứng sau, Nhạc Lao Tam đầu to đỏ lên, giận trừng lớn mắt hạt châu, quát mắng một tiếng, con bà nó chứ, dám để cho ngươi Nhạc gia gia lăn, tiểu tử chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định phải chết, Nhạc gia gia phải đem đầu của ngươi cắt xuống. Nói xong, trong tay cá sấu cắt bỏ trực tiếp hướng về Lâm Phàm xoắn đi. Lâm Phàm lạnh như băng nhìn lấy Nhạc Lao Tam. đối với Nhạc Lao Tam, hắn nhưng là không có chút nào hảo cảm. Tứ đại ác nhân tất cả đều là nên giết thế hệ. Tuy nhiên Nhạc Lao Tam tại trong tứ đại ác nhân, xem như tương đối tốt một điểm, nhưng cũng là giết người vô số, trên thân nợ máu từng đống, việc ác tràn đầy. Dạng này người, đã muốn chết đụng phải trong tay mình, Lâm Phàm có thể sẽ không bỏ qua hắn. Đã không lăn, vậy thì chết đi. Lâm Phàm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp một bàn tay đánh ra. Oeng! Mãnh liệt nội lực, còn như lũ quét tầm vang bạo phát. Nhạc Lao Tam sắc mặt đột nhiên đại biến, hú lên quái dị, liền muốn thu hồi cá sấu cắt bỏ thoát đi. Hắn tự nhiên không đốc, thân là ác nhân có thể sống đến bây giờ, cũng biết người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Lúc này cảm nhận được Lâm Phàm không thể ngăn cản nội lực, biết mình đã trúng thiết bản lên. Tự nhiên nghĩ đến chạy trốn. Thế nhưng là, Lâm Phàm làm sao lại như ước nguyện của hắn? Càn Khôn Đại Nazi. Chỉ một thoáng, Càn Khôn Đại Nazi lực trường bao phủ tứ phương. Nhạc Lao Tam hoảng sợ phát hiện, chính mình phảng phất lâm vào trong vũng bùn, hành động chậm chạp xuống tới. Trong tay cá sấu cắt bỏ đều bị chuyển qua một bên, trước ngực đi tu mở rộng. Vành. Trường lực rắn rắn chắc chắc đánh vào Nhạc Lao Tam ở ngực. A. Chỉ nghe Nhạc Lao Tam hét thảm một tiếng, trực tiếp thì bị đánh bay ra ngoài. Giang giác. Thân hình rơi xuống, đem cái bàn nện đến nát bét. Phúc. Nhạc Lao Tam trong miệng phun máu tươi tung tóe, trong tay cá sấu cắt bỏ cũng xa xa rơi xuống. Trường lớn lấy trong mắt nhìn lấy Lâm Phàm, trong miệng ôi ôi lên tiếng. Lại là nói không ra lời, tiếp lấy nghiêng đầu một cái, liền tắt thở. Đinh, chúc mừng chủ người chém giết tứ đại ác nhân Nhạc Lao Tam, khen thưởng tích phân 350.000. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Lâm Phàm cười cười. Tiểu tay run một cái, hơn 300.000 tích phân liền tới tay. Không tệ không tệ. Lúc này, trong tiểu quán giang hồ nhân sĩ, nhất thời nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Nhất là mấy cái kêu biết Nhạc Lao Tam thân phận giang hồ nhân sĩ, càng là khiếp sợ không tên nhìn lấy Lâm Phàm. Đây chính là trong tứ đại ác nhân Nhạc Lao Tam a, lại bị vị thiếu hiệp kia một bàn tay cho đập chết rồi. Dù cho cái bang bang chủ Kiều Phong ở trước mặt, chỉ sợ cũng làm không được như thế đi. Người này đến tuột cùng là ai? Lạ mắt vô cùng a. Một bên trung linh đầu tiên là chấn kinh, sau đó tiểu trên mặt mang khó có thể che giấu sùng bái. Một huyền thanh cũng là khiếp sợ nhìn lấy Lâm Phàm. Người này vậy mà như thế lợi hại. Nhìn hắn tuổi tác, rõ ràng so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu, hắn là tu luyện thế nào? Một huyền thanh tâm lý bỗng nhiên đối Lâm Phàm dâng lên nồng đậm hiếu kỳ. Chương 126, vạn kiếp cốc ra chuyện. Linh Nhi, một cô nương, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm cũng không để ý tới mọi người chấn kinh, thản nhiên nói. Tiểu quán này bên trong, máu tươi trải rộng, mùi tanh sông vào mũi, chỗ nào còn có thể ăn cơm. Ừm ân. Trung Linh gật cái đầu nhỏ. Một huyền thanh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ba người đi thẳng khách sạn này. Mà trong khách sạn mọi người, đều là kính ý nhìn lấy Lâm Phàm rời đi, không người dám lên tiếng. Thẳng đến Lâm Phàm ba người thân ảnh biến mất. Qua một hồi lâu, trong khách sạn mới óng óng nghị luận lên. Cái kia thiếu hiệp là ai a? Thật là lợi hại võ công, nội lực thật thâm hậu. Đúng vậy à, vừa mới một trường kia, cách nhau xa như vậy, ta đều có thể cảm nhận được trong đó khủng bố. Chẳng lẽ là cô Tô Nam Mộ Dung? Không giống, tuy nhiên nhìn tuổi tác không sai biệt nhiều, thế nhưng Nam Mộ Dung võ công, nhiều lắm là cùng Tiểu Phong, Tiểu Bang chủ Tây Bình, mà coi như Tiểu Bang chủ ở trước mặt, cũng không có khả năng nhất trưởng trực tiếp giết cái này tứ đại ác nhân một trong Nam Hải ác thần Nhạc Lao Tam. Cái gì? Ngươi nói đây là Nhạc Lao Tam? Trong tứ đại ác nhân Nhạc Lao Tam? Đúng vậy a. T. Biết Nhạc Lao Tam thân phận về sau, mọi người càng là chấn kinh. Có người nhịn không được phát ra cảm thán, không ra một tháng, người này định âm thanh truyền thiên hạ, uy chấn giang hồ. Mọi người cùng nhau gật đầu. Một trưởng vô chết trong tứ đại ác nhân Nhạc Lao Tam, nghĩ không ra danh đồ khó a. Thì cái này võ công đến xem, chính là đem Bắc Tiểu Phòng, Nam Mộ Dung đều trò so không bằng. Chỉ là, mọi người đáng tiếc là không biết cái này thiếu hiệp tục danh. Lâm Phàm vốn định mang theo Trung Linh cùng một quyển thanh chuyển sang nơi khác ăn cơm. Đáng tiếc, vừa mới mắt thấy Nhạc Lao Tam cắt bỏ đầu người một màn, hai nữ nơi nào còn có khẩu vị. Sau cùng, bất đắc dĩ đành phải coi như thôi. Một tỷ tỷ, ta không muốn trở về, muốn không một mình ngươi trở về đi. Đi trên đường, Trung Linh bỗng nhiên hướng một quyển thanh nói ra. Hiện tại, một quyển thanh thương thế đã không còn đáng ngại, Trung Linh thì không muốn đưa nàng trở về. Nàng không muốn trở về, vạn kiếp cốc quá khó chịu, tuyệt không chơi vui. Nơi nào có cùng Lâm Phàm đợi cùng một chỗ, du lịch giang hồ khoái hoạt. Không được. Một quyển thanh không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Nàng xem nhìn Lâm Phàm, sau cùng vừa nhìn về phía Trung Linh, ngữ khí hơi có vẻ do dự nói. Dù là ngươi muốn đi ra ngoài sông sáo giang hồ, cũng nhất định phải tự mình cùng sư thúc nói mới được. Nghe được một huyện thanh nói như thế, Trung Linh trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống. Lâm Phàm lại là cười nói, một cô nương nói cũng đúng, đi thôi Linh Nhi, Lâm ca ca cùng ngươi về nhà một chuyến. Tốt ta. Trung Linh có chút không tình nguyện. Cái kia tiểu bộ dáng sợ sau khi trở về, thì không ra được giống như. Lâm Phàm tâm lý cười khẽ. Không biết nha đầu này, giờ phút này là muốn cùng ta sông sáo giang hồ, còn là đơn thuần muốn theo ở bên cạnh ta đâu. Nơi đây khoảng cách vạn kiếp cốc không xa, nhưng cũng không gần. Nếu là đi, chỉ sợ cần 3 ngày lộ trình. Lâm Phàm dứt khoát trực tiếp mua 2 con ngựa, chính mình một tớt, Trung Linh một tớt. Đến mức một quyển thành, người ta có thiên lý mã, tự nhiên là không cần. Ba người phóng ngựa mà đi, tốc độ rất nhanh. Nửa ngày, liền tới đến chỗ cần đến. Theo tiếng ngựa gào rít, ba người đi ngựa, tại một cái sang sông cầu treo bằng dây cắp phía trước dừng lại. Chỉ thấy, cầu một bên thạch trên có khắc người lương thiện độ ba chữ to. Lâm Phàm biết, Vạn Kiếp Cốc đến chính là chỗ này. Trung Linh đối Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu, nhìn trước mắt khuấy động nước sông, náo hải không khỏi hiện lên mạc danh kỳ diệu suy nghĩ. Trung Linh đều xinh đẹp như vậy, cái kia Cam Bảo Bảo cũng hẳn là cực đẹp, không phải vậy cũng không thể trở thành để Trung Vạn Cửu đổ vỏ cũng muốn cưới nữ nhân. Rất nhanh, Lâm Phàm đem thất ngựa buộc tốt, sau đó cùng Trung Linh qua cầu tấm, qua cầu treo bằng dây cắp về sau, đi về phía trước ước nửa canh giờ. Phía trước là đen nghịt một tòa không nhỏ rừng rậm. Trung Linh dẫn đường, đi vào bên trái một loạt tre trời đặt song song 9 cây đại cây tùng trước. Sau đó, đi hướng thứ tư khỏa cây tùng bên cạnh, ngừng lại một chút phía sau cây đem bên cạnh cây mọc cỏ gỡ ra. Nhất thời, lộ ra một cái hốc cây tới. Hi hi, Lâm ca ca, nơi này chính là cửa vào. Trung Linh quay đầu cười một tiếng, lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. Lâm Phàm nhìn lấy cây này động im lặng. Cái này Vạn Kiếp Cốc, dấu thật là đầy đủ kín. Hốc cây về sau, là một đạo thạch giai. Dọc theo thạch giai hướng phía dưới đi đến, rất nhanh, đi vào đất bằng. Lâm Phàm thả mắt nhìn đi, lọt vào trong tầm mắt mảng lớn bãi cỏ, nơi cuối cùng lại tất cả đều là từng cây cây tùng. Đi qua bãi cỏ, chỉ thấy một gốc đại lòng phía trên cắt đứt xuống dài hơn một trượng một mảnh. Phía trên sơn phía trên trắng sơn, viết chín cái chữ lại. Họ Đoàn người nhập cốc này giết không tha. Trong đó, tám chữ màu đen. Cái kia giết chữ, lại là đỏ thấm trứng mắt. Nhìn lấy Lâm Phàm đánh giá cái kia vài cái chữ to, Trung Linh có chút ngượng ngùng nói ra, đây là cha ta làm, ta cũng không biết vì cái gì. Đương nhiên, Trung Linh khuôn mặt biến đổi, nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ nói, nguy rồi. Nghe Trung Linh như thế một cái hô, Lâm Phàm nhất thời minh bạch. Trung Linh cái này là nhớ tới Đoàn Dự đến Vạn Kiếp Cốc chuyện. Thế nào? Một quyển thanh nghi ngờ nhìn về phía Trung Linh. Trung Linh trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Lúc trước, ta bị Thần Nông Bang bắt lấy, không có cách nào thoát thân, chỉ có để Đoàn gia ca ca đến Vạn Kiếp Cốc cầu cứu, ngược lại là quên phụ thân lập hạ cái quy củ này, cái kia Đoàn gia ca ca không có nguy hiểm à? Lâm Phàm cười cười. Biết rõ nguyên tắc hắn, tự nhiên biết Đoàn Dự không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn sờ lên Trung Linh cái đầu nhỏ, an ủi, yên tâm, Đoàn công tử chuyến này là đến vì ngươi báo tin, cha ngươi sẽ không giết hắn, đợi chút nữa, chúng ta hỏi một chút chính là. Ừm. Trung Linh gật đầu một cái. Mà đúng lúc này, phía trước lại là bỗng nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực hạn nộ hống, Vân Trung Hạc, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chợt, chính là hét thảm một tiếng. Ra chuyện. Lâm Phàm khẽ giật mình. Trung Linh khuôn mặt nhỏ biến đổi, kinh hoàng nói, là phụ thân thanh âm. Vội vàng nhấc chân, bối rối hướng về phía trước chạy tới. Lâm Phàm cùng một quyển thanh đuổi theo. Lâm Phàm trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Căn cứ nguyên tắc, Đoàn Dự xuất hiện tại Vạn Kiếp Cốc về sau, Trung Vạn Cửu muốn giết hắn. Thế nhưng là, làm Cam Bảo Bảo biết Đoàn Dự thân phận về sau, lại là vụng trộm thả Đoàn Dự. Sau đó, Trung Vạn Cửu giận dữ dưới, liên hợp tứ đại ác nhân, muốn tính kế cạo chết Đoàn Chính Thuần. Thế nhưng là, vừa mới cái kia tiếng kêu thảm thiết, nếu như là Trung Vạn Cửu, chắc hẳn lúc này đã giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là, vì sao Vân Trung Hạc muốn giết Trung Vạn Cửu? Lâm Phàm nghĩ mãi không thông. Tuy nhiên hắn biết, chỉ cần có chính mình xuất hiện, thế giới nội dung cốt truyện chắc chắn sẽ có biến hóa. Hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là lúc này, trong lòng vẫn là có chút kỳ quái. Mà lúc này, một cái cản rỡ dâm tả tiếng cười truyền đến. Hay lắm, hay lắm. Giết chồng mà chiếm vợ, nhu tài mà cư gốc, ha 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 ha, Trung phu nhân, về sau, ngươi chính là của ta người. Lâm Phàm đám người đi tới phụ cận, liền gặp một mỹ phụ nhân, chính vô lực nằm trên mặt đất. Một cái vóc người cao gầy, cùng cái cây gậy trúc giống như nam nhân, đang muốn thân thủ chụp vào vạt áo của nàng. Mà tại cách đó không xa, có khác một người nam nhân, lại là nằm trong vũng máu, không có không một tiếng động. Chương 127, Diệp Nhị Nương, Đoàn Duyên Khánh. Hắc hắc, Trung phu nhân, giờ phút này không người đến đã quấy rầy chúng ta, tiếp đó, chúng ta tiện cực kỳ khoái hoạt khoái hoạt. Cam Bảo Bảo trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Thế nhưng là, lúc này bị cái này dâm tặc chế trụ huyệt vị, muốn tự sát cũng khó khăn. Mà đúng lúc này, một đạo sắc bén chỉ kình, trực tiếp phá không mà đến. Trong nháy mắt, chính là xuyên qua vươn hướng Cam Bảo Bảo cái tay kia. A. Vân Trung Hạc đau gào lên một tiếng, vội vàng phi thân lui lại. Mẹ. Trung Linh kinh hô, vội vàng chạy đến Cam Bảo Bảo trước mặt, đem nàng đỡ dậy. Lâm Phàm lần nữa cách không nhất chỉ, giải Cam Bảo Bảo huyệt vị. Linh Nhi, ngươi tại sao trở lại? Cam Bảo Bảo trong mắt lóe lên ngoài ý muốn. Có thể sau một khắc, trong mắt lại là hiện lên bi thương, Linh Nhi, cha ngươi hắn. Cam Bảo Bảo ánh mắt nhìn về phía một bên đã chết đi Trung Vạn Cửu. Tuy nhiên nhiều năm như vậy, chưa bao giờ để Trung Vạn Cửu chạm qua một chút. Nhưng là, Trung Vạn Cửu đợi nàng rất tốt. Dù sao phu thêm một trận, Cam Bảo Bảo nói không thương tâm, đó là giả. Trung Linh theo Cam Bảo Bảo ánh mắt nhìn. Khi thấy nằm trong vũng máu Trung Vạn Cửu lúc, nhất thời bi thống hô to, phụ thân. Lúc này không chịu nổi đả kích, ngất đi. Linh Nhi. Cam Bảo Bảo liền vội vàng đem Linh Nhi ôm vào trong ngực, sắc mặt lo lắng vô cùng. Một cô nương, ngươi đi chiếu cố Linh Nhi đi. Lâm Phàm hướng về Mộ Uyển Thanh nói một tiếng. Mộ Uyển Thanh nhẹ gật đầu, sau đó đi hướng Cam Bảo Bảo. Ngươi là ai? Vân Trung Hạc vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Lâm Phàm. Cách nhau xa như vậy, nhất chỉ liền xuyên qua bàn tay của mình. Công lực cỡ này, tuyệt đối không phải mình có thể đối đầu. Mà lại, không biết có phải hay không ảo giác. Cái kia cỗ chỉ lực, Vân Trung Hạc luôn có loại cảm giác quen thuộc. Lâm Phàm nhìn lấy Vân Trung Hạc, ánh mắt thì giống như là nhìn người chết. Vân Trung Hạc, trong tứ đại ác nhân xếp hạng thứ tư, danh xưng vô cùng hung ác, vô sỉ dâm tặc một cái, gian âm nữ tử vô số, nên giết. Vân Trung Hạc nghe vậy, trong lòng giật mình. Nhưng ngoài miệng lại không chịu thua, các hạ võ công tuy cao, nhưng chưa hẳn có thể để giết ta, như vậy cáo tử. Nói xong, Vân Trung Hạc thân hình mở ra, trong nháy mắt lướt lên một cây đại thụ, liền muốn rời khỏi. Khinh công cũng là Vân Trung Hạc chỗ dựa lớn nhất. Đương kim giang hồ, có thể đánh được hắn Vân Trung Hạc không ít. Nhưng nếu luận đến khinh công, có thể sánh bằng hắn, lác đác không có mấy. Lâm Phàm trong mắt lánh quang lóe lên, tay phải bỗng nhiên vung lên, cách không đánh ra nhất trưởng. Oeng! Mãnh liệt nội lực, còn như sơn băng hải tiếu mà ra. Vân Trung Hạc sắc mặt đại biến, dưới chân một chút, vội vàng theo trên đại thụ lướt ngang ra. Oeng! Trường lực tiếp theo liền khuynh tả tại cây kia phẩm chất trên cây khô. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cả cây đại thụ nổ bể ra tới. Biết rõ nguyên tắc Lâm Phàm, tự nhiên biết Vân Trung Hạc ỷ vào. Bất quá, hôm nay Vân Trung Hạc gặp gỡ chính mình, tính toán là đụng phải khắc tinh. Không nói mình thân có đạp tuyết vô ngân bực này khinh công, dù là không am hiểu cự ly xa cực nhanh tiến tới lăng ba vi bộ, lần này thi triển ra cũng sẽ không so Vân Trung Hạc chậm. Vân Trung Hạc không dám dừng lại, trên không trung một cái phản xếp, giống như chim to đồng dạng lướt qua, thì phải thoát đi. Muốn chạy? Lâm Phàm cười lạnh, dưới chân một chút, trong nháy mắt trôi hướng giữa không trung. Vân Trung Hạc trước khi đi vẫn không quên liếc liếc một chút Lâm Phàm, thế nhưng là ánh mắt dạo qua lại là không có Lâm Phàm bóng người, nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Mà sau một khắc, Lâm Phàm thanh âm ở trong mây hạc phía trên vang lên: "Đi xuống cho ta." Một cái đáng ngang trực tiếp quét ở trong mây hạc trên lưng. A! Vân Trung Hạc kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt như lưu tinh truy chỗ giáng xuống. Vành! Một trận bụi mù nổi lên bốn phía, Vân Trung Hạc đem mặt đất đập ra một cái hình người hố to. Phốc! Khục khục. Vân Trung Hạc chật vật chật qua cổ, một bên ho khan, một bên thổ huyết. Lâm Phàm một cái kia đáng ngang trực tiếp đem cổ sống của hắn đánh gãy. Như đổi lại người bình thường, chỉ sợ tại chỗ gờ gờ. Mà Vân Trung Hạc dù sao cũng là nhất lưu cao thủ, có thể dựa vào một miệng nội lực trèo chống một lát. Vân Trung Hạc hoảng sợ nhìn lấy Lâm Phàm đi tới, muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Có thể đả thương thế quá nặng, trong miệng không ngừng tuôn ra lấy máu tươi, ngay cả lời đều nói không nên lời. Chết như vậy, cũng coi như tiện nghi ngươi. Lâm Phàm không nhìn Vân Trung Hạc khẩn cầu ánh mắt. Tiếp theo, đưa tay chính là một đạo chỉ kình, xuyên thủng mi tâm của hắn. Phúc. Vân Trung Hạc nhất thời ánh mắt tan rã, ngã xuống. Tứ đệ. Mà đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên. Ngay sau đó, một cỗ sắc bén trường phong hướng về Lâm Phàm đánh tới. Hừ. Lâm Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn, lạnh hừ một tiếng, đưa tay hướng về sau, thiện tay vung lên. Và anh. Nhất thời kinh khủng nội kình bạo phát, vậy đến tập người kinh hô một tiếng, bay ngược mà quay về, cho đến lui ra hơn 10 trượng mới dừng thân hình, thân sắc ở giữa biểu lộ ra khá là chật vật. Lâm Phàm xoay người lại, do xét đánh lén mình người. Đối phương là cái phụ nhân, người khoác một bộ nhạt trường sam màu xanh, tóc dài đầy đầu, đại khái khoảng 40 năm tuổi, tướng mạo có chút xinh đẹp, chỉ bất quá hai bên gò má phía trên ba đạo kinh khủng vết máu phá hủy tướng mạo của nàng. Lâm Phàm biết đây chính là trong tứ đại ác nhân xếp hạng thứ hai Diệp Nhị Nương. Luận đến ác tính, tứ đại ác nhân thuộc về người này tối thậm. Người này bởi vì nhi tử bị trộm đi, ước con thành si, từ đó chuyên môn trộm lấy người khác trẻ sơ sinh đến đùa giỡn, đùa bỡn hết liền lấy tàn nhẫn thủ pháp sát hại. Cái này hơn 20 năm gần đây chết tại trong tay nàng em bé đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn, tội lỗi nghiệt chi sâu, ngàn đao bầm thây cũng không đủ. Lâm Phàm lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó lại liếc nhìn một bên khác, nương theo lấy từng tiếng quải trượng chạm đất thanh âm, một bóng người từ chỗ tối đi ra. Đã thấy người này mặc áo bào xanh, râu dài rủ xuống ngực, khuôn mặt lên đầy là đáng sợ vết sẹo. Tuy nhiên hạ thân tàn tật, nhưng chống quải trượng đi không chậm chút nào. Tới không cần nhiều lời, tự nhiên là tứ đại ác nhân đứng đầu, tội ác chống chất, Đoàn Duyên Khánh. Đoàn Duyên Khánh gặp Lâm Phàm hời hợt tiện tay nhất kích, liền đánh lùi Diệp Nhị Nương, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần kiêng kỵ. Các hạ người nào, vì sao giết ta tứ đệ? Lột ngạt thanh âm khàn khàn vang lên. Đã thấy Đoàn Duyên Khánh miệng không trường, bụng cổ động, phát ra thanh âm tuy nhiên khó nghe, nhưng lại hết sức rõ ràng. Lâm Phàm nhẹ hừ một tiếng, tứ đại ác nhân làm nhiều việc ác, tên xấu chiêu lấy, giang hồ người người có thể chu diệt, Vân Trung Hạc bị ta giết chết, chẳng phải là tại bình thường bất quá. Còn có, ngươi tam đệ, Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lao Tam, cũng là bị ta giết chết. Nghe thấy lời ấy, Diệp Nhị Nương nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tràn đầy dày đặc sát ý. Đoàn Duyên Khánh cũng là ánh mắt híp lại, trong tay quải trượng đột nhiên một trụ sở. Nhất thời, bốn phía không do mà bay, cuốn lên hạ là diệp, bốn phía bay múa. Vân Trung Hạc cùng Nhạc Lao Tam mặc dù bất thành khí, nhưng cũng là ta tứ đại ác nhân, hôm nay các hạ giết hắn, tuy nhiên không muốn cùng các hạ là địch, nhưng cũng thiếu không được làm qua một trận. Tuy nhiên, Đoàn Duyên Khánh tâm lý kiêng kỵ Lâm Phàm thực lực, nhưng là giờ này khắc này, lại cũng không thể không ra tay. Nếu là chẳng quan tâm, không nói trước Diệp Nhị Nương sau này sẽ không phục mình, ngày sau chính mình lại nghĩ triệu tập thủ hạ cũng liền khó hơn. Kể từ đó, muốn đoạt lại hoàng vị, càng là khó càng thêm khó. Chương 128, ngươi đến cùng là ai? Đại ca, cùng hắn phí cái gì lời nói, giết hắn, vì Lao Tam Lao Tứ báo thủ. Diệp Nhị Nương rút ra bên hông liễu diệp đao, một trận gió một dạng, hướng về Lâm Phàm rảo sát mà đến. Trong tay liễu diệp đao trên dưới tung bay, xuất thủ tàn nhẫn, phản phất muốn đem Lâm Phàm xoắn thành thịt vụn. phá giới đao pháp. Lâm Phàm nhìn đến Diệp Nhị Nương chiêu thức, hàn quang hiện lên trong mắt. Cái này Diệp Nhị Nương sử xuất đao pháp, tuy nhiên tận lực cẩn tàng, nhưng là Lâm Phàm vẫn là từ đó thấy được Thiếu Lâm phá giới đao pháp cái bóng. Cái này phá giới đao pháp, thế nhưng là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong. Tên là phá giới, tức là đại khai sát giới, bởi vậy bộ này đao pháp tất cả đều là thế công, hung ác chuẩn uy mãnh. Tuy nhiên Diệp Nhị Nương kiệt lực cẩn tàng, nhưng chỗ nào giấu giếm được Lâm Phàm bực này tông sư ánh mắt. Diệp Nhị Nương không lường trước, Lâm Phàm liếc một chút liền nhìn thấu đao pháp của nàng. Tâm lý âm thầm kinh hãi, trên mặt lại là giận dữ mắng mỏ, cái gì phá giới đao pháp, lao nương đây là cuồng phong đao pháp. Đi chết. Hướng về Lâm Phàm đánh xuống. Hừ. Lâm Phàm cước bộ điểm nhẹ. Lăng ba vi bộ. Thân hóa tàn ảnh, né tránh Diệp Nhị Nương công kích. Mặc nàng đủ kiểu vung đẩy, lại là không đụng tới Lâm Phàm góc áo mảy may. Mà Lâm Phàm hành động ở giữa, giống như trích tiên, tiêu sái tùy ý. Để một bên Cam Bảo Bảo cùng một quyển thanh đều nhìn ngây người. Trong lòng hai người đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Thế gian lại có đẹp như thế thân pháp. Người này chẳng lẽ thần tiên chuyển thế? Đột nhiên, Lâm Phàm bóng người tản ra, đi vào Diệp Nhị Nương sau lưng, nhất trưởng vô ra. Nhị Nương cẩn thận. Đoàn Duyên Khánh kinh hãi, nhắc nhở một tiếng đồng thời, trong tay quải trượng thua tay, hướng về Lâm Phàm đánh tới. Diệp Nhị Nương cũng cảm nhận được sau lưng trường phong. Nhất thời hoa dung thất sắc, vội vàng vung đao hướng về sau lưng chém tới. Một. Lâm Phàm lãnh đạm âm thanh vang lên, Diệp Nhị Nương vừa xoay người, ở ngực liền rắn rắn chắc chắc chịu nhất trưởng. Phúc. Diệp Nhị Nương cả người bị đánh bay ra ngoài. Người trên không trung, một ngụm máu tươi phun ra. Chợt ngã rơi xuống đất, trong tay liễu diệp đao ngã xuống một bên, cả người mất đi chiến đấu lực. Mà lúc này, Đoàn Duyên Khánh quả trượng cũng hợp thời hướng về Lâm Phàm nện xuống. Lâm Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Đại phục ma quyền. Lâm Phàm nhất quyền, trực tiếp hướng về kia quả trượng đánh tới. Quyền phong chí cương chí dương, uy lực không đúc. Oeng. Một tiếng bạo hưởng. Chỉ một thoáng, Đoàn Duyên Khánh cả người bay ngược mà quay về. Trong tay quả trượng đống nhiên trụ sở, hướng về sau hoạt động hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Mặt đất cũng bị quả trượng kéo lấy, nhiều một đầu dài hơn 10 trượng khe rãnh. Đoàn Duyên Khánh trong lòng hoảng sợ, người này thật là cao thâm nội lực. Không dám ngạnh bính, trong tay quả trượng, xa xa hướng về Lâm Phàm một chút. Hưu. Một đạo kinh khí phá không mà đến, thế như tia chớp, hướng về Lâm Phàm ở ngực đánh tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lâm Phàm hư chỉ một chút, một đạo nóng rực chỉ kình, cũng là bắn ra. Đoàn Duyên Khánh gặp này, trong mắt lóe lên hào quang kinh người. Nhất Dương Chỉ. Đoàn Duyên Khánh liếc một chút liền nhận ra Lâm Phàm chỗ làm chỉ lực, chính là Nhất Dương chỉ kình. Ba. Hai đạo kình lực tấn công. Đoàn Duyên Khánh kình lực trong nháy mắt bị phá. Mà cái kia chỉ lực xu thế không giảm, vẫn như cũ kích xạ hướng Đoàn Duyên Khánh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đoàn Duyên Khánh vội vàng ngang lúc quải trượng phía trước, chỉ kinh đánh vào quải trượng phía trên, phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Đoàn Duyên Khánh lần nữa hướng về sau nhanh trong tối lui mấy trượng. Nhất phẩm chi cảnh. Đoàn Duyên Khánh trong lòng kinh hãi vô cùng. Không có khả năng, ngươi đến cùng là ai? Như thế nào sẽ nhất dương chỉ, mà lại còn tu luyện tới nhất phẩm chi cảnh? Muốn hắn tu luyện mấy chục năm, lúc này cũng bất quá đến tam phẩm chi cảnh mà thôi. Mà người trước mắt này tuổi tác không lớn, lại là đạt tới nhất phẩm chi cảnh, quả thực chưa từng nghe thấy. Lâm Phàm cười không đáp, đưa tay nhất chỉ, thế như thiểm điện, lại là một đạo chỉ kình hướng về Đoàn Duyên Khánh kích bắn đi. Đoàn Duyên Khánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng phi thân trốn tránh. Thế nhưng là chậm nửa nhịp, cánh tay trái phía trên tóe lên một đóa hoa máu. Đoàn Duyên Khánh rên lên một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại, vội vàng thi triển khinh công đào tẩu. Đến mức Diệp Nhị Nương, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, lưu lại nữa chỉ sợ hắn đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Tứ đại ác nhân lần này tính toán triệt để cắm. Lâm Phàm cũng không có đi truy, nhấc chân đi đến Trung Linh bên người, đa tạ thiếu hiệp cứu giúp tri ân. Cam Bảo Bảo vội vàng hướng Lâm Phàm bái tạ. Lâm Phàm cười nói, Trung phu nhân không cần đa lễ, ta xem trước một chút Linh Nhi. Nói xong, Lâm Phàm nắm qua Trung Linh cổ tay, chỉ là thương tâm quá độ, cũng không lo ngại. Linh Nhi thương tâm quá độ, đợi nàng tỉnh lại, còn cần phu nhân cực kỳ khuyên bảo mới là. Cam Bảo Bảo nghe vậy, trong mắt rưng rưng, tràn đầy bi thiết nhẹ gật đầu. Bất quá, nàng đối với Lâm Phàm cùng chính mình nữ nhi quan hệ, lại là có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, lúc này cũng không phải hỏi cái này sự tình thời điểm. Một quyển thanh ánh mắt liếc nhìn Diệp Nhị Nương, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi, muốn hay không giết nàng? Lâm Phàm nói, như thế giết nàng, quá mức lợi cho nàng. Một quyển thanh không hiểu. Lâm Phàm nhìn về phía Diệp Nhị Nương, cười lạnh một tiếng. Này người tâm tư ác độc, trong tứ đại ác nhân, nếu bàn về nghiệp chướng nặng nghề, ba người khác cùng nhau cũng không kịp này độc phụ vạn nhất. Nghe nói Lâm Phàm lời ấy, Cam Bảo Bảo cùng một quyển thanh đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nói thật, các nàng mặc dù biết tứ đại ác nhân tên tuổi, nhưng đối với bọn hắn việc ác còn thật không phải hiểu rất rõ. Diệp Nhị Nương thần sắc khẽ biến. Nay độc phụ, bởi vì năm đó con của mình bị trộm đi, lâu tìm không được, dẫn đến ức con thành si, tính tình đại biến, liền trộm lấy người khác trẻ sơ sinh đến đùa giỡn, chơi chán về sau liền lấy tàn nhẫn thủ pháp sát hại. Hơn 20 năm gần đây chưa bao giờ gián đoạn, chết tại trong tay nàng trẻ sơ sinh đâu chỉ hơn ngàn. Như thế việc ác quả thực nghe rợn cả người, thiên hạ ác nhất người cũng không kịp này. Cam Bảo Bảo cùng một quyển thanh nghe được Diệp Nhị Nương việc ác về sau, nhất thời khuôn mặt cùng nhau trắng bệnh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Người này lại ác độc như vậy, quả thực phát rồ. Diệp Nhị Nương gặp Lâm Phàm đem tội của nàng vạch trần, nhất thời trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Ta không có tội, có tội chính là cái kia trộm hải tử của ta ác nhân. Nếu không phải người kia đem ta vừa xuất thế hải nhi trộm đi, ta như thế nào đi trộm người khác hải tử? Đã ta tìm không thấy con của ta, ông trời để cho ta thụ này mẹ con tách rời nỗi khổ, ta cũng muốn để cho người khác cũng nếm thử bực này tư vị. Ha ha ha. Cam Bảo Bảo nghe không rét mà run, run giọng nói, ngươi làm sao có thể như thế ác độc? Ta giết ngươi. Một quyển thanh tay ngọc vừa nhấc, liền muốn đem ám tiễn cắm vào độc phụ này trong cổ. Bất quá, cổ tay lại bị Lâm Phàm bắt lấy. Một cô nương đừng nóng đội. Cổ tay bị Lâm Phàm bắt lấy, một quyển thanh không khỏi khẽ giật mình. Chợt dưới khăn che mặt trên hai gò má, thật nhanh dâng lên một vệt tường đỏ. Giống như bị chạm điện, liền vội vàng đem cổ tay rút trở về. Một trái tim phanh phanh nhảy loạn. Như là người khác dám như thế đụng nàng, chỉ sợ một quyển thanh trực tiếp sẽ cùng hắn không chết không thôi. Thế nhưng là, bị Lâm Phàm bắt lấy cổ tay, một quyển thanh tâm lý có loại hoang mang rối loạn cảm giác. Chương 129, người thân thích tới. Lâm Phàm đối với cái này lại là không nhiều chú ý, mà chính là lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Nhị Nương, thử nói, Diệp Nhị Nương, ngẩng đầu ba thước có thần minh, ngươi chi việc ác, thì không sợ báo ứng tại ngươi hải tử trên thân. Giống Diệp Nhị Nương bực này cố chấp thành của người, ngươi cho nàng giảng đạo lý, căn bản giảng không thông. Mà lại, nàng cũng sẽ không nhận lầm. Nàng nhược điểm lớn nhất chính là con của nàng. Quả thật đúng là không sai. Lâm Phàm vừa mới nói xong, Diệp Nhị Nương chỉ một thoáng sắc mặt đại biến. Cả người thần sắc đều có chút bối rối. Không, sẽ không, sẽ không. Hừ. Lâm Phàm lúc này cũng lười sẽ cùng độc phụ này nhiều lời. Trực tiếp nhất chỉ cách không điểm hướng Diệp Nhị Nương đan điền. Ba. Một tiếng vang nhỏ, còn như bọt khí vỡ tan. Diệp Nhị Nương đan điền trực tiếp bị phế. Phúc. Diệp Nhị Nương đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người khí tức vẻ vải xuống tới. Trung phu nhân, còn phải làm phiền ngươi, trước đem người này giam giữ tại Vạn Kiếp Cốc. Diệp Nhị Nương thế nhưng là vạch trần thiếu Lâm Phương trượng huyền tử quan trọng, ngày sau còn hữu dụng chỗ. Lâm Phàm cũng không muốn đem nàng cứ như vậy giết. Đối với Lâm Phàm yêu cầu, Cam Bảo Bảo tự nhiên gật đầu đồng ý. Tuy nhiên kỳ quái Lâm Phàm vì sao không giết độc phụ này, nhưng Cam Bảo Bảo sẽ không hỏi nhiều. Nàng là cái nữ nhân thông minh. Lâm Phàm tuổi còn trẻ, võ công thâm bất khả trắc, đối với mình cũng có ân cứu mạng. Có một số việc, tự có tính toán của hắn, chính mình vẫn còn không biết rõ tốt. Cam Bảo Bảo an bài xuống người, đem Diệp Nhị Nương dẫn đi nhốt lại. Còn lại, tự nhiên là thu liễm trung vạn cửu thi thể. Đến mức Vân Trung Hạc, Cam Bảo Bảo để hạ nhân trực tiếp đào hố chôn. Lâm Phàm vào lúc ban đêm tại Vạn Kiếp Cốc ở lại. Ngày thứ hai, Cam Bảo Bảo liền tìm cái địa phương, đem trung vạn cửu hạ táng. Dù sao cũng là giang hồ nhi nữ, không giống phàm tục nhiều như vậy quy củ. Đối với trung vạn cửu chết, Cam Bảo Bảo tuy nhiên trong lòng cũng có mấy phần khổ sở, nhưng cũng nhìn thoáng được. Ngược lại là Trung Linh bị đả kích lớn, cả ngày dầu dĩ không vui. Lâm Phàm đối với cái này cũng không có cách, chỉ hy vọng thời gian hòa tan hết thảy. Đương nhiên, trong thời gian này tự nhiên không thể thiếu khuyên bảo nàng. Lại thêm Cam Bảo Bảo ở một bên cẩn thận an ủi, thẳng đến một tuần sau, Trung Linh mới chậm rãi khôi phục lại. Tuy nhiên mỗi lần nhớ tới, vẫn là rất thương tâm, nhưng đã tốt hơn nhiều. Lâm ca ca, cảm ơn ngươi. Đối với Lâm Phàm nhiều ngày như vậy, không rời không bỏ, nghĩ hết biện pháp hống chính mình, Trung Linh tâm lý tràn đầy cảm động. Đứng ốc, cảm ơn cái gì, ai kêu Linh Nhi như thế làm người khác gỡ thích đâu. Lâm Phàm điều cười một tiếng. Trung Linh nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, bất quá lại không có hờn dỗi phản bác. Lâm Phàm gặp này không khỏi cười một tiếng, thuận thế nhẹ nhàng đem Trung Linh kéo. Nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại, hương thơm mê người. Đáng ra khiến người ta dùng một đời đi che chở. Trung Linh đỏ bừng khuôn mặt, rúc vào Lâm Phàm lồng ngực, chỉ cảm thấy giờ khắc này tâm linh an bình vô cùng. Tâm tình bi thương đều bị hòa tan không ít. Trung Linh nhẹ nhàng ngâng lên đầu, nhìn lấy Lâm Phàm dung nhan, chỉ cảm thấy Lâm ca ca càng xem càng đẹp mắt. Một đôi mắt to như nước trong veo, không khỏi lóe qua một tia mê ly chi sắc. Mũi chân nhẹ điểm, môi mềm hướng về Lâm Phàm gương mặt tấn đi. Mà đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ, các ngươi đang làm gì? A! Trung Linh kinh hô một tiếng, vội vàng theo Lâm Phàm trong ngực đụng tới, giống một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Lâm Phàm quay người nhìn qua, đã thấy một huyện thanh tay cầm bảo kiếm, đầu đội áo choàng, cất bước đi tới. Mục tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trung Linh hai gò má đỏ bừng, mắt to có chút trốn tránh, đập đập ba ba mà hỏi. Ta vì cái gì không thể tới? Một huyện thanh hỏi ngược lại, trong giọng nói có mấy phần sinh khí. A ha, cái kia Mục tỷ tỷ, các ngươi trò chuyện, ta đi trước tìm mẫu thân. Trung Linh tìm cái cớ chạy chối chết. Dù sao tính cách đơn thuần, bị một huyện thanh đánh vỡ, tâm lý xấu hổ cực kỳ. Lâm Phàm có chút im lặng nhìn lấy một huyện thanh, hắn cảm giác. Cô nương này thì là cố ý. Ta nói một cô nương, ngươi tới đây làm sao? Ta muốn tới thì tới, mắc mớ gì tới ngươi? Một quyển thanh ngữ khí có chút hướng, thử nói, thế nào, trách ta quấy rầy chuyện tốt của ngươi rồi. Lâm Phàm bị chẹn họng một chút, nhìn về phía một quyển thanh, hỏa khí lớn như vậy, một cô nương, không phải là ngươi thân thích tới à? Thân thích? Một quyển thanh nghe vậy sững sờ, chợt cau mày nói, ta không có cái gì thân thích. Lâm Phàm, không phải. Lâm Phàm biết một quyển thanh nghe không hiểu, giải thích nói, ý của ta là, các ngươi nữ hải tử mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Ngươi hiểu được. Nói xong, còn hướng về một quyển thanh chỗ đó ngắm một chút. Một quyển thanh đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng, nhảy một chút, khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Vô sỉ, trực tiếp rỗi ra hai cái ngón tay, đâm vào Lâm Phàm trong mắt. Lâm Phàm vội vàng hướng một bên. Chẳng lẽ bị ta đoán đúng rồi?
Đoán đúng cái đầu của ngươi.
Một Uyển Thanh nổi giận, kẻ xấu xa, đi chết.
Keng.
Trường kiếm ra khỏi vỏ, Một Uyển Thanh nổi giận phía dưới, trực tiếp đối với Lâm Phàm cũng là một trận chém thẳng. Lâm Phàm sử xuất Lăng Ba Vi Bộ, hai bên né tránh. Đảm nhiệm Một Uyển Thanh như thế nào chém thẳng, cũng là không đụng tới Lâm Phàm mảy may. Ngược lại là đem chính nàng mệt cái quá sức.
Ta sẽ không bỏ qua ngươi, hừ.
Sau cùng, Một Uyển Thanh nổi giận đùng đùng thả một câu ngoan thoại, sau đó trực tiếp rời đi. Nhìn lấy Một Uyển Thanh thở phì phì bóng lưng rời đi, Lâm Phàm hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra ý cười. Một Uyển Thanh cô nương này nóng bỏng vô cùng, bất quá, lại là chạy không khỏi bàn tay của mình. Ngay sau, chắc chắn bị hắn chinh phục, cam tâm tình nguyện thành vì mình hậu cùng một trong. Đến đón lấy mấy ngày, Lâm Phàm không có việc gì thì đùa đùa Trung Linh, trêu cợt Một Uyển Thanh. Thời gian qua được, rất là thoải mái. Cho đến nửa tháng sau, Lâm Phàm mới dự định cáo từ rời đi. Trung Linh gặp Lâm Phàm muốn đi, nhất thời đầy vẻ không muốn. Nếu như không phải ra Trung Vạn Cửu bỏ mình cái này việc sự tình, Trung Linh khẳng định phải cùng Lâm Phàm cùng đi sông sáo giang hồ. Bất quá bây giờ, hiểu chuyện Trung Linh, tự nhiên sẽ lưu tại Vạn Kiếp Cốc bồi tiếp mẫu thân mình. Lâm ca ca, Linh Nhi sẽ nhớ ngươi. Sắp chia tay sắp đến, Trung Linh lúc này cũng không tại che giấu tâm tư của mình. Thiếu nữ tâm, sớm đã hoàn toàn thắt ở Lâm Phàm trên thân. Lâm ca ca cũng sẽ muốn Linh Nhi, yên tâm, chờ qua một thời gian ngắn, Lâm ca ca liền sẽ tới thăm ngươi. Lâm Phàm sờ lên Trung Linh đầu, nhẹ nói nói. Trung Linh mắt to có chút phím hồng, rất là không bỏ được. Linh Nhi, ngươi thật tốt tu luyện Lâm ca ca dạy võ công của ngươi, chờ sau đó lần, Lâm ca ca mang ngươi cùng đi sông sáo giang hồ.
Ừ mừng.
Trung Linh gật cái đầu nhỏ. Lâm Phàm vừa nhìn về phía Một Uyển Thanh. Một Uyển Thanh vẫn như cũ đầu đội mũ rộng vành, lụa đen che mặt. Không giống nhau Lâm Phàm mở miệng, Một Uyển Thanh trực tiếp hừ nói, "Hừ, kẻ xấu xa, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi." Lâm Phàm nhún vai, "Thì ngươi cái kia công phu mèo quảo, ha ha. Ngươi." Một Uyển Thanh giận dữ, rút kiếm, liền muốn cùng Lâm Phàm phân cái cao thấp. "Ai nha, Mục tỷ tỷ." Trung Linh thấy thế vội vàng ngăn cản, tâm lý rất là bất đắc dĩ. Mấy ngày nay hai người bọn họ cũng là như thế tới, một lời không hợp thì đánh một chầu. Bất quá, mỗi lần đều là Mục tỷ tỷ mệt thở hổn hộc. Sau đó thu tay lại, tiếp lấy thả câu ngoan thoại. Ngày thứ hai, lại là như thế. Thật là một đôi hoan gia. Chương 130, bắt tay vào làm lừa dối Mộ Dung Phục nhiệm vụ. Trung phu nhân, mong rằng phu nhân cực kỳ trông giữ cái kia Diệp Nhị Nương, đừng cho nàng chết rồi. Lâm Phàm quay người hướng Cam Bảo Bảo nói ra. Cam Bảo Bảo nhẹ nhàng cười một tiếng, thiếu hiệp yên tâm. Không thể không nói, Cam Bảo Bảo dung mạo đích sắc rất đẹp. Lúc này, Cam Bảo Bảo bất quá ngoài 30. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều là phong tình. Cùng Trung Linh đứng tại một chỗ, không biết nội tình, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hai người là cái nữ quan hệ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, thả người nhảy lên khởi công, ghim chặt dây cương, sau đó quay đầu nhìn một chút. Sau cùng khép cười một tiếng, một cô nương, thật tốt tu luyện cửu âm chân kinh, nói không chừng ngươi còn có như vậy ném một cái rớt máy sẽ đánh bại ta, ha ha.
Điều khiển.
Nói xong. Giật dây cương một cái, phóng ngựa mà đi.
Hừ.
Một Uyển Thanh mặt ngoài nhẹ hừ một tiếng. Tâm lý lại là nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Tuy nhiên, ngay từ đầu không chào đón Lâm Phàm, nhưng theo những ngày chung đụng này, nàng vẫn cảm thấy Lâm Phàm thật không tệ. Mà lại, Lâm Phàm đối nàng cũng không tệ lắm. Chính mình mỗi ngày tìm đối phương đánh nhau, đối phương chẳng những không có trách tội nàng, thậm chí còn dạy mình luyện tập võ công bí tịch, cửu âm chân kinh. Lâm Phàm lúc này đã là cưỡi ngựa đi xa, chỉ để lại tam nữ, nhìn lấy Lâm Phàm bóng lưng, dần dần biến mất ở phương xa. Lâm Phàm rời Vạn Kiếp Cốc sau, đi trước phụ cận trên chợ một cái khách sạn. Trước mắt hàng đầu là phán đoán dưới, nội dung cốt truyện phát triển đến một bước nào. Mà khách sạn, lui tới không ít giang hồ nhân sĩ ở đây nghỉ chân. Không thể nghi ngờ là nghe ngóng tin tức lớn nhất nơi đến tốt đẹp. Lâm Phàm đi vào khách sạn, tìm cái đối lập vắng vẻ chỗ ngồi xuống. Sau đó, điểm một bầu rượu, chút thức ăn. Một bên uống một mình tự uống. Một bên nghe trong khách sạn giang hồ nhân sĩ, đàm tiếu chuyện trong chốn giang hồ. Các ngươi nghe nói không? Đại lý Đoàn Thị hạ lệnh truy nã tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Duyên Khánh, nói người nào có thể giết hoặc bắt Đoàn Duyên Khánh, giao cho đại lý Đoàn Thị, đem sẽ dành cho đối phương vạn lượng hoàng kim tạ ơn.
T, vạn lượng hoàng kim, thủ bút thật lớn, không hổ là đại lý Đoàn Thị.
Ha ha, nhiều tiền có làm được cái gì? Cái kia Đoàn Duyên Khánh thân là tứ đại ác nhân đứng đầu, há lại dễ chê ở.
Nói không sai,
chỉ là không biết tên đẹp, đại lý Đoàn Thị vì sao truy nã Đoàn Duyên Khánh? Không ít giang hồ nhân sĩ đều lộ ra vẻ tò mò. Dù sao em đẹp, đại lý Đoàn Thị bỗng nhiên truy nã Đoàn Duyên Khánh, không thể không khiến người hiếu kỳ.
Hắc hắc, tiểu đệ ngược lại là biết một chút tin tức ẩm.
Có giang hồ nhân sĩ mở miệng cười nói.
Ồ,
còn mời huynh đài cáo chi.
Không ít người nhất thời hứng thú.
Lâm Phàm cũng tò mò nhìn sang. Chẳng lẽ đại lý Đoàn Thị đã biết Đoàn Duyên Khánh thân phận? Người kia cũng không giấu giếm, ngược lại cười hắc hắc, hạ giọng nói.
Nghe nói nửa tháng trước, Đoàn Vương gia gặp được thụ thương Đoàn Duyên Khánh, chẳng biết tại sao hai người liền đánh nhau. Đáng tiếc, Đoàn Vương gia không phải cái kia Đoàn Duyên Khánh đối thủ. Chẳng những người bị đánh thành trọng thương, dưới hông cái kia việc cũng bị Đoàn Duyên Khánh quải trượng quét trúng, cho đánh thành nát bét bùn. Nếu không phải Đoàn Vương gia tứ đại gia tướng liều chết cứu giúp, chỉ sợ Đoàn Vương gia liền bị cái kia Đoàn Duyên Khánh giết đi.
Mọi người nghe vậy đều trên thân phát lạnh. Lâm Phàm nghe vậy lại là khẽ giật mình.
Đoàn Chính Thuần bị Đoàn Duyên Khánh đánh thành thái giám,
cái này nội dung cốt truyện cải biến có chút nhảy vào ta. Chắc không được đại lý Đoàn Thị muốn truy nã Đoàn Chính Thuần. Cái này không chỉ là Đoàn Chính Thuần sỉ nhục, cũng là toàn bộ Đoàn Thị sỉ nhục a. Hắc hắc. Lâm Phàm lộ ra một tia cười xấu xa. Để ngươi lão tiểu tử cả ngày trêu hoa gẹo nguyệt, cái này biến thành thái giám, chơi bất động đi. Lâm Phàm giơ ly rượu lên uống một hớp. Thế nhưng là sau một khắc, trong đầu lóe qua một tia ánh sáng. Chờ chút. Người kia nói, này chuyện phát sinh tại nửa tháng trước. Nửa tháng trước, cũng chính là mình đem Đoàn Duyên Khánh đả thương. Chẳng lẽ? Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, từng cái tin tức không ngừng hiện lên. Muốn đến, Đoàn Chính Thuần biết được Cam Bảo Bảo tại Vạn Kiếp Cốc, muốn cùng tình cũ tái phát, đáng tiếc không nghĩ tới gặp được Đoàn Duyên Khánh a. Thú vị, thật sự là thú vị. Muốn đến nơi này, Lâm Phàm đột nhiên có chút muốn cười. Không biết Đoàn Vương gia thành thái giám về sau, đến tiếp sau sẽ phát triển thành cái dạng gì. Mà đúng lúc này, chung quanh giang hồ nhân sĩ, trong nháy mắt để Lâm Phàm tinh thần chấn động. Cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên chết thảm, nghe nói là chết tại chính mình thành danh tuyệt kỹ tỏa hầu cầm nã thủ phía dưới, cái bang hoài nghi là lấy đạo của người trả lại cho người cô tô mộ dung thị hạ thủ. Lâm Phàm trong mắt hơi híp, nội dung cốt truyện đều phát triển tới đây a. Uống một hớp rượu, Lâm Phàm khởi hành cách mở tử quán. Cưỡi lên ngựa, Lâm Phàm một đường xuôi nam. Không biết có thể vượt qua hay không cái bang Hạnh Tử Lâm đại hội. Nơi này có cái hệ thống nhiệm vụ, trợ giúp Tiểu Phong rửa sạch tội ô mệt tên, tự nhiên không thể bỏ qua. Lâm Phàm một đường gắng sức đuổi theo, đáng tiếc chờ đến Hạnh Tử Lâm về sau, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Vẫn là chậm một bước. Lúc này, lại là chợt phát hiện, Hạnh Tử Lâm ra ngoài hiện không ít võ lâm nhân sĩ. Lâm Phàm trong lòng nhất động, ẩn tại một chỗ dò xét. Đã thấy những người này mặc lấy phong cách khác hẳn với trung nguyên võ lâm nhân sĩ. Đây là Tây Hạ võ sĩ. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Xem ra, như nguyên tắc bên trong đồng dạng. Tiểu Phong rời đi, cái bang nhất chúng cao tầng bị Tây Hạ nhất phẩm đường phóng thích Bì Tô Thanh Phong độc lật. Sau đó một mạch cho bưng. Ta liền nói Hạnh Tử Lâm làm sao không có một bóng người. Lâm Phàm tâm lý thầm nghĩ. Sau đó, theo sát lấy mấy cái kia Tây Hạ võ sĩ đằng sau. Những cái kia Tây Hạ võ sĩ, tại Hạnh Tử Lâm tìm tòi một phen về sau, liền đứng dậy rời đi. Lâm Phàm theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, liền tới đến một tòa phá miếu trước. Thả mắt nhìn đi, cái kia chùa cửa miếu, đứng đấy 10 cái Tây Hạ võ sĩ. Tay cầm trường đao, tướng mạo hung ác, ánh mắt không ngừng dò xét bốn phía. Lâm Phàm tìm cái chỗ bí mật, sau đó thả người nhảy lên, tiến vào chùa miếu. Vừa vào trong miếu, liền nghe được phía trước truyền đến từng trận ồn ào âm thanh. Lâm Phàm lặng lẽ tiếp cận. Đợi phụ cận, liền nhìn đến bên trong người ảnh lay động. Những thứ này Tây Hạ võ sĩ, ngay tại uống rượu làm vui. Mà người cầm đầu, làm tướng quân cách ăn mặc, không cần phải nói, chính là Hách Liên Thiết Thụ. Bất quá, Lâm Phàm ánh mắt không có ở trên người hắn lưu thêm. Ngược lại thấy được bên cạnh hắn cách đó không xa một đại hán trên thân. Lấy Lâm Phàm tông sư tu vi, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong mọi người tu vi. Đại hán kia tu vi mới vừa vào thiên thiên, so với tại chỗ tất cả mọi người tu vi cũng cao hơn. Biết rõ nguyên tắc Lâm Phàm, tự nhiên rõ ràng thân phận của người này. Người này không là người khác, chính là cô Tô Mộ Dung Phục. Lúc này, hắn dùng tên giả Lý Duyên Tông, giấu ở Tây Hạ nhất phẩm đường bên trong. Tự nhiên là vì trong lòng của hắn ngộ phục quốc. Mộ Dung Phục cẩn tàng trong đó, không chỉ có thể thu hoạch Tây Hạ tình báo, còn có thể trong bóng tối châm ngòi Tây Hạ cùng Tống Triều quan hệ. Trừ cái đó ra, còn có thể phát triển lực lượng của mình. Có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Lâm Phàm cười hắc hắc, bây giờ đụng tới Mộ Dung Phục, vậy liền muốn chuẩn bị tay hệ thống nhiệm vụ một trong. Lừa dối Mộ Dung Phục tu tập Quý Hoa Bảo Điện. Muốn đến nơi này. Hắn cổ tay khẽ đảo, theo trong hệ thống tay lấy ra mặt nạ. Sau đó đem mặt nạ mang tốt, che đậy diện mạo như trước. Sau một khắc, Lâm Phàm đột nhiên nhảy vào đại sảnh, chợt quát một tiếng, "Tây Hạ cầu tặc, cô Tô Mộ Dung Phục ở đây, chớ có càng rỡ." Lâm Phàm quát to một tiếng, trực tiếp nhất trưởng hướng về Hắc Liên Thiết Thụ đánh tới. Chương 131, biệt khuất Mộ Dung Phục. Diễn xuất, đương nhiên muốn làm nguyên bộ. Lâm Phàm áp chế chính mình thực lực, nhìn qua, bất quá là sơ nhập tiên thiên cao thủ. Bằng không, thực lực toàn bộ khai hỏa, chỉ sợ nhất trưởng liền đem Hắc Liên Thiết Thụ cho đánh chết. Nói như vậy thì không có ý gì. Dù sao, thật Mộ Dung Phục cũng không có như vậy ngu bức. Hách Liên Thiết Thụ đầu tiên là giật mình, trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Võ công của hắn cũng không tầm thường, đã đến hậu thiên đỉnh phong, kém một bước bước vào tiên thiên. Nhìn thấy Lâm Phàm đánh tới, phản ứng cũng là không chậm. Trong tay bát rượu, trực tiếp hướng về Lâm Phàm đập tới. Lâm Phàm cũng không tránh né, nhất trưởng đem rượu bát đập nát. Nhất thời, bát rượu toái phiến vang khắp nơi. Cách gần đó mấy cái Tây Hạ võ sĩ, trên mặt bị toái phiến bắn vào, đau ngao ngao thét lên. Hách Liên Thiết Thụ đột nhiên đứng dậy, cao giọng nói: Cô Tô Mộ Dung Phục. Hừ, tiếng người cô Tô Mộ Dung, lấy đạo của người trả lại cho người, uy trấn giang hồ, hôm nay ta ngã muốn lĩnh giáo nhìn xem. Xem trưởng. Hắc Liên Thiết Thụ hét lớn một tiếng, làm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà. Một đạo mãnh liệt trưởng lực hướng về Lâm Phàm đánh tới. Mà một bên Lý Duyên Tông, cũng chính là Mộ Dung Phục, lúc này thì là hai mắt muốn phun ra lửa. Đáng chết, cũng dám giả mạo ta Mộ Dung Phục. Chẳng cần biết ngươi là ai, nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Mộ Dung Phục đã nắm chặt quyền đầu, dự định tại thời điểm mấu chốt cho Lâm Phàm nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là, sau một khắc, Mộ Dung Phục ngây dại, còn lại Tây Hạ võ sĩ cũng kinh ngạc. Lại nghe Lâm Phàm hét lớn một tiếng, đấu chuyển tinh di. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng sẽ không Mộ Dung thế ra đấu chuyển tinh di, chẳng qua là càn khôn đại na di thôi. Lúc này để mà ngụy trang đấu chuyển tinh di ngược lại là ra dáng, không phải Mộ Dung Thế gia người, còn thật nhìn không ra manh mối, bị hắn lừa qua.
Chật. Mọi người đã thấy, Hách Liên Thiết Thụ cái kia toàn lực đánh ra nhất trưởng, một cái trở về, trực tiếp đập vào Hách Liên Thiết Thụ ở ngực.
Phúc. Hách Liên Thiết Thụ đều không kịp phản ứng, liền bị đập bay ra ngoài. Một trưởng kia thế nhưng là hắn toàn lực mà phát, giờ phút này lại là rắn rắn chắc chắc rơi trên người mình. Nhất thời, Hách Liên Thiết Thụ trong miệng phun máu tươi tung tóe, hướng về sau ngã văng ra ngoài, nện xoay người sau cái bàn.
Được.
Khá lắm cô Tô Mộ Dung Phục, khá lắm đấu chuyển tinh di. Hách Liên Thiết Thụ đầy mắt không cam lòng nhìn lấy Lâm Phàm, khó khăn phun ra câu nói sau cùng đi ra. Sau đó ngẹo đầu, tại chỗ ở ra dám bỏ mình. Bị chính mình toàn lực thi xuất nhất trưởng, đập vào bộ ngực mình, Hách Liên Thiết Thụ trực tiếp treo. Cái này cũng không trách Hách Liên Thiết Thụ, thật sự là hắn đối đấu chuyển tinh di hiểu rõ quá ít. Bằng không, hắn xuất thủ khẳng định sẽ có lưu dư lực, cũng không đến mức bị chính mình một trưởng vỗ chết. Một bên Mộ Dung Phục, nhìn đến loại tình huống này, cả người đều sợ ngây người. Lúc này, trong lòng của hắn quả thực có 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Cảm giác kia chi chua thoải mái, không thấp hơn ngày con nhím. Hách Liên Thiết Thụ chết rồi. Hơn nữa, còn là chết đang mạo danh mình ra hỏa trong tay. Ghê tởm nhất chính là, gia hỏa này sử dụng võ công, vậy mà cùng chính mình gia truyền tuyệt học đấu chuyển tinh di không kém nhiều. Nếu như không phải mình đối võ công gia truyền vô cùng quen thuộc, giờ phút này, hắn cũng tất nhiên bị gia hỏa này lừa gạt. Thế nhưng là, trừ mình ra, người nào có thể biết, gia hỏa này sử dụng không phải đấu chuyển tinh di. Nói ra cũng không có ai mà tin a. Dù sao nhiều năm như vậy, ngoại trừ đấu chuyển tinh di, thì chưa từng nghe qua, có võ công gì có thể chuyển rời trường lực. Đáng hận hơn chính là, giờ phút này, Hách Liên Thiết Thụ chết rồi. Nhóm người mình trở lại Tây Hạ, khẳng định tốt qua không được. Mà lại, nhất làm cho Mộ Dung Phục lo lắng, là Tây Hạ trả thù a. Nếu là Tây Hạ thật coi là Hách Liên Thiết Thụ là hắn Mộ Dung Phục giết chết, trả thù lên Mộ Dung Thế Gia tới. Cái kia Mộ Dung Thế Gia nhưng là nguy hiểm. Đến mức bại lộ thân phận, vạch trần đối phương là giả mạo. Mộ Dung Phục cũng không dám a. Thân phận một vạch trần, không chỉ có chính mình nhiều năm như vậy mưu đồ thất bại, chỉ sợ Tây Hạ nhất phẩm đường cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Mộ Dung Phục xuất mồ hôi chán, tâm lý vô cùng biệt khuất. Hắn suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Hiện tại, chỉ có một con đường. Cái kia chính là cầm xuống cái này tên đáng chết. Chỉ có như thế, mới có thể làm sáng tỏ hiểu lầm. Như thế, không chỉ có thể tăng lên chính mình hy vọng, còn có thể lấy công chỗ tội, nói không chừng, còn có thể đạt được Tây Hạ phương diện trọng dụng. Muốn đến nơi này, Mộ Dung Phục trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, thì muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, lại nghe Lâm Phàm cười lớn một tiếng. Ha ha ha. Tây Hạ cầu tặc, biết ta Mộ Dung Phục lợi hại đi, sớm làm chạy trở về Tây Hạ, không phải vậy ta Mộ Dung Phục định muốn giết ngươi cái không chừa mảnh giáp. Trở về nói cho các ngươi biết Tây Hạ cầu hoàng đế, còn dám lung tung rồi móng vuốt, ta, cô Tô Mộ Dung Phục, chắc chắn chặt hắn tay chó. Nói xong, Lâm Phàm quay người lại, hướng về bên ngoài bay vút đi. Mộ Dung Phục nghe được Lâm Phàm cùng nôn, mặt đều xanh. Giờ phút này, gặp Lâm Phàm muốn chạy, không nói hai lời thì thi triển khinh công đuổi theo. Nếu để cho ngươi cứ đi như thế, ta Mộ Dung Thế Gia chẳng phải là muốn ngọn cụ tỏi. Đứng lại. Mộ Dung Phục lệ quát một tiếng, cũng không tiếp tục cẩn giấu võ công, tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Phàm đuổi theo. Lâm Phàm hướng về rừng cây chỗ sâu chạy vội, đương nhiên cũng không dám quá nhanh. Bởi vì, nếu là quá nhanh, Mộ Dung Phục căn bản đuổi không kịp. Đứng lại. Mộ Dung Phục một bên truy, một bên cao tiếng giống giận. Hừ, ngươi để cho ta đứng lại ta thì đứng lại, vậy ta Mộ Dung Phục chẳng phải là thật mất mặt. Có bản lĩnh, ngươi ngược lại là đuổi kịp ta à? Lâm Phàm quay đầu khiêu khích nói. Hôn trướng. Mộ Dung Phục tức giận thổ huyết. Đều đến lúc này, tên khốn kiếp đáng chết này vẫn không quên nói xấu thanh danh của hắn, thật là đáng chết. Mộ Dung Phục trong mắt tàn khốc lóe lên, tay phải cùng nổi lên ngón trỏ ngón giữa, hướng về Lâm Phàm phương hướng bỗng nhiên điểm tới. Tham hợp chỉ. Lâm Phàm cảm giác sau lưng một cỗ sắc bén khí kình đánh tới. Thân thể bỗng nhiên hướng một bên lướt ngang vài thước, tránh thoát Mộ Dung Phục chỉ kình. Lại nghe phù một tiếng nhẹ vang lên. Một bên trên đại thụ nhiều một cái lỗ thủng. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, Mộ Dung Thế Gia tham hợp chỉ. Nghe nói luyện tới chỗ sâu, không so đại lý Đoàn Thị Lục Mạch Thần Kiếm kém. Chỉ là, không biết so với nhất dương chỉ như thế nào. Mà theo Lâm Phàm cái này dừng một chút, Mộ Dung Phục lại là đột nhiên một cái nhảy vọt, rơi vào Lâm Phàm trước mặt, ngăn lại đường đi. Lâm Phàm nhìn trước mắt, cái này dâu quay nón ra hỏa, tâm lý không khỏi âm thầm bật cười. Mộ Dung Phục cũng thật là liều. Rõ ràng là cái trẻ tuổi đẹp trai tiểu tử, cứ thế mà đem chính mình hóa trang thành dâu quay nón đại hán, còn thật khó cho hắn. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết ta Mộ Dung Phục quý danh? Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, cố ý lạnh giọng nói ra. Mộ Dung Phục nhìn lấy Lâm Phàm, trong mắt sát ý bùng lên, thử nói, đương nhiên biết, cô Tô Mộ Dung Phục, lòng có đời đời, tuổi trẻ tài cao, võ công cao cường, thử hỏi trong giang hồ, ai không biết? Lâm Phàm, chính mình khoa trương từ bản thân đến, mặt không đỏ tim không đập, ánh mắt đều không mang theo biến hóa. Cái này Mộ Dung Phục, đầy đủ vô sỉ. Nếu biết ta Mộ Dung Phục đại danh, còn không mau mau lăn đi. Lâm Phàm quát lớn một tiếng. Mộ Dung Phục nghe vậy, cái mũi đều cho tức điên, cả giận nói, ngươi có biết ta là ai không? Chương 132, Mộ Dung công tử nhất định muốn nhận lấy. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Lâm Phàm trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Mộ Dung Phục trong nháy mắt nổ, quắc, ngươi đổ vô sỉ kia, giả mạo ta Mộ Dung Phục danh tiếng, giết Hách Liên Thiết Thụ, vậy mà giá họa tại ta Mộ Dung gia, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nói xong, Mộ Dung Phục quanh thân nội lực mãnh liệt, liền muốn cùng Lâm Phàm quyết nhất tử chiến. Chờ một chút. Lâm Phàm vội vàng phất tay. Làm sao? Ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn bàn giao? Mộ Dung Phục ngữ khí lạnh lẽo. Bất kể như thế nào, hạ quyết tâm, hôm nay muốn đem này người chém giết. Ngươi nói ngươi là Mộ Dung Phục, ngươi chính là Mộ Dung Phục rồi. Lâm Phàm khinh thường nói một câu, sau đó lại nói, lão tử vẫn là Mộ Dung bắt đầu. Mộ Dung Phục giận tím mặt, cẩu tặc, chết đi cho ta. Cước bộ một bước, thân hình trong nháy mắt hướng về Lâm Phàm vào tới. Bảo kiếm trong tay vắt ngang, thẳng đến Lâm Phàm đầu. Lâm Phàm cười một tiếng, dưới chân khẽ nhúc nhích, lang ba vi bộ sử xuất, hướng về một bên tránh thoát. Mà Mộ Dung Phục cắn chặt không thả, bảo kiếm trong tay gấp vùng, chiêu chiêu liên miên bất tuyệt, còn giống như mây bay nước chảy đồng dạng. Bất quá trong nháy mắt, Mộ Dung Phục trong tay đã đổi bảy loại kiếm pháp, chiêu chiêu tàn nhẫn, không rời Lâm Phàm muốn hại. Lâm Phàm tâm lý không khỏi tán thưởng một tiếng, lúc này Mộ Dung Phục vẫn là thật sự có tài. Bất quá tiên thiên sơ kỳ cao thủ, bằng vào hắn tay bên trong võ học, chỉ sợ đồng dạng tiên thiên trung kỳ cao thủ cũng không địch lại hắn. Đương nhiên, đến cuối cùng, Mộ Dung Phục lại không được. Người ta Kiểu Phong hậu kỳ thỏa thỏa tông sư cao thủ, mà Mộ Dung Phục một lòng nghĩ phục quốc, võ công rơi xuống, vẫn như cũng là tiên thiên cảnh. Lâm Phàm cùng Mộ Dung Phục chiến đấu, một mực tại áp chế thực lực của mình, để hắn xem ra chỉ là tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Đánh chỉ chốc lát, Mộ Dung Phục gặp lâu bắt không được Lâm Phàm, tâm lý bắt đầu gấp, càng đánh càng táo bạo, trong tay sơ hở càng ngày càng nhiều. Lâm Phàm gặp này không khỏi âm thầm lắc đầu, con hàng này tính cách kém quá nhiều. Nhìn ta như lai thần trưởng, đánh nổ đầu của ngươi. Lâm Phàm giống to một tiếng, nhất thời dọa đến Mộ Dung Phục nhảy một cái, vội vàng thu kiếm bảo vệ tốt mặt. Thế nhưng là Lâm Phàm lại là nhất quyền đảo ra, đánh vào Mộ Dung Phục trên bụng. Phúc. Mộ Dung Phục một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp ngã bay ra ngoài. Ngươi. Mộ Dung Phục trong mắt nhìn lấy Lâm Phàm, phảng phất muốn sinh ăn hắn một dạng, trong mắt lửa giận không che giấu chút nào, bị ổi. Lâm Phàm nhìn đần độn giống như nhìn lấy hắn. Ngươi hiểu cái bữa, lão tử cái này gọi Dương Đông Kích Tây, ngu ngốc. Lâm Phàm nhịn không được hướng hắn thụ cái ngón giữa. Phúc. Mộ Dung Phục nhịn không được lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lâm Phàm một quyền kia quả thực không nhẹ, trong đan điền nội lực kém chút đều bị hắn đánh tan. Mộ Dung Phục đừng nói lại chiến đấu, lúc này khởi hành đều là khó khăn. Lâm Phàm nhấc chân đi đến Mộ Dung Phục trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, ánh mắt còn giống như là nhìn người chết. Mộ Dung Phục nhất thời trên thân phát lạnh, ngươi muốn làm gì? Lúc này hắn bị đánh thành trọng thương, có thể nói là cái thất gỗ phía trên thịt cá. Ngươi cứ nói đi. Lâm Phàm giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Mộ Dung Phục trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, coi là Lâm Phàm muốn giết hắn. Khụ khụ. Mộ Dung Phục ho ra một ngụm máu tươi, chịu đựng thương thế, các hạ muốn làm thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Không thể không nói, Mộ Dung Phục vẫn là co được giãn được. Trước một khắc còn cùng Lâm Phàm không chết không thôi, lúc này thời điểm liền có thể để xuống mặt cầu xin tha thứ. Đổi lại đồng dạng có chút huyết tính giang hồ nhân sĩ, khẳng định làm không được. Dù sao giấc mộng của hắn là Phú Quốc, muốn là treo, vậy thì cái gì cũng bị mất. Mộ Dung Phục đối với cái này nhìn rất thoáng. So sánh Phú Quốc đại nghiệp, còn lại hết thảy đều là phù vân. Lâm Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, thử nói, muốn sống cũng là dễ dàng. Mộ Dung Phục nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội nói, các hạ lại nói có điều kiện gì, tại hạ không có không đáp. Tốt, Mộ Dung công tử cũng là thống khoái. Lâm Phàm tán dương một câu. Bất quá, lại làm cho Mộ Dung Phục tâm lý mắng to không thôi. Đồ chó hoang, không phải mới vừa không thừa nhận thân phận của ta a. Tâm lý mắng thì mắng, trên mặt cũng không dám bề ngoài lộ mảy may. Sợ Lâm Phàm lại nhất quyền, đem hắn xử lý. Lâm Phàm mở miệng nói, ta đối Mộ Dung công tử tham học chỉ, đấu chuyển tinh di, cảm thấy rất hứng thú. Không được. Lâm Phàm lời còn chưa nói hết, liền bị Mộ Dung Phục đánh gãy. Tham học chỉ, đấu chuyển tinh di, chính là ta Mộ Dung thế gia bất chuyển chi bí, các hạ vẫn là đổi điều kiện đi. Ha ha. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, thật sao? Xem ra tuyệt học gia truyền, không sánh bằng Mộ Dung công tử mạng nhỏ a. Đã như vậy, Mộ Dung công tử lên đường bình an. Nói xong, Lâm Phàm nhất quyền hướng về Mộ Dung Phục đầu đánh tới. Quyền cương hung mãnh. Một quyền này muốn đánh thật, phải cho Mộ Dung Phục bể đầu không thể. Mộ Dung Phục sắc mặt cuồng biến, không lường trước Lâm Phàm nói động thủ liền động thủ, vội la lên, chờ một chút. Vâng. Nhất thời, Lâm Phàm quyền đầu chạy hướng một chút, nhất quyền đánh vào Mộ Dung Phục sau lưng trên đại thụ. Giang giác. Ôm hết to đại thụ, lên tiếng mà đức. Mộ Dung Phục nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Kém một chút, mình bị bể đầu. Doa ngươi. Nhìn lấy Lâm Phàm vẻ không vui, Mộ Dung Phục vội vàng nói, ta nguyện ý đem cái này hai môn võ công cáo chi các hạ, mong rằng các hạ tuân thủ lời hứa, thả ta một con đường sống. Lâm Phàm nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, sớm nói như vậy, không liền xong rồi a. Mộ Dung Phục tâm lý đắng chát vô cùng. Gia truyền tâm pháp tiết lộ ra ngoài, chính mình thật sự là Mộ Dung gia tội nhân a. Bất quá, giờ phút này vì mạng sống, cũng không lo được nhiều như vậy. Chính mình làm hết thảy, cũng là vì phục quốc đại nghiệp. Nếu là mình chết rồi, nói gì phục quốc? Mộ Dung Phục vì chính mình tìm cái cớ, sau đó, không chút do dự đem tham hợp chỉ cùng đấu chuyển tinh di bản giao đi ra. Mộ Dung Phục đem tuyệt học gia truyền đấu chuyển tinh di cùng tham hợp chỉ đọc thuộc lòng một lần. Lâm Phàm không sót một chữ cái ở trong lòng. Đối với người khác mà nói, có thể tương đối khó khăn. Bất quá, đối với Lâm Phàm bực này có đã gặp qua là không quên được năng lực, Mộ Dung Phục đọc thuộc lòng một lần, Lâm Phàm liền vững vàng nhớ kỹ. Lấy Lâm Phàm nhãn giới, cũng có thể cảm giác được. Cái này hai môn công pháp, Mộ Dung Phục không có làm bộ. Tâm lý đối Mộ Dung Phục biết cất nhắc cách làm, biểu thị tán thưởng. Kỳ thật, Mộ Dung Phục cũng muốn đem nội dung điên đảo một chút, hoặc là sai lưng một số. Thế nhưng là, hắn có dám đánh bạc? Nếu là đối phương phát giác, dưới cơn nóng giận, lại cho một quyền của mình, chính mình có thể không chịu nổi. Các hạ, khả năng thả ta rời đi. Mộ Dung Phục sắc mặt rất là khó coi. Tự nhiên có thể. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, lại khen một tiếng nói, Mộ Dung công tử co được giãn được, quả thật đại trượng phu vậy. Ta người này, cuộc đời thưởng thức nhất Mộ Dung công tử nhân vật như vậy, đã Mộ Dung công tử sảng khoái như vậy, ta cũng sẽ không nuốt lời. Lâm Phàm vỗ vỗ Mộ Dung Phục bả vai, có điều, bằng bạch được Mộ Dung ra hai môn công pháp, trong lòng ta cũng băn khoăn, như vậy đi, ta chỗ này cũng có một môn thần công, liền đưa cho Mộ Dung công tử, từ đó về sau, chúng ta không ai nợ ai. Mộ Dung Phục khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười khó coi, không, không cần. Lâm Phàm lại là không để ý tới hắn, móc từ trong ngực ra một quyển sách, cường kín đáo đưa cho Mộ Dung Phục nói, Mộ Dung công tử nhất định muốn nhận lấy, nếu là không thu, cũng là xem thường ta. Nói, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Chương 133, làm chuẩn bị. Mộ Dung Phục tâm lý giật mình, vội vàng gượng cười nói, đã các hạ đem tặng, Mộ Dung Phục thì mặt dày nhận. Này mới đúng mà. Lâm Phàm cười cười, mọi người không đánh nhau thì không quen biết, ngày sau, liền là bằng hữu. Mộ Dung Phục lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tâm lý lại là quyết tâm. Ngày sau tất nhiên muốn đem người này chém thành muôn mảnh, mới giải chính mình mối hận trong lòng. Mộ Dung công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó, thân hình mở ra, thi triển khinh công, rời đi nơi đây. Mộ Dung Phục gặp Lâm Phàm sau khi rời đi, cả người nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, trong mắt đỏ lên, song quyền nắm chặt, thấp giọng gào rú, cẩu tặc, ngày sau không sẽ rơi xuống ta Mộ Dung Phục trong tay. Qua một hồi lâu, Mộ Dung Phục mới bình phục tâm tình. Cố nén trong bụng đau đớn, Mộ Dung Phục run run rẩy rẩy, đứng lên. Nhìn trong tay bị cái kia tặc tử cường tặng bí tịch, Mộ Dung Phục không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ném ra ngoài, nhấc chân liền đi ra ngoài. Hắn hiện tại cần tìm một chỗ liệu thương. Thế nhưng là, đi vài bước về sau, Mộ Dung Phục lại vòng trở lại, đem vứt bỏ bí tịch này lên. Chính mình lần này đem ra truyền hai bộ tuyệt học đều thua lỗ ra ngoài, quyền bí tịch này cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể vãn hồi một chút tổn thất ta. Mộ Dung Phục tâm lý nghĩ như vậy. Bất quá, hắn cũng không cho rằng người kia sẽ cho hắn thần công gì bí pháp. Mộ Dung Phục nhặt lên bí tịch, đã thấy thư tịch phong trên mặt viết bốn chữ lớn: Quý Hoa Bảo Điện. Quý Hoa Bảo Điện. Mộ Dung Phục mày nhăn lại, hắn tự nhận đối các phái võ lâm tuyệt học thuộc như lòng bàn tay, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua Quý Hoa Bảo Điện, môn võ công này tên. Mộ Dung Phục mở ra trang đầu nhìn thoáng qua, đã thấy khúc dạo đầu tám cái chữ to, đập vào mi mắt. Muốn luyện công, rút dao tự cung. Mộ Dung Phục sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, máng, ta liền biết, cái kia tặc tử làm sao lại hảo tâm như thế, đưa ta thần công bí tịch. Thế nhưng là, ngoài miệng mắng lấy, Mộ Dung Phục vẫn là không nhịn được mở ra nhìn xuống. Dù sao, hắn chưa từng nghe nói còn có loại yêu cầu này thần công bí tịch. Trong lòng mặc dù đem Lâm Phàm mắng trăm ngàn lần, nhưng từ nhỏ liền tu luyện trong nhà võ học, nhìn thấy bực này bí tịch, tự nhiên tâm lý yêu kỳ. Muốn luyện thần công, rút dao tự cung. Nếu không tự cung, công lên nóng sinh. Nóng theo thân lên, thân đốt mà sinh. Từ dưới chui lên, khô loạn không chừng. Mộ Dung Phục ngay từ đầu không để bụng, nhưng là nhìn lấy, sắc mặt thì nghiêm túc lên, trong mắt cũng lóe qua chấn kinh chi sắc. Nhất là xem đến phần sau. Thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh, có thể nhập đại tông sư chi cảnh. Mộ Dung Phục triệt để kinh trụ. Trên đời lại có như thế thần công. Nhìn lấy bí tịch trong tay, Mộ Dung Phục trong mắt lóe lên một tia hỏa nhiệt. Thẳng tới đại tông sư a. Đại tông sư? Đó là tồn tại trong truyền thuyết. Đương kim giang hồ bên trong thì chưa từng nghe qua có đại tông sư. Cho dù là tông sư chi cảnh võ giả, thì Mộ Dung Phục biết, cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Nếu là mình có thể đạt tới đại tông sư chi cảnh, thiên hạ còn có người nào là chính mình đối thủ? Đến lúc đó, chỉ cần vũ lực trấn áp trung nguyên các phái, leo lên võ lâm minh chủ ngai vàng, sau đó đăng cao nhất hồ, nhất định vang lên tụ tập, phục quốc đại nghiệp đều có thể a. Mộ Dung Phục nghĩ đến, trong mắt lóe qua vẻ kích động. Bất quá, nghĩ đến tu luyện này công yêu cầu, Mộ Dung Phục liền giống bị rót một chậu nước lạnh, một trái tim trong nháy mắt lạnh hơn phân nửa. Đáng tiếc a, đáng chết, vì sao thì có lớn như vậy hạn chế? Mộ Dung Phục trong mắt lóe qua nồng đậm không cam lòng. Thần công tuy tốt, hắn cũng không dám tu luyện. Mộ Dung thế ra đến hắn cái này đệ nhất, nhưng là hắn cái này một cái dòng độc đinh a. Hắn còn chưa thành hôn sinh con, nếu là tự cùng, Mộ Dung gia nhưng là tuyệt hậu. Mộ Dung Phục không cam lòng nhìn lấy bí tịch trong tay. Nếu không phải này thần công bí tịch có như thế lớn hạn chế, chỉ sợ cái kia tặc tử cũng sẽ không tặng cho ta. Mộ Dung Phục tâm lý thầm thầm nói. Đột nhiên, Mộ Dung Phục chợt phát hiện trong tay bí tịch giống như có một chút dị thường. A, nơi này còn có chữ. Mộ Dung Phục vội vàng nhìn chăm chú quan sát. Nguyên lai thư tịch một trang cuối cùng dính vào không ít máu tươi, mà bị máu tươi nhiễm chỗ, ẩn ẩn hiện lộ ra hai chữ tới. Thần công. Mộ Dung Phục trong mắt tinh quang lóe lên, lại còn có ẩn tàng bí mật. Gặp phải máu tươi mà hiển lộ chữ viết, hắn liền vội vàng đem trước ngực dính máu và táo kéo xuống một miếng, sau đó hướng về kia trang sách phía trên lau sạch nhẹ nhẹ. Một lát, quả nhiên lại có 6 cái chữ hiện lên. Thần công đã thành, dương căn tự sinh. Mộ Dung Phục trong nháy mắt ngây dại. Đón lấy, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, trong miệng ấy tự nói: "Thần công đã thành, dương căn tự sinh. Thần công đã thành, dương căn tự sinh." Ha ha ha. Một lát, Mộ Dung Phục thu liễm nụ cười, tự đủ, cái kia tặc tử, tất nhiên không có phát hiện này thần công bên trong bí ẩn, không phải vậy, nơi nào sẽ đem như thế bí tịch đưa ta. Nói xong, Mộ Dung Phục bốn phía nhìn một chút, tiếp lấy đem bí tịch hướng trong ngực vừa thu lại, sau đó, nhanh nhanh rời đi. Mà đợi Mộ Dung Phục sau khi rời đi, Lâm Phàm bóng người xuất hiện lần nữa. Nhìn lấy Mộ Dung Phục biến mất phương hướng, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Quỳ Hoa Bảo Điện tự nhiên là thật, chỉ là, đằng sau ngộ huyết mà hiện tám cái chữ to, là Lâm Phàm giở trò quỷ. Không phải vậy, Mộ Dung Phục đạt được bản này võ công bí tịch về sau, không nhất định sẽ đi tu tập. Mộ Dung Phục ca Mộ Dung Phục, hy vọng ngươi thật tốt tu luyện như thế thần công, giúp ta hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cũng không uổng công ta hao phí 200.000 tích phân, cho ngươi chuyên môn định chế một bản Quỳ Hoa Bảo Điện. Lâm Phàm cười hắc hắc, sau đó, nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Đương nhiên, Lâm Phàm không dám khẳng định Mộ Dung Phục mắc lừa. Sợ Mộ Dung Phục làm hai tay chuẩn bị, trước cưới nàng dâu, sau đó có hải tử tại tu luyện. Như Mộ Dung Phục thật kết hôn, không cần nghĩ, khẳng định sẽ cưới Vương Ngự Yên. Vì ngăn chặn loại khả năng này, Lâm Phàm dự định chính mình vẫn là đi đầu một bước, đem Vương Ngự Yên cưới đi. Đã chính mình tới Thiên Long thế giới, Thiên Long đệ nhất mỹ nữ Vương Ngự Yên, khẳng định không có thể tặng cho người khác ca. Mỹ nhân luôn luôn là Lâm Phàm thích nhất. Lâm Phàm rời đi Hạnh Tử Lâm, không có trực tiếp đi Mạn Đà Sơn Trang, mà chính là trực tiếp tại phụ cận thành trấn, mua một tòa trang viên. Sau đó, Lâm Phàm vung tiền như rác, đối trang viên trắng trợn chỉnh đốn và cải cách. Người xưa có câu tốt, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Đối với Lâm Phàm tới nói, không thiếu hụt nhất cũng là tiền. Mà tại Lâm Phàm rất nhiều kim ngân ném ra về sau, kết quả cũng không khiến người ta thất vọng. Không đến thời gian nửa tháng, liền đem trang viên này cho sửa lại hào hoa khí phái, quả thực không thua hoàng cung. Sau khi làm xong, Lâm Phàm vừa tối bên trong khiến người ta tuyên dương danh tiếng của mình. Cái gì một trưởng vỗ chết Nhạc Lao Tam, một chân đạp chết Vân Trung Hạc, nhất chỉ đánh bại Đoàn Duyên Khánh. Vốn là trong khoảng thời gian này, trong giang hồ thì xôn xao. Đầu tiên là Nhạc Lao Tam bị giết, về sau Đoàn Vương gia bị phế. Lại sau đó, cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên bị giết. Ngay sau đó, Tiểu Phong bị tuân ra là người khiết đan. Cái này từng cọp sự tình, đều khiên động giang hồ nhân sĩ thần kinh. Mà khi Lâm Phàm tự bạo trở nên sau, nhất thời, giang hồ sôi trào. Chương 134, cầu hôn Vương Ngự Yên. Vốn là mọi người đối một trưởng kia đập chết Nhạc Lao Tam thần bí thiếu hiệp thì vô cùng hiếu kỳ. Đáng tiếc, làm gì cũng tìm không thấy tung tích. Bây giờ lại không nghĩ tới, cái này thiếu hiệp, vậy mà như thế cao minh. Giết trong tứ đại ác nhân hai cái, liền Đoàn Duyên Khánh đều bại trong tay hắn. Mà người có quyết tâm phát hiện, Diệp Nhị Nương trong khoảng thời gian này cũng không trong giang hồ hiện thân qua. Không khỏi lớn gan suy đoán, Diệp Nhị Nương khả năng cũng bị vị này Lâm Phàm, Lâm thiếu hiệp chém giết. Trong lúc nhất thời, Lâm Phàm danh tiếng truyền khắp giang hồ. Trực tiếp đè qua Mộ Dung Phục cùng Tiểu Phong tên tuổi, riêng một ngọn cờ. Giang hồ khắp nơi đều lưu truyền Lâm Phàm, Lâm thiếu hiệp truyền thuyết. Tiếp xuống một đoạn thời gian, không ngừng có giang hồ nhân sĩ mộ danh mà đến đây tiếp kiến Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không tự cao tự đại. Đối với những cái kia danh tiếng rất tốt, lại không có cái gì việc các người trong giang hồ lấy lễ đối đãi. Thậm chí tâm tình tốt, còn chỉ điểm đối phương một phen. Kể từ đó, thắng được không ít giang hồ nhân sĩ cảm kích. Mà đối với những cái kia tiếng xấu bên ngoài, hành vi phạm tội từng đống người trong giang hồ, Lâm Phàm cũng sẽ không khách khí như vậy. Trực tiếp đóng cửa không thấy, nếu có mạnh mẽ xuống tới, không có ý tứ, phế bỏ võ công ném ra bên ngoài. Cho dù là tiên tiên cao thủ, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Kể từ đó, Lâm Phàm tại Tô Hàng khu vực, càng là thanh danh đại trấn. Lâm Phàm chỗ lấy làm như thế, một là vì cưới Vương Ngữ Yên làm chuẩn bị, hai là vì về sau xưng bá giang hồ, làm võ lâm minh chủ, đánh tốt cơ sở. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm cũng thừa cơ thu nạp một chút làm người trung hậu thành thật giang hồ nhân sĩ, vì chính mình làm việc. Chính hắn thì là bí mật giám thị lấy Mộ Dung Phục. Hệ thống cũng chậm trễ không có vang lên, Mộ Dung Phục tu tập Quỳ Hoa Bảo Điện thanh âm nhắc nhở. Xem ra, Mộ Dung Phục đối tu tập Quỳ Hoa Bảo Điện vẫn còn có chút do dự a. Lâm Phàm nghĩ thầm, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, tự đoạn dương căn là sói diệt cũng không dám tùy tiện nếm thử sự tình. Cứ như vậy, Lâm Phàm một bên làm chuẩn bị, một bên giám thị lấy Mộ Dung Phục. Phát hiện Mộ Dung Phục trở lại yến tử ổ về sau, liền bế quan tu luyện, một mực chưa lại xuất hiện. Lại nửa tháng sau, Lâm Phàm trực tiếp triệu kiến mấy cái tên thủ hạ. Vương Đại Long, ta nghe nói Mạn Đà Sơn Trang có nữ Vương Ngự Yên, dung mạo vô song, dung mạo như thiên tiên, trong lòng mong mỏi, ngươi lại mang vài thứ tiến đến biểu lộ ta tâm ý. Nếu như Mạn Đà Sơn Trang đáp ứng, ta đích thân tự chủ bị hậu lễ tiến về. Nếu như không đáp, cũng không sao, ngươi lợi trực tiếp trở về là được. Lâm Phàm trực tiếp phân phó nói. Vương Đại Long nghe vậy cung kính thi lễ, công tử yên tâm, Vương Đại Long cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cái này Vương Đại Long chính là Lâm Phàm trong khoảng thời gian này chỗ thu nạp thủ hạ một trong. Năm nay đã 46, bị vây ở nhất lưu đỉnh phong cảnh 10 năm lâu. Lâm Phàm gặp hắn là người trung hậu, hành sự nhân nghĩa, liền chỉ điểm một phen, để hắn đột phá đến hậu thiên chi cảnh. Về sau, cái này Vương Đại Long liền lưu lại, cam tâm tình nguyện vì Lâm Phàm đi theo làm tùy tùng. Bớt đi Lâm Phàm không ít tâm tư. Người này cũng coi là Lâm Phàm thủ hạ, trước mắt tu vi mạnh nhất. Hậu thiên chi cảnh, thả tại trước mắt giang hồ, cũng là nổi tiếng tồn tại. Phải biết, Mộ Dung Phục con hàng kia, bây giờ cũng bất quá tiên thiên chi cảnh sơ kỳ mà thôi. Gặp Vương Đại Long dẫn người rời đi, Lâm Phàm trầm ngâm một phen, Vương Đại Long chuyến này, như quả không ngoài sai lầm, cái kia Lý Thanh La hẳn là sẽ đáp ứng cửa hôn sự này. Không phải Lâm Phàm tự luyến, mà là bởi vì, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ giám thị Mộ Dung Phục bên ngoài, Lâm Phàm liền một mực tại điều tra Mạn Đà Sơn Trang tin tức. Lúc này Mạn Đà Sơn Trang có thể không tốt lắm, một đám nữ tử lại không tốt kinh doanh. Năm đó cô Tô Vương gia lưu lại di sản đã sớm chi tiêu đến không sai biệt lắm. Hiện tại Mạn Đà Sơn Trang thường xuyên cần yến tử ổ cứu tế, cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo Lý Thanh lại như thế nào chịu được. Huống chi nàng đối với Mộ Dung Phục luôn luôn phản cảm, người khác không biết, Lý Thanh La thế nhưng là biết Mộ Dung Thế gia nội tình. Mộ Dung Thế gia làm đó cũng đều là quay đầu mua bán, một khi bại lộ cũng là chu diệt cửu tộc sự tình. Tuy nhiên Vương Ngữ Yến ưa thích Mộ Dung Phục, nhưng là Lý Thanh La tâm lý cũng không đồng ý nữ nhi cửa hôn sự này. Cho nên mỗi lần Mộ Dung Phục đăng lâm Mạn Đà Sơn Trang, Lý Thanh La đều là nói lời ác độc. Nếu như không phải thực sự không có biện pháp, các nàng còn cần Mộ Dung Thế gia tiếp tế, chỉ sợ Lý Thanh La cũng sẽ không để Mộ Dung Phục vào trang. Bất quá dù là Lý Thanh La muốn đem Vương Ngữ Yến hứa cho người khác, nhưng là phương này khu vực, luận đến võ công, danh khí, tài sản, tướng mạo, còn thật không có thể hơn được Mộ Dung Phục. Nếu như không phải Mộ Dung Phục trong lòng cái kia Ngọc Phú Quốc, nói không chừng Lý Thanh La đã sớm đem nữ nhi gả cho. Những thứ không nói khác, thì chuyện này chính là Lý Thanh La làm sao cũng sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Lúc này Lâm Phàm khiến người ta tiến đến cầu thân. Luận đến danh khí, hiện tại có thể nói vững vàng áp Mộ Dung Phục một đầu. Luận đến võ công, có thể nhất chỉ đánh bại Đoàn Duyên Thánh, thấp nhất cũng là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Luận đến tài sản, Vương Đại Long lần này thế nhưng là mang theo đầy đủ vàng bạc châu báu. Có những thứ này, dù là Mạn Đà Sơn Trang trong vòng mấy năm cái gì cũng không làm, cũng đầy đủ các nàng tiêu xài. Luận đến tướng mạo, Lâm Phàm biểu thị cái thế giới này một cái có thể đánh đều không có. Bằng những thứ này, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối không có vấn đề, làm cho Lý Thanh La tâm động. Mạn Đà Sơn Trang tại cái này đệ nhất vẫn rất có tên. Vương Đại Long mang theo hai mười mấy người, sau đó thuê một đầu đại thuyền trực tiếp lái hướng Mạn Đà Sơn Trang. Mạn Đà Sơn Trang động một tí bắt người làm phân bón hoa, cái kia là đối với người bình thường tới nói, mà đối với Vương Đại Long bực này võ lâm cao thủ, bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Nếu như không phải mọi người kiêng kỵ Mạn Đà Sơn Trang sau lưng Mộ Dung Thế gia, tăng thêm Mạn Đà Sơn Trang cũng không đắc tội qua cái gì cao thủ lợi hại, chỉ sợ Mạn Đà Sơn Trang sớm đã bị người cho bình. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn Mạn Đà Sơn Trang những cái kia võ học bí tịch cũng đủ để cho giang hồ nhân sĩ tâm động. Vương Đại Long mang theo một đoàn người đi vào Mạn Đà Sơn Trang. Xuống thuyền về sau, mười mấy miệng dương lớn tự trên thuyền khiên xuống. Những thứ này trong dương, tất cả đều là vàng bạc châu báu. Hai mười mấy người đều hạ thuyền, đứng tại Vương Đại Long sau lưng. Cái này hai mười mấy người, ngoại trừ Vương Đại Long vị này hậu thiên cao thủ bên ngoài, còn lại tất cả đều là nhất lưu cao thủ. Người đi đường này, lấy Vương Đại Long làm chủ. Nhìn trước mắt Mạn Đà Sơn Trang, Vương Đại Long khí dồn đan điền, cất cao giọng nói, tại hạ Vương Đại Long, phụng công tử chi mệnh, đến đây tiếp kiến Mạn Đà Sơn Trang. Thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Mạn Đà Sơn Trang. Người nào ở đây hô to gọi nhỏ? Cơ hồ là Vương Đại Long tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Nhất thời, một bên liễu trong rừng, nhảy ra mấy người. Mấy người kia lấy một bà lão cầm đầu, nắm lấy trường kiếm, sắc mặt không tốt nhìn lấy Vương Đại Long một đoàn người. Vương Đại Long gặp này, hậu thiên cảnh khí thế bạo phát, tại hạ Vương Đại Long, phụng công tử danh tiếng, đến đây tiếp kiến. Vẫn là lúc trước một câu. Cái kia Mạn Đà Sơn Trang mấy cái hạ nhân, cảm nhận được Vương Đại Long khí thế, đổi sắc mặt. Hậu thiên cao thủ đang nhìn Vương Đại Long sau lưng, cái này xem xét phía dưới không sao cả, nhất thời dọa đến mặt trắng bệch. Hơn 20 người, thuần một sắc nhất lưu cao thủ. Chương 135, Lý Thanh La. T. Các ngươi. Bà lao tâm lý có chút phát run, khẩn trương nhìn lấy Vương Đại Long. Thanh âm hơi có chút run rẩy nói, các ngươi ý muốn như thế nào, có biết ta Mạn Đà Sơn Trang sau lưng đứng chính là cô Tô Mộ Dung thị? Vương Đại Long. Hắn biết, chính mình những người này dọa sợ bà lão này. Chúng ta đến đây tiếp kiến, cũng không có ác ý. Vương Đại Long giải thích một câu. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một đám tiếng bước chân tiếp cận. Vương Đại Long nhấc mắt nhìn đi, đã thấy một phụ nhân mang theo một đám thủ hạ vội vàng mà đến. Phụ nhân kia người mặc vàng nhạt áo tơ, nhìn bộ dáng bất quá 30 mấy tuổi, khuôn mặt lại là tuyệt mỹ. Đối với Vương Đại Long bọn người tới nói, có thể nói là bình sinh ít thấy. Người đến chính là Lý Thanh La. Nàng trong phòng nghỉ ngơi, nghe được Vương Đại Long thanh âm, biết này người võ công bất phàm, lúc này không dám thất lễ, vội vàng mang theo thuộc hạ đi ra sơn trang. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Mạn Đà Sơn Trang tại cái này khu vực, tuy nhiên danh khí không nhỏ, nhưng là cao thủ còn thật không có. Trong sơn trang, lợi hại nhất thuộc về chính nàng, cũng bất quá là yếu nhược nhất lưu cao thủ mà thôi. Cho nên Vương Đại Long thanh âm vừa ra, nàng thì ngồi không yên. Nếu là đối phương có mang ác ý, sơn trang một đám nữ lưu thế hệ, tuyệt không cách nào ngăn cản. Dù là xin giúp đỡ Yến Tử Ổ, đến lúc này một lần, chỉ sợ cũng không kịp. Cho nên Lý Thanh La tự nhiên không dám thất lễ, một bên trực tiếp sai người tiến về Yến Tử Ổ mời người đến đây, một bên ra trang nên đón những người giang hồ này sĩ. Nếu thật có cái gì, nàng cũng tốt chỉ hoãn thời gian. Lý Thanh La đi tới gần, cái kia lúc trước bà lão, vội vàng chào, cung kính nói, phu nhân. Lý Thanh La phất phất tay, ra hiệu bà lão lui ra. Sau đó nhìn về phía Vương Đại Long, khẽ nhíu mày, các hạ người nào, công tử nhà ngươi lại là người phương nào, đến đây bái trang, vì chuyện gì? Liên tiếp ba hỏi. Vương Đại Long biết, người này nên cũng là cái này Mạn Đà Sơn trang chủ nhân. Nghĩ đến chính mình trước chuyến này tới mục đích, ngay sau đó không dám thất lễ. Vội vàng chắp tay ôm quyền, tại hạ Vương Đại Long, gặp qua phu nhân. Công tử nhà ta chính là Lâm Phàm Lâm công tử, lần này đến đây, phụng công tử chi mệnh, vì cầu thân mà đến. Lý Thanh La nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lâm Phàm đại danh, trong khoảng thời gian này, có thể nói là như sấm bên tai. Nàng cũng là nghe qua không ít lần, thậm chí còn từng lấy ra cùng chính mình chất nhi mộ dung phục so sánh. Tuy nhiên chưa từng thấy mặt, nhưng là trong lòng cũng là biết, cái kia Lâm Phàm tuyệt đối không thua tại mộ dung phục. Nhất là, cái này Vương Đại Long rõ ràng một hậu thiên cao thủ, lại cam tâm phụng nạp Lâm Phàm làm chủ. Có thể thấy được, cái kia Lâm Phàm tuyệt không phải bình thường. Thế nhưng là cái này cầu thân, lại vì như vậy. Vương phu nhân trên trán lóe qua nghi hoặc. Bất quá, đã không phải ác khách đến cửa, Lý Thanh La không khỏi thở phào một cái. Trực tiếp mở miệng hỏi thăm, ta tuy nhiên một giới phụ nhân, nhưng cũng biết Lâm công tử đại danh, chỉ là không biết, Lâm công tử nhìn chúng ta sơn trang vị cô nương kia. Lý Thanh La hỏi xong câu nói này, chẳng biết tại sao, trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia Lâm Phàm, không phải là nhìn chúng Yên Nhi a? Dù sao, làm cho Lâm Phàm loại kia tuấn kiệt nhìn chúng, chắc chắn sẽ không phổ thông. Trong sơn trang, có vẻ như chỉ có Yên Nhi. Quả thật đúng là không sai. Nghe được Vương Đại Long mở miệng nói, hồi phu nhân, công tử được nghe Mạn Đà Sơn trang có nữ vương Ngự Yên, dung mạo vô song, dung mạo như thiên tiên, trong lòng mong mỏi, đặc mệnh tiểu nhân đến đây. Nói xong, vung tay lên. Sau người những người kia, trực tiếp đem từng ngụm mở dương ra. Nhất thời, trong dương vàng bạc châu báu bạo lộ ra. Cái kia vàng bạc châu báu, dưới ánh mặt trời, tản ra mê người vầng sáng. Để Mạn Đà Sơn trang người, trong lòng chấn động vô cùng, trong mắt nguyên một đám trừng thật to. Dù là Lý Thanh La, trong lòng cũng là rung động vô cùng. Nhiều như vậy vàng dòng bạc trắng, nàng chưa từng thấy qua. Gặp Mạn Đà Sơn trang mọi người bị trấn trụ, Vương Đại Long tâm lý mỉm cười. Nói thật, hắn lúc ấy nhìn đến cái này từng dương vàng bạc châu báu thời điểm, cũng bị khiếp sợ không nhẹ. Thực sự không nghĩ đến, chính mình công tử tuổi còn trẻ, không chỉ có võ công cao mạnh ngoại hạng, gia tài vậy mà cũng như vậy hùng hậu. Vương Đại Long gặp Mạn Đà Sơn trang phản ứng của mọi người, không khỏi mỉm cười. Lại nói, công tử nhà ta cố ý bàn giao, nếu như Mạn Đà Sơn trang đáp ứng, hắn đem tự mình chủ bị hậu lễ đến đây. Nếu như không đáp, cũng không sao, để cho chúng ta không thể làm nhiều quấy rầy, liền như vậy trở về. Lý Thanh La nghe vậy, trong mắt lóe qua vẻ khác lạ. Tục truyền cái này Lâm Phàm, so với mộ dung phục tuổi tác không kém nhiều, bây giờ danh vọng chính long, sự thật là tâm cao khí ngạo, tuổi trẻ khí thịnh thời điểm. Lại không nghĩ, làm việc cũng coi như hiểu lễ. Lý Thanh La suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, nếu là Lâm Phàm đúng như chính mình hiểu rõ như vậy, Tiên Nhi gả cho hắn, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao cũng so gả cho mộ dung phục, cả ngày lo lắng để phòng tốt. Nghĩ đến đây, Lý Thanh La nhẹ nhàng cười một tiếng, hôn nhân đại sự, việc quan hệ nhà nữ cả đời hạnh phúc, ta cũng không tiện qua loa quyết định, việc này còn cần gặp qua rừng công bản thân về sau mới quyết định, không biết các hạ nghĩ như thế nào. Vương Đại Long nghe vậy, gật đầu cười nói, lẽ ra nên như vậy. Chợt lại ôm quyền nói, nếu như thế, tại hạ cái này liền trở về, đem phu nhân chi ý chuyển cáo công tử nhà ta. Lý Thanh La mỉm cười gật đầu. Cáo tử. Vương Đại Long lần nữa thi lễ. Sau đó, mang theo mọi người rời đi. Đến mức cái kia mười mấy miệng rừng lớn, lưu ngay tại chỗ. Lý Thanh La cũng không có mở miệng ngăn cản. Các loại Vương Đại Long một đoàn người lên đại thuyền sau khi rời đi. Lý Thanh La phất phất tay, các người đem những tài vật này, chuyển về trong trang đi. Vâng. Một đám tùy tùng nữ bộc nhân không dám thất lễ, vội vàng mấy người một miệng rừng lớn, hướng về trong sơn trang nhấp đi. Cũng phải thua thiệt các nàng đều có võ nghệ tại thân. Tuy nhiên không cao, nhưng khí lực lại là so với người bình thường lớn. Bằng không, muốn di chuyển những thứ này cái dương, còn phải tốn nhiều sức lực. Lúc này, Lý Thanh La tâm phúc, một vị bà lao đi lên phía trước, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, phu nhân, tiểu thư luôn luôn cảm mến biểu thiếu gia, nếu là phu nhân đồng ý cái kia Lâm công tử cầu thân, chỉ sợ tiểu thư sẽ không đồng ý. Lý Thanh La hừ một tiếng, từ xưa hôn nhân đại sự, đều tuân phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, chỗ nào có thể cho phép nàng có đồng ý hay không. Vừa nhìn về phía bị một đám nha hoàn vũ giả chuyển về đi vàng bạc châu báu, Lý Thanh La âm thanh lạnh lùng nói, có số tiền kia tài, ta Mạn Đà Sơn trang, rốt cuộc không cần ngửa hắn mộ dung thế gia hơi thở. Nhớ tới sự kiện này, Lý Thanh La liền đến khí. Mỗi tháng, mộ dung thế gia chỉ cho các nàng mấy ngàn lượng bạch ngân, gần đủ duy trì Mạn Đà Sơn trang gia dụng, nhiều muốn một hai đều không có. Cái này khiến Lý Thanh La vì thế rất là nổi nóng. Nhìn lại Lâm Phàm bực này thủ bút, cao thấp biết liền. Đúng rồi, vừa mới ta không biết đám người này là hữu là địch, phái người tiến về Yến Tử Ổ xin giúp đỡ, ngươi lại đem người ngăn lại tới đi. Lý Thanh La phân phó một tiếng, lại nói, đợi cái kia Lâm Phàm đến đây sơn trang về sau, ngươi tại phái người mời mộ dung phục đến đây, đến lúc đó ta lại quyền hành một phen. Nếu là cái kia Lâm Phàm thật đem mộ dung phục hạ thấp xuống, môn thân này, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu không, còn lại, Lý Thanh La không có nói. Nói bóng gió, Lâm Phàm nếu là không sánh bằng mộ dung phục, như vậy, chuyện cầu thân này, tự nhiên thất bại. Thành tốt nhất, Mạn Đà Sơn Trang không chỉ có thể thoát khỏi Mộ Dung thế gia, còn có thể thu hoạch được đại lượng tiền tài. Dù là không thành, Mạn Đà Sơn Trang cũng là tự nhiên kiếm được một bút. Vương Đại Long mang tới số tiền kia tài, nàng thế nhưng là không có ý định trả về. Chương 136, mẫu thân, nữ nhi không đồng ý, thứ 6 càng. Vương Đại Long trở lại trang viên chủ sau, đem sự tình kỹ càng bẩm báo Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu, đầu tiên là đối Vương Đại Long chuyến này biểu thị hài lòng. Sau đó, lại phân phó Vương Đại Long, 3 ngày sau, hắn đem tự mình tiến về Mạn Đà Sơn Trang, để Vương Đại Long đi chuẩn bị. Vương Đại Long tự nhiên không dám thất lễ, một bên phái người đi Mạn Đà Sơn Trang thông báo một tiếng, một bên chuẩn bị Lâm Phàm xuất hành sự tình. Không thể không nói, Vương Đại Long người này rất thích hợp làm cái quản gia. Không rõ chi tiết, an bài thỏa mãn, để Lâm Phàm rất là hài lòng. Sau 3 ngày, Lâm Phàm trực tiếp xuất phát. Vương Đại Long đã sắp xếp xong xuôi đại thuyền. Chuyến này, so với 3 ngày trước Vương Đại Long xuất hành thuyền kia, muốn chọc giận phái được nhiều. Đây chính là Vương Đại Long bỏ ra giá tiền rất lớn muốn được. Rất nhanh, Lâm Phàm một đoàn người đi vào bên hồ. Hồ nước sóng nước lấp loáng, thanh tịnh thấy đáy, giống một cái to lớn phỉ thúy. Bên hồ cây liễu vừa mới phát ra xanh nhạt mầm non, cành liễu theo gió đong đưa. Gió nhẹ thổi tới, xen lẫn hồ nước khí ẩm, để cho lòng người một sướng. Như thế trời sáng khí trong, lúc ấy cầu thân ngày tốt ta. Lâm Phàm mỉm cười. Đúng lúc này, chỉ nghe nơi xa thuyền mái chèo đập tiếng nước vang. Mặt hồ lục sóng phía trên, bay tới một chiếc thuyền lá nhỏ. Một cái lục sam thiếu nữ, tay cầm song mái chèo, chậm rãi vẩy nước mà đến. Trong miệng hát tiểu khúc, nghe cái kia từ khúc là, hạm đạm hương liền mười khoảnh pha, tiểu cô tham kịch hái sen trễ. Muộn làm nước đầu thuyền ở bước, càng thoát váy đỏ cuốn vịt. Tiếng ca điềm đạm ngọt ngào, vui mừng động tâm. Lâm Phàm nao nao, nhấc mắt nhìn đi. Đã thấy cái kia trên thuyền nhỏ thiếu nữ, bất quá 16-17 tuổi niên kỷ, tướng mạo thanh lệ, mặt mũi tràn đầy đều là ôn nhu, toàn thân đều là thanh tú. Chỉ một cái liếc mắt, liền như biết, đây là một cái ôn nhu đến thực chất bên trong nữ hải. Loại kia ôn nhu, khiến người ta hận không thể đem nàng nâng ở lòng bàn tay, thật tốt che chở, sợ nàng thụ một chút ủy khuất. Cảnh tượng này, Lâm Phàm ánh mắt chớp động. Trong nháy mắt đoán được nàng này thân phận. Xinh đẹp pha bích. Mộ Dung Phục thị nữ bên người một trong, có thể nói tận đến giang nam nữ tử chi ôn nhu. Cả đời si tình Mộ Dung Phục. Dù là Mộ Dung Phục điên về sau, cũng thủy chung làm bạn ở bên cạnh hắn, một mực không rời không bỏ. Như nữ tử này, quả thực khiến người ta khó quên. Lâm Phàm trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, đi về phía trước mấy bước, cao giọng nói, không có nghĩ đến đây, thế mà còn có thể nghe nói tuyệt vời như vậy tiếng ca, cô nương một khúc thải tang tử quả thực là dư âm lượn lờ, kéo dài 3 ngày mà không dứt vậy. Bực này ngữ khí, Lâm Phàm chính mình nói xong, tự thân đều có chút nổi da gà. Công tử quá khen. A Bích tiếng nói cực ngọt cực rõ ràng, nhẹ nhàng mềm giọng, làm cho người vừa nghe xong, thư thái nói không nên lời. Công tử cũng hiểu âm luật. Xinh đẹp A Bích đem ngừng thuyền cập bến, cười tủm tỉm hỏi. Mà khi thấy Lâm Phàm dung mạo về sau, A Bích gương mặt không khỏi hơi hơi nóng lên, thầm nghĩ trong lòng, này vóc người thật là dễ nhìn, so công tử ra còn muốn thanh tú đâu. Bất quá nghĩ lại lại nói, dài đến đẹp mắt lại như thế nào, võ công khẳng định không sánh bằng công tử ra. Lâm Phàm cũng không biết, cái này xinh đẹp A Bích tâm lý đã đem hắn cùng Mộ Dung Phục so sánh một phen. Lâm Phàm mỉm cười, nho nhã lễ độ, tại hạ chỉ là hiểu sơ mà thôi. Hắn chỗ nào hiểu được âm luật, chỉ bất quá ra mặt dày, khoác lác thôi. Tại hạ Lâm Phàm, không biết cô nương người quý danh. Lâm Phàm cười hỏi, họ gì không quý tính. Ta chỉ là phục thị công tử đánh đàn thổi sáo tiểu nha đầu, gọi là A Bích, công tử gọi ta A Bích là được rồi. A Bích tiếng nói cực ngọt cực rõ ràng. Cô nương trung linh dục tú, không biết đem bao nhiêu tiểu thư khuê các đều hạ thấp xuống. Lâm Phàm cười tán dương. A Bích nghe vậy, nháy linh động mắt to, trên gương mặt lóe qua một chút ngượng ngùng, thanh âm ngọt nói, công tử thật biết nói chuyện. Lúc này, Vương Đại Long đi lên phía trước, công tử, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó hướng về A Bích cười nói, nếu không phải hôm nay có việc trong người, tất nhiên có thể hướng cô nương thật tốt lĩnh giáo một phen âm luật. A Bích nhìn lấy Lâm Phàm bên người Vương Đại Long, lại nhìn một chút một bên bỏ neo đại thuyền, không khỏi hiếu kỳ nói, công tử đây là muốn đi hướng nơi nào? Lâm Phàm nghe vậy, trong mắt lóe lên mỉm cười, nghe nói Mạn Đà Sơn Trang có nữ vương Ngự Yên, dung mạo tuyệt thế, dung mạo như thiên tiên, ta chuyến này chính là vì trèo lên trang cầu thân. A nha. A Bích nghe vậy, nhất thời một tiếng kinh hô, công tử yêu cầu cưới vương cô nương. A Bích có chút giật mình.